Chương 95. Đại sư Minh vốn là có một canh giờ nghỉ dưỡng sức, nhưng Tô Minh chỉ ăn khôi phục linh lực đang dược, hoa trong chốc lát luyện hóa sau, liền hướng tài phán trưởng lão xin chỉ thị, có thể bắt đầu tỉ thí. Tài phán trưởng lão nghe vậy nhíu mày, khuyên đủ nói, trận chung kết không phải như trò đùa của trẻ con, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ân, ta nghĩ kỹ, trực tiếp đánh đi. Gặp Tô Minh khăng khăng yêu cầu, tài phán trưởng lão không thể làm gì khác hơn là xin chỉ thị môn chủ Tiêu Vô Hạn. Nhận được sau khi gật đầu, lập tức tuyên bố, khôi thủ tranh đoạt chiến trận thứ 3 bắt đầu, thỉnh song phương leo lên lôi đài. Âm thanh rơi, hai thân ảnh liền tuần tự lách mình leo lên lôi đài. Tô Minh, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta cho ngươi thời gian, ngươi vẫn là khôi phục linh lực a. Liên Ý Liễu nhìn xem Tô Minh nói, mặc dù hai người quan hệ không ít, nhưng cái này nội môn thi đấu khôi thủ, Liên Ý Liễu vẫn là nghĩ toàn lực tranh một chuyến. Bởi vậy một hồi nàng hội xuất toàn lực, nhưng cũng không muốn thắng mà không võ. Không cần, cùng Triệu Đạo một tên cậu tặc kia một phen đánh nhau, ta tiêu hao cũng không nhiều. Tô Minh đạm nhiên nói, trong lòng đã ở âm thầm suy nghĩ, phải dùng mấy chiêu đem Liên Ý Liễu đánh bại phù hợp. Mặc dù hai người là đồng thời tu luyện đến kim đan cảnh, nhưng Tô Minh rất là tin tưởng, bàn về sức chiến đấu, Liên Ý Liễu tuyệt không phải đối thủ của mình. Huống chi, chính mình nắm giữ hai môn thần thông, đều khắc chế Liên Ý Liễu băng phách giao long, Tô Minh có lòng tin dùng hai chiêu giải quyết đi đối phương. Hảo. Gặp Tô Minh cũng như vậy, Liên Ý Liễu liền không nói thêm lời. Trọng tài gặp song phương chuẩn bị ổn thỏa, liền tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Tính toán, vẫn là dùng Đại Hoang Phá Diệt Chỉ a. Tô Minh muốn thử xem chính mình toàn lực thôi phát phía dưới, Đại Hoang Phá Diệt Chỉ uy lực. Hắn vừa có hành động, liền nghe được sư tôn Đào Yêu truyền âm. Không nên dùng toàn lực. Sư tôn, đây là vì cái gì? Ngươi nghe ta chính là. Mặc dù sư tôn không có nói rõ vì cái gì dạng này, nhưng mà Tô Minh cảm thấy, sư tôn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng, cho nên liền làm cái trúc ảnh kiếm pháp lên thủ thế. Hừ, ngươi liền chuẩn bị dùng loại chiêu thức này đối phó ta sao? Liên Y thì trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nàng rất là tin tưởng, nếu Tô Minh chỉ dùng loại chiêu thức này, kia tuyệt đối sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Nhưng nàng nghĩ lại, cảm thấy Tô Minh làm như vậy có thể là đang cố ý lấy lòng chính mình. Hừ, ngươi nghĩ nhường, ta lại muốn cùng ngươi nghiêm túc đánh nhau một trận, nhường ngươi mất mặt. Liên Y thì tâm niệm khẽ động, liền chuẩn bị vận dụng toàn lực, lại bị sư tôn Tiêu Bất Phàm truyền âm ngăn cản. Nàng lấy được mệnh lệnh, cùng Tô Minh một dạng, không để nàng vận dụng toàn lực. Liên Y liền nhíu mày, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục thi triển thần thông. Tiểu tặc, nếm thử ta một chiêu lợi hại này. Liên Y liền gầm thét một tiếng, ngưng tụ ra một đầu băng phách giao long. Vô luận hình thể vẫn là uy nghiêm, đều cùng Triệu Đạo một đôi thời gian chiến tranh đầu kia giao long không khác nhau chút nào. Nhưng mà Tô Minh cũng rất tin tưởng, đầu này giao long chỉ có nó biểu mà không có thần vận. Xem ra Liên Ý Liễu cũng nhận được thụ ý, sẽ không làm thật. Ngươi cũng thu đến truyền âm đi. Hai chúng ta liền đánh một trận thi đấu biểu diễn a. Tô Minh truyền âm nói. Thiện nghi tiểu tử ngươi. Liên Ý Liễu truyền âm trả lời. Nói xong câu đó, liền chỉ huy giao long hướng về Tô Minh nào tới. Tô Minh cánh tay vung lên, trường kiếm đãng xuất ngàn vạn linh lực, ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh, giống như gió táp mưa rào hướng về giao long đâm tới. Như vậy uy lực kiếm khí, căn bản chạm không mở băng phách giao long lần giáp. Nhưng mà tôn này dũng mãnh phi thường vô cùng giao long, lại bị đánh không ngóc đầu lên được. Trên đài cao, Phó Lăng Thiên khẽ miệng hơi hơi nhếch câu, lạnh giọng nói, "Tiêu Bất Phàm, người hai vị này đệ tử chuyện gì xảy ra, đem so với thí xem như nhà tròi sao?" Tiêu Bất Phàm một bộ dáng vẻ vô tội, nhíu mày nói, "Cái này ta đây cũng không rõ lắm nha." Phó Lăng Thiên cơ một chút ống tay áo, lạnh giọng nói, "Không có ý nghĩa." Lý Đạo Uyên ngôn ngữ khác bạc, âm dương quái khí nói, "Xem ra, Tiêu môn chủ là cảm thấy chúng ta không có tư cách thưởng thức các ngươi thất sát môn hai vị đỉnh cấp thiên tiêu chân thực đối chiến." Nghe được câu này, Tiêu Bất Phàm hận hàm răng ngửa. Lúc này, Đào Yêu giọng bình thản nói, "Phó đại nhân, xin ngươi thứ lỗi, chúng ta thất sát môn từ trước đến nay là tôn sùng tự do, sẽ không can thiệp các đệ tử sự vụ, cho nên vô luận hai người bọn họ là thực sự đánh hay là giả đánh, như vậy tùy tâm ý của bọn hắn." Nói xong, Đào Yêu ánh mắt rơi vào trên thân Lý Đạo Uyên, cái kia lãnh lược chi mừng ánh mắt, tựa hồ là đang xem kỹ đối phương. "Hừ." Lý Đạo Uyên cùng Phó Lăng Thiên đồng thời lạnh rên một tiếng. Lúc này, quan chiến phổ thông đệ tử cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn ra Tô Minh cùng Liên Ý Liễu cũng không có nghiêm túc đánh, liền cảm giác mười phần vô vị. Nhưng mà những cái kia nam đệ tử lại hết sức lo lắng, nhìn bộ dạng này, Thánh nữ đại nhân là cùng Tô Minh thương lượng xong, là muốn đem khôi thủ chi vị nhường cho đối phương. Đây cũng chính là nói, bọn hắn Thánh nữ đại nhân không biết lúc nào bị Tô Minh bắt lại. Dù sao, trên đài hai người nhìn như đã sinh đã tử, kỳ thực là tại mắt đi mày lại, không biết làm thương tổn bao nhiêu nam đệ tử tâm. Nếu là Triệu Đạo một không có đi, thấy cảnh này, sợ là sẽ phải nói thẳng tâm sụp đổ. Trên đài, Liên Y cảm thấy đánh tiếp như vậy, thật sự là không có hứng thú. Thế là nàng liền cố ý thả cái sơ hở, để cho Tô Minh đem chính mình băng phách giao long chém bỡ, giả vờ một bộ chịu đến phản vệ dáng vẻ, thậm chí vì rất thật còn cố ý phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi tiểu tặc này, quả thực có chút tài năng, ta không phải là đối thủ của ngươi." Nói xong, nàng liền trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Liên Y liền đột nhiên thua chạy, liền trọng tài cũng không có phản ứng lại, chần chờ một hồi thật lâu, hắn mới lắp bắp tuyên bố: "Khôi thủ chiến, người thắng trận, Tô Minh." Dưới đài, những nữ đệ tử kia nhảy cẫng hoan hô, Tô Minh thắng lợi, phản phất là chính bọn hắn thắng lợi đồng dạng. "Hảo, phi thường tốt." Tiêu Bất Phàm đứng tại trên đài cao, dẫn dắt một đám thất sát trưởng lão nhao nhao vỗ tay. Các trưởng lão nhao nhao hướng Đào Yêu chúc mừng đệ tử của hắn cầm xuống khôi thủ chi vị, đối với cái này Đào Yêu chỉ là khẽ gật đầu, phản phất đối với đệ tử thu được cái này vinh hạnh đặc biệt căn bản vốn không để ý Tô Minh, tới trên đài cao. Nghe được môn chủ triệu hoán, Tô Minh vội vàng thi triển ngự phong thuật, bay về phía đài cao, hướng về Tiêu Bất Phàm bọn người hơi hơi hành lễ. Đệ tử bái kiến môn chủ, cùng với các vị trưởng lão. Tiêu Bất Phàm nhìn về phía Tô Minh là càng xem càng ưa thích. Tiểu gia hỏa này không chỉ tu vi tinh thâm, hơn nữa chiến lược xuất chúng, quả thực là cao nhất thánh tử nhân tuyển. Tương lai nếu là có thể cùng Liên Y kết thành đạo lữ, ngược lại cũng không mất là một đoạn giai thoại. Xem như Liên Y Liễu sư tôn, hắn đã sớm nhìn ra nhà mình đệ tử cùng Tô Minh quan hệ không tầm thường. Rất tốt. Tiêu Bất Phàm tán thưởng gật đầu một cái, sau đó hư đỡ Tô Minh cánh tay, hướng đi bên cạnh đài cao, để cho rất nhiều đệ tử yên lặng xuống. Chư vị, nội môn thi đấu kết thúc hoàn mỹ, khôi thủ kết thúc, thánh tử nhân tuyển cũng đã quyết ra, từ nay về sau, Tô Minh chính là ta Thất Sát môn thánh tử, các ngươi đều phải tôn xưng hắn là đại sư Minh. Tô Minh được tuyển thánh tử, Thất Sát môn đệ tử cũng không cảm thấy khinh phục. Mặc dù cuối cùng một hồi quyết chiến không có thật đánh, nhưng mà lúc trước cùng Triệu Đạo một trận chiến kia, tất cả mọi người đã nhìn ra Tô Minh nắm giữ cùng giai vô địch chiến lực. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, trở thành tông môn thánh tử, cũng không có cái gì tranh cái chỗ. Đến đây dự lễ các đại tông môn cao tầng, cùng nhau nhau tiến lên chúc mừng. Giang Hoài Xuyên giống như một cái linh hầu giống như, đột nhiên bọn tới Tô Minh trước mặt, hướng thú đội và nói, "Tô tiểu tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy?" "Không có hứng thú." Giang Hoài Xuyên đầy cõi lòng mừng rỡ, dù sao mình chính là Thất Kiếm Tông tông chủ, đơn thuần kiếm đạo tạo nghệ, không kém gì bạn năm kiếm tu thế gia Lý gia. Thật không nghĩ đến, sẽ bị Tô Minh một ngụm từ chối. Gia hỏa này quấn lấy sư tôn, mà sư tôn đối nó không có chút che giấu nào chẳng ghét, Tô Minh tất nhiên là có nhìn thấy. Bởi vậy, Tô Minh đối nó không có hảo cảm chút nào. "Tiểu tử thối, ngươi không còn suy nghĩ một chút sao? Ta thế nhưng là đại kiếm tu nha, nếu là ngươi có thể cùng ta tu luyện một đoạn thời gian, ta bảo đảm ngươi có thể vượt giai khiêu chiến." "Không, không cần, ta bây giờ liền có thể vượt giai mà chiến." Như vậy bá khí lời nói, truyền đến các đại cao tầng trong lỗ tai, lại là để cho bọn hắn liên tục cảm khái, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Chương 96. Tự tiến cử Phó Lăng Thiên, Lý Đạo Uyên Mục Linh ba người một mặt âm trầm rời đi. Chờ một đám dự lễ khách mời sau khi rời đi, Tô Minh cũng trở về Đào Hoa Phong. Sau đó mấy ngày, Tô Minh động phủ đều có người tới bái phỏng. Tự nhiên, nữ đệ tử chiếm đa số. Hơn nữa còn có đêm khuya mới tới. Tối hôm đó, Thánh tử đại nhân, mau mau mở cửa. Một vị nở nang xinh đẹp nữ đệ tử gõ vang lên Tô Minh đại môn. Nghe thấy đạo này thanh âm xa lạ, Tô Minh cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở cửa ra. Đã thấy vị kia nở nang nữ đệ tử, phảng phất là đói khát tiểu mèo cái, điên cuồng chen lấn đi vào. Thánh tử đại nhân, ta tới tìm ngươi, không cầu khác, chỉ cầu có thể kết một đêm tiên duyên. Cô gái này đệ tử, ý nghĩ vô cùng đơn giản, nàng rất rõ ràng, lấy thân phận của mình, căn bản không xứng với Tô Minh, chỉ cầu có thể tại bên người phụng dưỡng một đêm, để thăng thực lực bản thân. Tô Minh vung tay lên, đem nữ đệ tử ôm vào lòng. Một ngày sau, Tô Minh thần thanh khí sảng đi ra đạo phủ. Đêm qua tự tiến cử cái chiếu cái vị kia nữ đệ tử, mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thắng ở là hoàn mỹ, cho nên cung cấp nguyên âm chi lực có chút nồng đậm, cái này khiến Tô Minh tu vi có thể tiến thêm. Nữ đệ tử cũng rất tức thời, sau khi cảm ứng được tu vi của mình để thăng, nàng đối với Tô Minh vô cùng cảm kích, cũng không dám yêu cầu xa vời khác, mừng rỡ rời đi. Bất quá trở về đến động phủ của mình sau đó, nàng vẫn không kềm chế được hưng phấn, đem tiểu tỷ muội của mình triệu tập tới, tiếp đó nói ra mình kỳ lạ kinh nghiệm. Vốn là, Thất Sát môn các nữ đệ tử, liền đối với Tô Minh có thể giúp người tăng cao tu vi, mà tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ lại có người hiện thân thuyết pháp, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Nếu không phải lo lắng giữa ba ngày tiền đến, sẽ chọc cho người chỉ trích, bọn hắn hận không thể lập tức tiến lên. Lập tức, chỉ có thể cố nén trong lòng muốn khe, đợi đến màn đêm buông xuống, sờ nữa bên trên đảo Hoa Phong. Đối với cái này, ngoại trừ quá xấu, Tô Minh là người đến không cự tuyệt, ngắn ngủi 6, 7 ngày tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Nội thị tự thân linh lực sau đó, Tô Minh âm thầm suy nghĩ, chiếu tốc độ như vậy, tiếp qua nửa tháng, là hắn có thể đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Không có cách nào, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là trúc cơ cảnh hoàn mỹ, cũng khó có thể để cho hắn một bước lên trời. Trừ phi là cùng Kim Đan cảnh, mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhưng Tô Minh một phen suy nghĩ, bên trong tông môn nào còn có thích hợp Kim Đan nữ tu? A, không đúng, thật là có một cái. Tô Minh trong đầu thoáng qua Vân San thân ảnh, chỉ là Vân San trưởng lão nhìn vô cùng cao lãnh, như thế nào đồng ý chuyện này? Lại giả thuyết, nàng vẫn là Vân Yên tỷ tỷ. Tô Minh tại Hoa Đảo trên đỉnh, Xuân Phong đắc ý hành vi, đến cùng là truyền khắp tông môn. Đối với cái này, trong tông môn nghị luận ầm ĩ, thậm chí đều truyền đến tông môn cao tầng trong lốt hai. Đối với Tô Minh lần này làm càn hành vi, tông môn cao tầng chỉ là đem hắn xem như phong lưu. Dù sao lấy Tô Minh tài hoa, những nữ nhân này tự tiến cử cái chiếu cũng đúng là bình thường. Nhưng hắn những cái kia hồng nhan nhóm, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, Tô Cửu Ca bọn người còn tốt, dù sao bọn hắn chỉ là Tô Minh thị nữ mà thôi, nơi nào dám đi chất vấn chủ nhân. Mà Vân Yên cùng Liên Y khi biết Tô Minh phong lưu sự tình sau, lại là hết sức tức giận. Dù sao bọn hắn là dùng Tô Minh đạo lữ tự xưng, cho dù là Liên Y, tại trải qua đủ loại sự kiện sau đó, đã mờ mờ ảo ảo đem chính mình xem như Tô Minh đạo lữ. Nghe được Tô Minh hoang đường hành vi sau, trong lòng tự nhiên tức giận. Tô Minh cũng cảm thấy, gần nhất có chút vắng vẻ hai nữ, liền vừa dịp ban ngày có thời gian, trực tiếp đi tới Vân Yên đạo phủ. Vân Yên cô gái nhỏ này nhìn thấy Tô Minh tới, suy nghĩ cực kỳ phức tạp, vừa có mừng rỡ lại có tức giận. Nàng tức giận nói, "Tô đại thân truyền, à, không, Tô đại thánh tử, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta đâu?" Tô Minh tự nhiên là phát giác được, nữ nhân tính tình nhỏ, hắn cười nhạt nói, "Ta cũng không phải loại kia có người mới quên người cũ ra hỏa." lần này tới tìm ngươi, tự nhiên là nhớ ngươi. Nói xong, hắn không cần Vân Yên trả lời, trực tiếp đi qua, đem hắn ôm vào lòng, bám vào bên tai nói, không biết nương tử có nhớ ta không? Vân Yên cơ nắm tay nhỏ, đập vào Tô Minh lồng ngực nói, người xấu, vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Tô Minh tà mị cười nói, xem ra ngươi là muốn ta. Một canh giờ sau, Vân Yên nằm ở Tô Minh trong ngực, chu miệng nhỏ nói, về sau tuyệt đối không thể lại cô phụ ta. Tô Minh vuốt vuốt đầu của nàng nói, làm sao lại, ngươi thế nhưng là đạo lữ của ta nha, ta vắng vẻ ai cũng sẽ không vắng vẻ ngươi à. Yên tâm đi, về sau ta sẽ thường xuyên quang lâm động phủ của ngươi. Thử, bại hoại. Tô Minh cùng nữ nhân hơi vuốt ve an ủi một phen, cười cười nói, ta còn có chuyện phải bận rộn, chờ về đầu lại tới tìm ngươi. Vân Yên tự nhiên nghĩ Tô Minh nhiều bồi bồi chính mình, nhưng nàng lại không muốn ép ở lại Tô Minh, bởi vì như vậy sẽ để cho Tô Minh lòng sinh không ưa, liền gật đầu nói, ngươi đi đi. Rời đi Vân Yên động phủ sau đó, Tô Minh lại lập tức chạy tới Liên Y Y ở nơi ở, dù sao hai cái này cũng là nữ nhân của hắn, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Kết quả vừa đổi tới Liên Y Y ở nơi ở, liền thấy một cái người quen. Triệu Đạo Một, ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Đạo Một cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng tới Tô Minh, hắn đang nuôi dễ thương sau đó, liền không sợ người khác làm phiền đến tìm Liên Y Y, chủ yếu là muốn hướng Liên Y Y lời thuyết minh Tô Minh chuyện hoang đường, mượn cơ hội vãn hồi Liên Y Y phương tâm. Nhưng mà đối với Triệu Đạo Một lấy lòng, Liên Y Y lựa chọn là đóng cửa không thấy. Tiểu tử thối. Triệu Đạo Một đôi Tô Minh hận thấu xương, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hắn lạnh lùng nói, thánh nữ không muốn gặp người, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, không cần tự rước lấy đủ. A, không muốn gặp người sao? Tô Minh cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Triệu Đạo Một, mà là đi đến Liên Y Y động phủ phía trước, cất cao giọng nói, Liên Y Y, ta tới. Kẹt kẹt. Động phủ đại môn trong nháy mắt mở rộng. Chương 97. Phản đồ một cử động kia, không thể nghi ngờ là hung hăng quăng Triệu Đạo từng cái bàn tay. Chính mình lời nói hao hết, Liên Y Y cũng không cho hắn mở cửa, nhưng lại dễ dàng như vậy liền cho Tô Minh mở cửa. Quả thực là đáng chết. Giờ khắc này, Triệu Đạo Một đôi Liên Y Y tình cảm chuyển thành hận ý, hắn hận không thể lập tức vọt vào nắm lấy Liên Y Y, hỏi thăm hắn vì sao muốn như thế. Đương nhiên hắn càng hận hơn Tô Minh, cảm thấy nếu không phải gia hỏa này hoành không xuất hiện, Liên Y Y chắc chắn là thuộc về mình. Bây giờ Tô Minh xuân phong đắc ý móng ngựa tận, mà chính mình lại giống như là chó nhà có tang, đi đến đâu đều bị người chỉ điểm điểm. Triệu Đạo Một lòng bên trong đầy tràn hận ý, lạnh giọng quát lên, "Họ Tô, ngươi không đắc ý được bao lâu?" "A, vậy ngươi nói một chút ta hoàn có thể đắc ý bao lâu?" Tô Minh nghe vậy, khinh thường nở nụ cười, hỏi. Dứt lời, cũng không đợi Triệu Đạo Một lần đáp, Tô Minh liền trực tiếp đi vào động phủ. Ầm ầm. Cửa động lại lần nữa đóng lại, mà Triệu Đạo Một hận ý cũng nhảy lên tới cực điểm. "Chết, đều chết cho ta. Ta muốn hủy các ngươi hết thảy." Triệu Đạo Một lòng thần khẽ động, móc ra truyền tin linh giản, truyền ra một phong mật tín, rất nhanh thu đến hồi âm. Triệu Đạo xem xét xong, lập tức một mặt tâm tàn. Vốn là lá mặt lá trái đáp ứng ảnh sát minh yêu cầu, thu được niết bàn đằng sau, hắn cho tới hôm nay đều còn tại do dự, muốn hay không thi hành. Nhưng bây giờ, hắn làm ra quyết định kỹ càng. 3 ngày sau, Triệu Đạo Một lại thu đến một cái tin tức. Xem xét sau, hắn bay thẳng rời Thất Sát Môn. Sau nửa canh giờ, một tòa trong núi hoang, một tàn phá trong sơn thần miếu, Triệu Đạo vừa thấy được chờ hắn thanh mai trúc mã. Cuối cùng quyết định sao? Vương Viện Viện nhìn xem Triệu Đạo Một, nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi: "Ân, ta nghĩ kỹ, bất luận cái gì ngăn cản ta lộ người đều phải chết." Vương Viện Viện nghe vậy rất là cao hứng, phía trước Triệu Đạo vừa tới tìm nàng sau, nàng liền lên báo phó môn chủ sư tôn. Cùng với nàng nghĩ một dạng, phó môn chủ An Thiên Vũ cũng cảm thấy đây là một cái nội bộ tan rã Thất Sát Môn cơ hội. Lúc này đáp ứng đem niết bàn đan cho Triệu Đạo Một, điều kiện là hiệp trợ bọn hắn đánh giết một vị Thất Sát trưởng lão, đồng thời hứa hẹn Thất Sát Môn diệt môn sau, để cho Triệu Đạo vừa gia nhập ảnh sát minh. "Không tệ, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định." Vương Viện Viện tán thưởng nói. "Tới chúng ta ảnh sát minh, có thể so sánh tại cái này nhỏ nhỏ Thất Sát Môn mạnh hơn nhiều." Triệu Đạo vừa nghe vậy không có nhận lời, mà là đánh giá bốn phía, sau đó nói: "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Tự nhiên." Vương Viện Viện gật đầu. "Hảo, ta cái này liền hướng sư tôn gửi thư tín cầu cứu." Vương Viện Viện gật đầu lần nữa. Chờ Triệu Đạo Một phát xong thư cầu cứu sau, nàng lúc này vận chuyển thể nội linh lực, hướng về Triệu Đạo Một công tới. Chịu nhất kích sau, Triệu Đạo Một lảo đảo lui lại. Sau khi dừng lại, chính mình lại đánh bộ ngực mình một trường, tiếp đó nghiêm nghị quát lên: "Tiện nữ nhân, dám ám toán ta!" Gặp Triệu Đạo Một bộ dáng như vậy, Vương Viện Viện nhíu mày nói: "Ngươi cái tên này tất nhiên diễn kịch, liền hảo hảo diễn, đây cũng quá giả à? Tới, để cho ta trả ngươi một kiếm." Nói xong, Vương Viện Viện rất kiếm hướng về Triệu Đạo đâm một phát tới, một kiếm này lại là đâm thẳng hắn yếu hại. Triệu Đạo Một nhanh chóng tránh né, hoán hận nói: "Vương Viện Viện, ngươi tới thật sự, ngươi muốn giết ta sao? Ta như thế nào nỡ giết ngươi chứ?" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Vương Viện Viện mỗi một chiêu đều không có lưu tình, có thể nói nàng mỗi một chiêu cũng là đang trả thù. Dù sao nàng đã từng như vậy yêu Triệu Đạo Một, nhưng gia hỏa này bị ma quỷ ám ảnh, đối với chính mình hờ hững. Mặc dù phát giác Vương Viện Viện người mang trả thù chi ý, nhưng mà trình diễn đến một nửa, hắn lại không tốt kết thúc, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, một bên tránh né một bên hô to: "Sư tôn cứu ta, sư tôn cứu ta." Vương Trúc Thu đến Triệu Đạo Một cầu cứu sau, đang nhanh chóng chạy đến, bây giờ lại nghe được Đồ Nhi cầu cứu, lập tức tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Chờ Vương Trúc đuổi tới miếu sơn thần, chỉ thấy Đồ Nhi trên thân đầy tràn máu tươi, thậm chí còn có một đạo vết thương chí mạng, lập tức gấp giọng quát to: "Dừng tay!" Vương Trúc phát hiện tập sát Đồ Nhi người, thân mang ảnh sát minh đạo bảo, lửa giận càng lớn. chỉ là ảnh sát minh cỡ nào lớn mật, dám can đảm ở ta thất sát môn hành hung. Vương Trúc thân hình lóe lên, đem Đỗ Nhi bảo hộ ở sau lưng. Sau đó thay đổi thể nội linh lực, liền chuẩn bị ra tay giết chết Vương Biệt Biện, vì Đỗ Nhi báo thù. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy linh lực của mình giống như là vỡ đê hồng thủy, một mạch tả xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện một thanh trường kiếm đâm xuyên mình thân thể, đan điền của mình. Hắn chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đỗ Nhi. Vì cái gì? Một kiếm đâm xuyên sư tôn, Triệu Đạo một lòng bên trong cũng vô cùng không dễ chịu. Ánh mắt hắn tránh né nói, sư tôn, thật xin lỗi, nhưng mà người thường đi chỗ cao, chớ có trách ta. Vương Trúc một chút hiểu rồi, hắn nghiêm nghị quát lên, Nghiệt Đồ, ngươi dám phản bội tông môn? Vương Trúc lúc này phồng lên thể nội linh lực, trực tiếp đem đâm vào thân thể trường kiếm ép ra ngoài, sau đó đánh ra một đạo trúc diệp kiếm khí hướng về Triệu Đạo nhất chẳng tới. Triệu Đạo một biết rõ sư tôn lợi hại, nào dám chính diện chống lại, đội vàng trốn về sau tới. Vương Trúc cũng không có truy, mà là quay người giết hướng Vương Biện Biện, nghiêm nghị quát lên, trước tiên đem ngươi cái này gian tặc chém mất. Vương Biện Biện mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ là một kim đan sơ kỳ mà thôi, chỗ nào là kim đan đại viên mãn Vương Trúc đối thủ? Chỉ là một chiêu, liền bị đánh thổ huyết lùi lại. Vương Biện Biện phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng quát lên, Triệu Đạo một, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới hỗ trợ nha. Nghe thấy lời ấy, Triệu Đạo một cái có thể nói, ta tới giúp ngươi. Phản đồ, ngươi quả thực muốn khi sư diệt tổ. Vương Trúc phẫn nộ quát. Triệu Đạo một biết mình không có đường quay về đi, liền cắn răng nói, sư tôn chớ có trách ta. Nói xong, hắn trực tiếp đứng ở Vương Biện Biện bên cạnh, cùng đối mặt với Vương Trúc. Ha ha, nghĩ tới ta Vương Trúc anh minh một thế, không nghĩ tới nuôi cái khinh bị phản đồ, bất quá coi như các ngươi hai cái liên thủ, ta lại có sợ gì? Vương Trúc cũng không có nói khoác lác, mặc dù hắn bị Triệu Đạo một đánh lén, bản thân bị trọng thương, nhưng xem như kim đan đại viên mãn, há lại sẽ bị hai cái kim đan sơ kỳ tiểu bối hù dọa. Đến đây đi, vừa vặn để cho ta cùng một chỗ đem phản đồ cùng gian tặc cho tự tay mình giết. Vương lão đầu nhi, ngươi quá lạc quan đi, ai nói ngươi đối mặt chỉ có hai người bọn họ? Một lời rơi, ảnh sát minh phó minh chủ An Thiên Vũ phá không mà đến. Hắn rơi vào Vương Trúc cùng Triệu Đạo một, Vương Biện Biện trong ba người ở giữa, thần sắc mừng rỡ nói, Triệu Đạo một, ngươi làm rất tốt. Hôm nay đem Vương lão đầu chém giết nơi này, ngươi là công đầu. Đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt minh chủ vì ngươi nói ngọn. Nhìn thấy An Tiên Vũ sau đó, Vương Trúc lại là biến sắc. Mặc dù hắn không sợ Triệu Đạo nhất cùng Vương Biện Biện liên thủ, nhưng mà cái này An Tiên Vũ thế nhưng là nửa bước nguyên anh, chính mình sợ là lâm uy. Không tốt, phải mau hướng tông môn cầu viện. Nhưng khi hắn vừa mới lên ý nghĩ này, một cái trận pháp liền dâng lên, đem bọn hắn mấy người đều bao phủ ở bên trong. Vương lão đầu, ta lập ra trận pháp, có thể ngăn cách đánh nhau linh lực tiết ra ngoài cùng tin tức truyền lại, cho nên ngươi liền chết chạy trốn tâm a. Ngoan ngoãn trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. An Tiên Vũ trên mặt mang một vòng tà mị nụ cười, đem Vương Trúc trở thành dê lợi làm thịt. Chương 98. Không đội trời chung đổ chó con coi như không có biện minh, cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Vương Trúc vừa mắng, một bên nếm thử phóng thích thần thức, lại là phát hiện chính mình ngay cả thần thức cũng không thể xuyên tấu ra ngoài. Trận pháp này thực sự có thể ngăn cách hết thể tiết ra ngoài. An Tiên Vũ nói không giả. Ông. An Tiên Vũ đem linh lực của mình quán đâu tại linh kiếm bên trong, thi triển một đạo kinh người kiếm khí. Mà Vương Trúc phảng phất là bị định thân con rối, đối mặt công kích không nhúc nhích, cứng rắn tiếp nhận một kiếm này. Ông. Ông, ông, kiếm khí cắt xé lấy thân thể của hắn, sau đó hắn giống một cái phá bao tải, trực tiếp bị chém bay. Khục, khục, khục. Vương Trúc nửa người đều bị đánh nát, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Chỉ một kiếm này, liền cơ hồ giết hắn. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, cho dù không địch lại, nhưng cũng là có thể cùng An Thiên Vũ đánh lên mấy chục thu. Thế nhưng là bị Triệu Đạo một đâm lưng sau đó, linh lực của hắn tiết một nửa, nơi nào đỡ được An Thiên Vũ công kích. An Thiên Vũ không chút nào cho Vương Trúc cơ hội thở dốc, trong chớp mắt lách mình đến bên cạnh Vương Trúc, huy động kiếm trong tay thẳng tắp quét qua. Giang giác. Linh nhận lấy thế không thể đỡ tốc độ, chẳng tiến vào Vương Trúc cổ, cơ hồ đem đầu của hắn chém xuống tới. Bất quá, Kim Đan tu sĩ cường đại sinh mệnh lực, lệnh Vương Trúc còn bảo lưu lấy một phen ý thức. An Thiên Vũ tùy thời có thể đem Vương Trúc giết chết, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Đạo Một, khóe miệng khinh miệt cười nói, "Triệu Đạo Một, ngươi qua đây giết chết hắn." Cái này Triệu Đạo Một mặt bên trên thoáng qua một vòng do dự. Mặc dù lúc trước đâm lưng sư tôn đã là quyết liệt, có thể để đích thân hắn giết chết sư tôn, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một vòng không đành lòng. Đồ chó con muốn giết liền giết, do dự cái gì? Vương Trúc đã biết chính mình hẳn phải chết, nhìn thấy Đồ Nhi chết loạn như heo quyển, không khỏi quyết tâm liều mạng, quát mắng: "Triệu Đạo Một, ngươi chó tạp chủng, nếu là dám đối với ta động thủ, ta ngược lại còn để mắt ngươi, nếu là ngươi liên sát ta đều không dám, vậy là ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng." Vương Biện Biện bốc lên mày ngài, mặt coi thường nói: "Triệu Đạo Một, xem ra ngươi vĩnh viễn là cái hèn nhát." Lời của mọi người, phản phất là từng thanh lợi kiếm, đâm Triệu Đạo Một lòng ổ đau nhức. "Hảo." Triệu Đạo Một mặt hiện lên ra một vòng tức giận, cắn răng nói: "Giết liền giết." Hắn xách theo kiếm long hành hổ bộ đi tới, không chút do dự đem kiếm đâm hướng sư tôn trái tim. Phốc phốc, một kiếm đâm xuống, lại rút ra. Phốc phốc, lại là một kiếm, lại lần nữa đâm xuyên Triệu Đạo một đan điền. Lại rút ra, một kiếm vung chém về phía Vương Trúc cổ. Xoát, một khỏa đầy tóc mối tiêu đầu bay lên cao cao. "Không tệ, không tệ." An Thiên Vũ phủi tay, trên mặt hiện ra một vòng tán thưởng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi làm phi thường tốt, đã như thế mới tính chân chính vào ta ảnh sát minh." Tự tay chém sư tôn, cũng chém tới cùng thất sát môn giằng buộc, Triệu Đạo một thần sắc trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Đa tạ An Minh chủ nâng đỡ. 3. Vương Viện Viện đi qua, ôm Triệu Đạo một cánh tay, tiếp đó hơi hơi nhón chân lên, trực tiếp tại trên mặt bẻ một ngụm. Đây mới là ta thích đạo một nha, ngươi lại thoải mái tinh thần, cùng Thất Sát môn loại phế vật này tông môn thoát ly quan hệ, mới có thể để cho ngươi sau này nhất phi trùng thiên. An Tiên Vũ triệt hồi trận pháp, thúc giục nói, ở đây dù sao cũng là Thất Sát môn địa giới, lúc nào cũng có thể sẽ có người tới, chúng ta đi trước đi. Vương Viện Viện lôi kéo Triệu Đạo một tay một bộ dáng vẻ lưu luyến không rời. Chúng ta sau đó gặp lại. Triệu Đạo một không có trả lời, phản phất là một tôn không biết nói chuyện còn dối, thẳng đến An Thiên Vũ bọn người rời đi về sau, Triệu Đạo một tài huy kiếm, hướng cánh tay của mình bên trên chặt một kiếm. Bắn tung tóe đi ra ngoài máu tươi, thoa khắp toàn thân. Hắn một bên hướng Thất Sát môn sơn môn bay đi, một bên la lên. Ảnh sát minh xâm lấn. Không lâu, hắn nhìn thấy một đội tuần tra, lập tức nên đón tiếp lấy. Nhanh cứu ta. Nói xong câu đó, hắn còn giả dạng làm thương thế quá nặng, hôn mê đi. Triệu Sư Minh. Tuần tra đệ tử liền vội vàng đem Triệu Đạo vừa đỡ đứng lên, nhìn hắn máu me đầy mặt, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Lập tức hướng về phía trước thông chi tông môn cao tầng. Không bao lâu, đại trưởng lão Phương Bất Đồng tới đến, hắn nhìn thấy vết máu khắp người Triệu Đạo một, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn lập tức đánh ra một vòng linh lực, vì Triệu Đạo một trị liệu thương thế. Khục, khục, khục. Triệu Đạo phun một cái ra một ngụm máu đen, hơi hơi mở to mắt, thiếu khí vô lực nói, đại trưởng lão, nhanh mau cứu sư tôn ta. Sư tôn ngươi. Phương Bất Đồng tâm bên trong rất là lo lắng, liền vội vàng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta, sư tôn ta hắn lọt vào ảnh sát minh gian nhân phục kích, nguy cơ sớm tối, nhanh đi cứu hắn. Phương Bất Đồng không dám trì hoãn, lúc này liền muốn tiến đến nghị cách cứu viện Vương Trúc. Lúc này, Triệu Đạo nói chuyện nói, đại trưởng lão, mang ta đi chung đi. Ngươi cái bộ dáng này, sao có thể đi? Không, không có chuyện gì, sư tôn bị cứu ta, đem chính mình đặt trong nguy hiểm, ta cái này làm đồ nhi làm sao có thể yên tâm? Hảo, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm. Phương Bất Đồng một phen suy nghĩ, cảm thấy đem Triệu Đạo khu vực bên trên cũng tốt, liền để hai tên đệ tử dơ lên Triệu Đạo một, cùng một chỗ hướng Vương Trúc bị phục kích chỗ bay đi. Khi rời còn có 10 dặm đường xa lúc, Phương Bất Đồng cũng không có cảm ứng được chiến đấu ba động, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt. Vội vàng thi triển thân pháp bí thuật, lao nhanh xông vào miếu sơn thần, kết quả lại nhìn thấy một cô thi thể không đầu. Lại tuần sát bốn phía, đã thấy Vương Trúc đầu bị cắm ở một cái trên cây trúc, bên cạnh còn có một cây cờ trắng, trên biết kẻ giết người ảnh sát minh á ầm ầm. Trên thân Phương Bất Đồng bắn ra một cỗ sát ý ngập trời, linh lực cuồng bạo như biển, liền tựa như là một tôn nổi giận lao sư tử. Cỡ nào phách lối? Ảnh sát minh, ta với ngươi không đội trời chung. Phương Bất Đồng nhìn thấy Vương Trúc nộ hại, hơn nữa còn là tử trạng thê thảm như vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn hận không thể lập tức giết hướng ảnh sát minh tổng bộ, cho thỏa đáng huynh đệ báo thù. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, nhu cầu cấp bách đem việc này báo cáo cho tông môn mới được. Ô, ô, ô. Triệu Đạo bổ nhào về phía trước đến trên sư tôn Vương Trúc thi thể, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, sư tôn, ngươi làm sao lại vẫn là đâu? Đều do Đồ Nhi không có bản lãnh, không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Triệu Đạo vừa khóc mười phần thê thảm, nhìn dạng như vậy hận không thể cùng sư tôn cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Phương Bất Đồng đi đến bên cạnh hắn, an ủi, sư điệt, không cần khó qua, bây giờ quan trọng nhất là muốn tìm cách vì ngươi sư tôn báo thù, hơn nữa còn phải để phòng ảnh sát minh xâm phạm. Phương Bất Đồng tâm bên trong rất rõ ràng, tất nhiên ảnh sát minh hao tổn tâm cơ phục sát một vị thất sát trưởng lão, tất nhiên là nghĩ thừa dịp thất sát kiếm điện thiếu người, thời gian ngắn không thể thi triển, đến đây trinh phạt. A, a, a. Triệu Đạo hướng lên thiên nộ giống một phen, nghiêm nghị nói, ảnh sát minh đám chó con, các ngươi chờ đó cho ta, ta Triệu Đạo một, thề phải đem các ngươi giết sạch. Chương 99. Tháng bại khó liệu Vương Trúc cái chết, thất sát chấn động. Mặc dù còn không có nhìn thấy Vương Trúc thi thể, nhưng Tiêu Bất Phàm đám người trên mặt đều viết đầy trầm trọng. Bọn hắn vừa mới biết được Vương Trúc mệnh bại nát, sau đó lại tiếp vào đại trưởng lão Phương Bất Đồng truyền tin, đã xác nhận Vương Trúc chết bởi ảnh sát minh phục sát. Tiêu Bất Phàm thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Xem như nhất môn chi chủ, hắn hết sức rõ ràng ảnh sát minh phương lược, đến cùng là để cho hắn được như ý. Mưa gió nổi lên sơn mãn lâu, Tiêu Bất Phàm tâm trung sinh ra một vòng cảm giác bất lực, nhưng hắn xem như tông chủ, không thể thể hiện ra mềm yếu một mặt. Hắn xa xa nhìn về phía chân trời, thẳng đến trông thấy Phương Bất Đồng thân ảnh xuất hiện, vội vàng mang theo đám người nên đón tiếp lấy. Tại chính mắt thấy Vương Trúc cái kia thê thảm tử trạng sau, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đáng chết ảnh sát minh, vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy, đơn giản không có chút nhân tính nào. Một vị tông môn trưởng lão cắn răng nghiến lợi nổi giận nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với ảnh sát minh vô tận cừu hận. Môn chủ, chúng ta cùng một chỗ giết hướng ảnh sát minh, vì Vương Trúc sư đệ báo thù. Một cái tính nóng như lửa lão đầu, râu tóc đều dựng, tức giận hô. Không thể. Tiêu Bất Phàm lại lắc đầu. Trên mặt của hắn lộ ra bất đắc dĩ cùng trầm trọng thần sắc, chúng ta thủ vững thất sát môn còn có thể cùng ảnh sát minh một trận chiến, nếu là rời đi, ngược lại là đã trung lý đạo huyên giang kế. Lão giả kia nghe vậy, còn nghĩ tranh cãi nữa thứ gì, nhưng lại bị Tiêu Bất Phàm đánh gãy. Đại trưởng lão, ngươi triệu tập tất cả kim đan cảnh tu sĩ đến đây nghị sự đại điện họp, hơn nữa tuyên bố thất sát lệnh, muốn tất cả thi hành nhiệm vụ đệ tử quay về. Tuân mệnh. Phương Bất Đồng bi vẫn lĩnh mệnh đạo. Sau nửa canh giờ, nghị sự đại điện. Tô Minh cùng Liên Y Lệ cũng xếp hàng ngồi, cảm nhận được trong đại điện trang nghiêm khí tức, cùng với thủy tinh kia trong quan tài thi thể, trong lòng Tô Minh đè lên một vòng trầm trọng. Thất sát môn cùng ảnh sát môn như nước với lửa, sớm muộn sẽ khai chiến, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng thật coi hôm nay đi tới lúc vẫn là để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp thu. Tiêu Bất Phàm ánh mắt lướt qua đám người, trầm giọng nói, tất cả mọi người đã biết, chúng ta trưởng lão Vương Trúc chết bởi ảnh sát minh phục sát, thù này không đội trời chung. Nhưng mà chúng ta không thể không cân nhắc một cái thực tế, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chỉ có thể đóng giữ tại tông môn, chờ lấy ảnh sát minh xâm phạm. Nghe được môn chủ mà nói, Thất Sát môn các vị trưởng lão mặt bên trên không khỏi hiện ra một vòng bi ai. Từng có lúc, Thất Sát môn có thể xưng bá toàn bộ Vân Châu, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại sơn môn. Phanh. Có trưởng lão lòng sinh không cam lòng, trọng trọng đập mời ra làm chứng trên bàn. Chư vị, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, là muốn nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi tông môn tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép ra ngoài, toàn lực làm tốt chuẩn bị chiến đấu việc làm. Các ngươi cũng là kim đan tu sĩ, là tông môn trụ cột bước vàng, việc này liên quan tông môn sinh tử tồn vong một trận chiến, còn muốn dựa vào chư vị phát lực. Đám người biết tông chủ nói có đạo lý, chuyện này can hệ trọng đại, như trò đùa của trẻ con không thể, bởi vậy đều nín một cố kình. Ta cũng sẽ không nói nhiều lời nhảm, đại gia tán đi sau đó, riêng phần mình chuẩn bị đi. Chờ đám người tán đi, Tiêu Bất Phàm đem Đào Yêu đơn độc lưu lại. Đào Yêu sư muội, lần này chúng ta Thất Sát môn sợ là nguy hiểm, cho nên phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, nếu như đến lúc đó tình huống không đúng, còn xin sư muội hộ tống đệ tử tinh anh thông qua truyền tống trận đào tẩu, vì ta Thất Sát môn lưu lại một chút đạo trùng. Ta biết được, chỉ cần ta có một hơi thở, liền sẽ không để Thất Sát môn đạo trùng đoạn tuyệt. Ân. Tiêu Bất Phàm khẽ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Hắn vô cùng rõ ràng Đào Yêu thực lực, có nàng cái này hứa một lời, mình có thể yên tâm. Sư muội, ta còn muốn nói rông dài một câu, ngươi bị Tiêu Độ Nhi kinh tài tuyệt diễm, ta là không muốn để cho hắn khốn thủ tại bên trong tông môn, ta muốn cho hắn cùng Liên Y đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đặc thủ, nhờ vào đó đem bọn hắn đẩy ra. Đào Yêu cười cười. Trường môn sư minh, ta không biết Liên Y có thể hay không đi, nhưng mà Độ Nhi của ta, hắn tuyệt đối sẽ không đi, ngươi cũng không cần phí ý định này. Hơn nữa tại rách nát bên trong trùng sinh, đối với bọn hắn hai cái, ngược lại là một loại chuyện tốt. Cá nhân ta khuyên hướng, để cho đồ đệ của ta kinh nghiệm trận này máu và lửa. Cái này Tiêu Bất Phàm do dự, dựa theo suy nghĩ của hắn, là để cho Tô Minh cùng Liên Y đi sớm rời đi, bảo trụ Thất Sát môn truyền thừa, thế nhưng là Đào Yêu nói cũng có đạo lý. Để cho ta lại suy nghĩ một chút ta. Tô Minh cùng Liên Y thì cùng nhau đi ra tông môn đại điện, nhìn qua tông môn lớn như vậy, trong lòng có suy tư. Ngươi cảm thấy chúng ta một trận chiến này có thể thắng sao? Liên Y thì trên mặt viết một vòng mê mang. Ta đây cũng không rõ lắm. Tô Minh cũng không có vì bác ánh mắt, cố ý khoe khoang cái nút, hắn thật sự cảm thấy một trận chiến này thắng bại khó liệu. Tô Minh thở dài một cái, nói, chúng ta dành thời gian tu luyện à, ngày hôm đó đến trước đó, hết khả năng tăng cường chính mình, dạng này mới có thể còn sống sót. Ân. Liên Y gật đầu, hơi dừng lại sau, lại mở miệng nói ra, ngươi có thể đến ta động phủ tới sao? Đến ta trong động phủ cùng một chỗ tu luyện, ta có một chút trong tu hành nan để cần hướng ngươi thỉnh giáo. Liên Y lời nói vô cùng mịt mờ. Nhưng Tô Minh vô cùng rõ ràng, nữ nhân đánh chính là ý định gì? Mặc dù đối phương đã không phải tấm thân xử nữ, nhưng mà cùng một vị kim đan cảnh tu sĩ luật bản thân có thể được ích lợi không nhỏ, cho nên liền đáp ứng xuống. Hai người riêng phần mình đạp một thanh phi kiếm, hướng Liên Y Lìa động phủ bay đi. Cùng lúc đó, ảnh sát minh tổng bộ, An Thiên Vũ hứng thú vội vàng đi tới Lý Đạo Uyên bế quan chi địa. Minh chủ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Ầm ầm, Lý Đạo Uyên từ bế quan mà bay ra, một mặt kích động hỏi, ngươi xác định giết chết một vị Thất Sát trưởng lão? Không tệ, người chết chính là Thất Sát trưởng lão Vương Trúc, tại Đồ Nhi hắn triệu đạo một dưới sự giúp đỡ, lão cẩu này không có cái gì phản kháng, liền bị giết. Hảo, lần này làm được xinh đẹp vô cùng. Lý Đạo Uyên nhịn không được liên tục tán thưởng. Thất Sát kiếm điện một mực là tâm bệnh của hắn, bây giờ Vương Trúc đã chết, Thất Sát kiếm điện chưa đánh đã tan, như vậy phạt diệt Thất Sát môn thời cơ cuối cùng đã tới. Thiên Vũ, ngươi lập tức đi lấy tay chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta liền binh phát Thất Sát môn. Còn có lập tức phái ra sứ giả, đi liên hệ xả thân đạo tông cùng một gia, ước hẹn bọn hắn 3 ngày sau cùng một chỗ phát binh. Là. An Thiên Vũ linh mệnh, lập tức đi lấy tay chuẩn bị phạt diệt Thất Sát môn sự nghi. Chương 100. Dốc toàn bộ lực lượng Thất Sát bạo ngược, hữu thương thiên hỏa. Ảnh sát nhân nghĩa, phạt diệt vô đạo. Vân Châu thành trì lớn bé, trong phố lớn ngõ nhỏ, Ngoan Đồng ăn mày nhớ tới cái này bài đầu dao. Thậm chí liền Thất Sát môn không chế trong thành trì, cũng tại thịnh chuyển lấy cái này thủ ca dao. Có đệ tử sau khi nghe được, lập tức đem việc này báo cáo cho trưởng lão, cuối cùng tầng tầng ủn tợ loạt đến môn chủ Tiêu Bất Phàm trước mặt. Đáng chết ảnh sát minh, vậy mà làm cho loại này thủ đoạn bị ổi, đây là muốn đem ta Thất Sát môn gác ở trên lửa nướng nha, còn có quan phủ thiên vị quá mức rõ ràng, thậm chí ngay cả lời đồn đều không ngăn lại. Tiêu Bất Phàm đem Phó Lăng Thiên cùng Lý Đạo Uyên mắng 800 lượt, nhưng mà coi như mắng lưỡi rực rỡ hoa sen, cũng không cách nào thay đổi Thất Sát cửa bị động sự thật. Đại trưởng lão lập tức triệu tập cao tầng đến đây nghị sự. Tiêu Bất Phàm phát cho Phương Bất Đồng đi một đạo truyền âm. Thời gian uống cạn chung trà, Thất Sát trưởng lão cùng với Kim Đan cảnh tu sĩ lần nữa tề tụ tại nghị sự đại điện. Tiêu Bất Phàm đem tình báo đẩy lên trước mặt mọi người. Ảnh sát minh đang tạo thế, là chuẩn bị hành động, chư vị, tất cả xem một chút a. Khi thấy hai câu kia đồng dao sau, tông môn cao tầng đều là lòng đầy căm phẫn. Cái này ảnh sát minh cỡ nào vô sỉ, vậy mà đổi trắng thay đen. Ai, mấu chốt là, hắn đổi trắng thay đen, còn có người tin tưởng nha. Bây giờ những cái kia rốt nát thế nhân đều cho là chúng ta Thất Sát môn bạo ngược tàn sát, mà hắn ảnh sát minh đến đây tiến đánh chúng ta là tại thay trời hành đạo. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Phương Bất Đồng vỗ một cái bàn nói, chúng ta muốn lập tức giúp cho đáp lại. Đào Yêu gật đầu nói, không tệ, chúng ta muốn lập tức đáp lại một tiên hình văn, bác bỏ ảnh sát minh cho chúng ta sao muốn gán tội cho người khác, hơn nữa còn muốn liệt ra bọn hắn với gắt. Đào Yêu trưởng lao nói rất đúng, môn chủ lập tức an bài chuyện này a. Lúc này, Tô Minh mở miệng nói, "Sư tôn, đệ tử cho là không cần hồi phục hịch văn, chúng ta cũng biên vài câu đồng giao, dù sao hịch văn truyền đọc độ không cao, mà đồng giao lại có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ." Tô Minh đề nghị, lấy được một đám trưởng lao ủng hộ. Tiêu Bất Phàm khẽ cau mày nói, "Tô Minh, ngươi nhưng có thích hợp đề nghị?" Tô Minh lắc đầu. Đệ tử tạm không nghĩ tới nên đáp như thế nào. "Không việc gì, đại gia trở về đều tốt suy nghĩ một chút. Đại trưởng lão, ngươi lập tức mô phỏng một đạo pháp chỉ, hướng rộng lớn đệ tử trưng cầu, xem ai có thể cung cấp thuộc lầu đồng giao." Sau khi tan họp, Tô Minh trở lại đạo phủ, bọn thị nữ đều đang đợi lấy hắn. "Chủ nhân, chúng ta nghe môn chủ đang tại hướng rộng lớn đệ tử trưng cầu, như thế nào phản kích ảnh sát minh tán bảy lời đồn?" "Ân, thật có chuyện này. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này, vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào, tại sắp đến trong mưa gió bảo toàn chính mình." Tô Minh vô cùng rõ ràng, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Khi theo chim mà đến trong đại chiến, lấy chư nữ thực lực chỉ có thể biến thành phá hôi. Tô Minh trầm ngâm chốc lát, chân thật đáng tin nói, "Kể từ hôm nay, các ngươi ăn ở đều cùng một chỗ, nếu là thật sự khai chiến, liền chiếu ứng lẫn nhau, nhớ lấy không nên xung phong tại phía trước, một khi tình huống không đúng, liền đến bên cạnh ta đem các ngươi cất vào ta linh thú đại bên trong." Cũng chính là linh thú đại không thể mỏi mòn chờ đợi, bằng không Tô Minh liền để chư nữ một mực trốn ở hắn che chở cho. Gặp Tô Minh cho mình bọn người sắp xếp xong xuôi đường ra, Tô Cửu Ca bọn người trong lòng vô cùng yên ổn. Nhưng bọn hắn lại lo lắng, tại trong cuộc hôn chiến này, chủ nhân an nguy nên như thế nào tự xử. Tô Minh cũng không phải là loại người cổ hủ, lại địch xâm phạm phía trước, hắn sẽ cùng tông môn cùng tiến lùi không giả, nhưng nếu thật đến thời khắc sinh tử, hắn nhất định sẽ ưu tiên bảo toàn tính mạng của mình. Dù sao Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, hy sinh vô vị, chỉ là bản thân xúc động mà thôi. Nửa ngày sau, Thất Sát môn có đệ tử viết ra 4 câu thuộc lầu đồng giao, lấy được tông môn cao tầng tán đồng. Tiêu Bất Phàm lập tức sắp xếp người, đem cái này 4 câu đồng giao rộng vì truyền bá. Trong lúc nhất thời, Vân Châu các đại thành trì bên trong truyền sướng lấy 2 bài hoàn toàn khác biệt đồng giao. Cái này khiến dân chúng có chút khó mà thích ứng, bất quá Thất Sát môn thực khống chế thành trì, dân tâm dần dần yên ổn. Dù sao bọn hắn tại Thất Sát môn trì hạ, gọi là an cư lạc nghiệp, không thiếu trung lập môn phái, đối với Thất Sát môn ấn tượng cũng có chỗ đổi mới. Kỳ thực bọn hắn vô cùng rõ ràng, Thất Sát môn không hề giống đồng giao bên trong miêu tả như thế tội ác tày trời. Tuy là sát thủ tính chất tông môn, nhưng ban bố nhiệm vụ phần lớn là trừ gian diệt ác. Ngược lại là ảnh sát minh, danh tiếng ác liệt hơn chút. Bọn hắn cố hết sức bôi nhọ Thất Sát môn, đơn giản là muốn che giấu chính mình, muốn chiếm đoạt Thất Sát môn dạ tâm. Lý Đạo Uyên biết được Thất Sát môn lấy đồng giao đáp lại sau đó, mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại vô luận là có hay không sư xuất hữu danh, Thất Sát môn hủy diệt đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn đã nhận được tin tức xác thật, xả thân đạo tông cùng Mộc gia đều biết dốc sức hỗ trợ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chờ Thất Sát môn hủy diệt sau đó, hai nhà muốn phân đi 6 thành tài nguyên. Điểm này lệnh Lý Đạo Uyên rất là khó chịu. Nhưng mà vì diệt môn đại kế, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Liên để cái kia 2 cái lao tặc cầm trước tài nguyên hoan hỉ à, hắn sớm muộn đều biết đoạt lại. Dù sao diệt đi Thất Sát môn, chỉ là hắn xưng bá Vân Châu bước đầu tiên. 3 ngày sau, Lý Đạo Uyên buông xuống ảnh sát minh nghị sự đại điện. Hắn nhìn qua minh bên trong cao tầng, thần thái uy nghiêm nói, "Bây giờ vạn sự sẵn sàng, là thời điểm tiến đến diệt đi Thất Sát môn." Ảnh sát minh cao tầng trên mặt mang kinh hỉ, bọn hắn chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu. "Minh chủ, ngươi hạ lệnh a, chúng ta lập tức giết hướng Thất Sát môn, cam đoan chó gà không tha." "Ân." Lý Đạo Uyên ánh mắt rơi vào trên thân An Tiên Vũ, chân thật đáng tin nói, "Tiên Vũ, ngươi lập tức đi thông tri xả thân đạo tông cùng Mục gia, để cho bọn hắn phái ra đại quân, đi tới Thất Sát môn bên ngoài 500 dặm sơn cốc, cùng chúng ta tụ hợp." "Tuân mệnh." An Tiên Vũ tuân lệnh sau đó, đội vàng đi liên lạc mặt khác hai nhà. Lý Đạo Uyên nhưng là bay ra nghị sự đại điện, đã thấy bầu trời xanh thẳm phía dưới, trưng bày lấy trên 100 chiếc phi thuyền, phía trên tinh kỳ bờ bến, đứng từng đội kim giáp tu sĩ. "Xuất phát." Theo Lý Đạo Uyên ra lệnh một tiếng, ảnh sát minh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đi tới Thất Sát môn. Cùng lúc đó, xả thân đạo tông cùng Mục gia, cũng là tận phái tinh nhuệ đệ tử, chạy tới cùng Lý Đạo Uyên ước hẹn chi địa. Thất Sát môn, nghị sự đại điện, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Tiêu Bất Phàm đám người đã nhiên biết được, Lý Đạo Uyên ước hẹn xả thân đạo tông cùng Mục gia đến đây công phạt. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Thất Sát môn cao tầng đã sớm làm xong, nên chiến trừ địch quyết tâm. Nhưng khi biết được ba nhà liên quân đánh tới tin tức, bọn hắn trong lòng vẫn là hoành tuyên một vòng trầm trọng. Đào Yêu mở mắt ra, thấy mọi người một bộ trầm trọng bộ dáng, không khỏi bước lên mày ngài. Bọn hắn ba nhà liên thủ lại như thế nào? Chúng ta không nhất định thất bại. Lại giả thuyết các ngươi cái này cục đầu đủ rủ bộ dáng, để cho chúng đệ tử sau khi nhìn thấy, phải làm như thế nào? Trực tiếp đầu hàng sao? Đào Yêu những lời này, quả nhiên là một lời điểm tỉnh người trong động. Tiêu Bất Phàm thở một hơi thật dài, hắng giọng một cái nói, "Chư vị, Đào Yêu nói không sai, chúng ta xem như tông môn cao tầng, nên trở thành làm gương mẫu, để cho chúng đệ tử nhìn thấy chúng ta cùng tông môn cùng chết sống quyết tâm." "Không tệ, ảnh sát minh đám chó con cứ tới đi, ta phương bất đồng thể sống chết thủ vệ tông môn." "Thể sống chết thủ vệ tông môn." Nghị sự đại điện đám người cùng kêu lên hô to. Chương 101. Quân tâm dao động Thất Sát môn, ngoài trong giảm, chúng dương cốc. Ảnh sát minh, xả thân đạo tông, Mục gia ba nhà tinh nhuệ tề tụ nơi này. Phi thuyền tầng tầng lớp lớp, phản phất là cho bầu trời che lên một tầng màn sân khấu, để cho dương quang đều không thể rủ xuống. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ, đồng thời tản ra linh lực ba động, tràn ngập tại trong cả cái sơn cốc, lệ tòa sơn cốc này dường như hóa thành một tôn cắn người dã thú, tùy thời muốn nuốt thiên hạ. Lý Đạo Uyên, Thương Hải, Mục Linh ba người đứng ở không trung. "Hai vị đạo huynh, chúng ta liền không tự lời ong tiếng ve, trực tiếp đi tiến đánh Thất Sát Môn a. Thương Hải Vê Dâu cười nói, lão phu đang có ý đó, trước tiên đem Thất Sát Môn diệt đi lại nói. Mục Linh mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà gật đầu một cái. Thất Sát Môn cái tai họa này, sớm ngày diệt trừ đối với người nào đều hảo. Lý Đạo Uyên nói xong câu đó, trực tiếp xuất lĩnh ba nhà liên quân hướng về Thất Sát Môn thẳng tiến, bọn hắn đẩy tới tốc độ cực nhanh, giống như bao phủ bát hoang của phòng, chỉ dùng một khắc đồng hồ liền binh lâm Thất Sát Môn. Tiêu Bất Phàm ngạo nghễ đứng tại Thiên Mệnh quảng trường trên đài cao, dưới đài đứng chư vị trưởng lão cùng ngàn vạn đệ tử. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm, đã biết ba nhà liên quân xâm phạm tin tức, đây là cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, nhưng mà bọn hắn ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Ba nhà liên quân, chớp mắt là tới. Lý Đạo Uyên vượt qua đám người ra, đứng tại liên quân ngay phía trước, tật thanh cao hô, Thất Sát Môn đám chó con rửa sạch cái cổ sao? Ta tới chạm đầu chó của các ngươi. Lý Đạo Uyên lúc nói những lời này, là thêm linh lực, cho nên lực xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Thất Sát Môn. Nghe được Lý Đạo Uyên đem Thất Sát các đệ tử xem như cậu, tất cả mọi người hết sức oán giận. Tiêu Bất Phàm lúc này mang theo một đám trưởng lão, bay đến sơn môn bên ngoài. Gặp Tiêu Bất Phàm bay ra, Lý Đạo Uyên thần thái càng thêm phách lối, hắn rêu cợt nói, "Họ Tiêu, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ tự sát tại trước mặt ta, ta có thể cân nhắc cho các ngươi Thất Sát Môn lưu lại một chút đạo chủng." Lý Đạo Uyên ít tại cái kia mê hoặc nhân tâm, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, liền xem như ta tự sát, ngươi cũng biết đối với ta Thất Sát Môn đổi tận giết tuyệt. Ha 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 ha, không nghĩ tới ngươi cái này lão cẩu đầu góc vẫn rất dễ dùng, không tệ, chúng ta lần này tới, chính là muốn đem ngươi Thất Sát Môn đạo thống giết đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão cẩu, ngươi đều có thể đi thử một chút. Mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng mà Tiêu Bất Phàm cảm thấy, dựa vào hộ tông đại trận có thể ngăn cản một hồi, chính mình liệu mình thi triển bí pháp, có thể chém giết chết một vị nguyên anh cảnh. Đến lúc đó tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Có hộ tông đại trận tại, Thất Sát Môn chúng đệ tử cũng coi như tương đối yên tâm. Lý Đạo Uyên nhìn ra đám người cậy bảo, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt cười. "Họ Tiêu, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, nhưng ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi à, ngươi cái gọi là hộ tông đại trận đã không tồn tại nữa." "Cái gì?" Tiêu Bất Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tùy theo liền cảm ứng được tông môn đại trận hạch tâm bị phá hư. Ầm ầm. Thủ hộ Thất Sát Môn trăm ngàn năm hộ tông đại trận im bặt mà dừng, đã mất đi những ngày qua quan uy. Đại trận ngừng vận chuyển một khắc này, tia sáng đột nhiên diệt, trận văn tiêu tan, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hộ tông đại trận mất linh. Chúng đệ tử vạn phần hoảng sợ, nguyên bản kiên định tín niệm xuất hiện một tia dao động. Là ai phá hủy lại trận? Tiêu Bất Phàm trợn tròn đôi mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, then chốt trở nên trắng. Hắn biết rõ, hộ tông đại trận nếu là vận chuyển bình thường, cho dù ba nhà liên quân thực lực cường đại, muốn công phá cũng nhất định đem trả giá giá thê thảm. Bây giờ biến cố bất tình lình, lệnh Thất Sát Môn xích lòa lòa bại lộ tại trước mặt địch nhân. Hắn càng rõ ràng đại trận phá hư, nhất định là nội bộ có người âm thầm cấu kết ngoại địch, bán rẻ tông môn. Triệu Đạm Một. Tiêu Bất Phàm tâm bên trong thoáng qua cái tên này, nhưng lập tức lại phủ quyết đi. Kể từ Vương Trúc qua đời sau đó, tông môn cơ hồ là lấy thánh tử đãi ngộ đối đãi Triệu Đạm Một. Hơn nữa lần này thủ vệ tông môn thần thánh chi chiến, còn cố ý để cho Triệu Đạo Nhất cùng một vị khác Kim Đan Lý trưởng lão cùng phụ trách trông nom cả tòa đại trận vận hành. Hắn coi trọng hắn như vậy, cái này Triệu Đạo vừa có lý do gì phản bội tông môn? Thế nhưng là so sánh Lý trưởng lão cái này tông môn lão nhân, Triệu Đạo một khả năng tính chất lớn hơn một chút. Tiêu Bất Phàm lập tức hét lớn, "Triệu Đạo một, nhanh chóng tới gặp ta." "Vâng." Triệu Đạo một đánh lén giết Lý trưởng lão, vừa mới phá đi đại trận hạch tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị môn chủ phát hiện, hắn vội vàng từ trong đại trận trụ cột trốn thoát, lại là phát hiện đại trưởng lão hướng mình bên này bay tới. Triệu Đạo một mắt thấy sự tình bại lộ, trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Hắn không che giấu nữa chính mình, ánh mắt lộ ra một tia âm tàn, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, hướng về ảnh sát minh trận doanh mau chóng đuổi theo. Thấy cảnh này, trong mắt Phương Bất Đồng lập tức hiện lên chấn kinh cùng phẫn nộ. Vốn là hắn là không muốn tin tưởng Triệu Đạo một hồi phản bội, nhưng hôm nay sự thật đặt tại trước mặt, Phương Bất Đồng hận không thể tự tay mình giết Triệu Đạo một. "Hoa con, ngươi dám phản bội tông môn, ngươi xứng đáng sư tôn ngươi sao?" Phương Bất Đồng lớn tiếng quát hỏi. Triệu Đạo một không có trả lời Phương Bất Đồng, mà là hướng về phía Thất Sát Môn các đệ tử lớn tiếng la lên. Thất Sát Môn đã không có hy vọng, hộ tông đại trận đã phá, ba nhà liên quân thế lớn, đại gia không cần làm chống cự vô vị, đầu hàng mới là duy nhất đường sống. Thanh âm của hắn quanh quẩn không ngừng, như tà ma nói nhỏ, tiến vào trong thai mỗi một người. Một chút ý chí không kiên Thất Sát Môn đệ tử, nguyên bản là bởi vì hộ tông đại trận mất linh mà tâm sinh sợ hãi, bây giờ nghe xong Triệu Đạo một mê hoặc chi ngôn, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Bọn hắn nhìn lên trước mắt khí thế hung hăng liên quân, lại xem cái kia đã mất đi tác dụng hộ tông đại trận, sợ hãi của nội tâm như hồng thủy phiếm lặng. Những đệ tử này bắt đầu xem chừng nhau, thấp giọng nghị luận. Ba nhà liên quân thế lực cường đại, sự chống cự của chúng ta thật có hiệu quả sao? Đúng vậy à, liều chết chống cự, bất quá là kiến càng lay cây mà thôi, chết như vậy có ý nghĩa gì? Không tệ, chúng ta chỉ là cầu trường sinh đại đạo, hà tất làm hy sinh vô vị đâu. Thất Sát Môn đám cấp cao nghe đến mấy cái này ngôn luận, vừa tức vừa đội. Tiêu Bất Phàm tâm bên trong dâng lên một cỗ bi thương, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Triệu Đạo một hồi trở thành đê hèn phản đồ, hơn nữa tại cái này mấu chốt sinh tử thời khắc dao động quân tâm. Chương 102. Bằng vào ta chi thần, bảo hộ tông môn ta. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải truy cứu chuyện này thời điểm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ổn định cục diện. Tiêu Bất Phàm quét tới trong lòng bi thương, bay đến giữa không trung, nhìn xuống ngàn vạn đệ tử. Ầm ầm, trong cơ thể hắn linh lực giống như vỡ đê hồng thủy hành tiết đi ra. Kình phong đem góc áo của hắn thổi đến bay phất phới. Tiêu Bất Phàm âm thanh giống như hồng lữ trung lớn, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa chiến trường. Thất Sát đệ tử nghe lệnh. "Ê!" Ngàn vạn đệ tử đồng thanh hô to, bao quát những cái kia lập trường dao động đệ tử. Chư vị, hộ tông đại trận là tan vỡ, nhưng mà chúng ta còn tại trong cơ thể của chúng ta nhiệt huyết chưa để nguội, chúng ta làm sao có thể nhìn xem ngoại địch xâm phạm mà không đi ra sức chống cự? Chư vị, ta Tiêu Bất Phàm ở đây lập thệ, hôm nay ta liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn bảo hộ tông môn. Đại trưởng lão Phương Bất Đồng, Đào Yêu bọn người đứng tại bên cạnh Tiêu Bất Phàm, cũng là hào hùng hét lớn lên tiếng. Bằng vào ta chi thần, bảo hộ tông môn ta. Bằng vào ta chi thần, bảo hộ tông môn ta. Bằng vào ta chi thần, bảo hộ tông môn ta. Câu nói này liền như là một cấu ngọn lửa nóng bỏng, đốt lên rất nhiều đệ tử trong lòng đấu trí. Liền ngay cả những thứ kia đã giao độc lập trường đệ tử, cũng là một lần nữa giấy lên đấu trí. Tông môn, giữa ta, dù ta, có thể nào vứt bỏ nó mà đi? Một người tật thanh cao hô. Trong ngay mắt, nhận được đông đảo đệ tử hưởng ứng. Bất quá, một chút trời sinh tính người hèn nhát, vẫn là đang đung đưa không chắc. Một phương diện, bọn hắn bị môn chủ hào tình tráng trí lây, ở sâu trong nội tâm khát vọng cùng đồng môn kề vai chiến đấu. Một phương diện khác, lại đối liên quân lực lượng cường đại lòng mang sợ hãi, sợ đối mặt cái chết cùng hủy diệt. Ta cũng không thể chết ở chỗ này. Có người thực sự không chịu được nổi, hướng về ba nhà liên quân phương hướng chạy tới. Có người dẫn đầu, liền có người đi theo. Trong chốc lát, mấy trăm đệ tử hướng ba nhà liên quân đầu hàng. Đại trưởng lão Phương Bất Đồng muốn bay qua, đem những thứ này phản đồ chém giết hầu như không còn, lại bị Tiêu Bất Phàm ngăn lại chỉ. Đại trưởng lão, tính toán, mọi người đều có chí khác nhau, từ bọn hắn đi thôi. Thế nhưng là không việc gì, bỏ đi những cái kia hỏng hạt giống, chúng ta lưu lại cũng là tinh nhuệ. Gặp Triệu Đạo một phen cổ động, chỉ đem tới đếm trăm người, trong lòng Lý Đạo Uyên hết sức thất vọng, nhưng mà có thể suy yếu đối phương một điểm, chính là suy yếu một điểm. Hắn trầm giọng nói, Tiêu Bất Phàm, ngươi cao tuổi rồi, còn không có các ngươi bên trong đệ tử rõ lý lẽ. Chính ngươi chết thì chết, nhất định phải mang theo ngươi các đệ tử cùng một chỗ mất mạng sao? Tiêu Bất Phàm nghiêm nghị nói, họ Lý, ai nói cho ngươi chúng ta thất bại? Chúng ta liên quân mấy bạn, cũng là tinh nhuệ, hơn nữa còn có ba tôn nguyên ánh cảnh, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Lý Đạo Uyên âm thanh rơi. Vâng. Lý Đạo Uyên thương hải, Mục Linh ba người đồng thời điều động tự thân bảng bạc linh lực, dự định thông qua một phen diếu võ dương oai, triệt để đánh nát thất sát đệ tử tâm lý phòng tuyến. Nhưng vào lúc này, một kiếm phá không, Bạch Y Kiếm Tu đạp kiếm mà đến. Giang Hoài Xuyên nhìn thấy Bạch Y Kiếm Tu sau, tại chỗ cao tầng không khỏi là một mặt chấn kinh. Giang Hoài Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng Lý Đạo Uyên sinh ra một vòng dự cảm không tốt, trái lại Tiêu Bất Phàm bọn người trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Đào Yêu cũng là hai mắt tỏa sáng, trong miệng nỉ non nói, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ đến. Giang Hoài Xuyên, ta cảnh cáo ngươi không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Lý Đạo Uyên nghiêm nghị quát lớn. Đối mặt Lý Đạo Uyên quát lớn, Giang Hoài Xuyên cũng không có đáp lại, mà là đi đến Thất Sát Môn trong trận doanh. Mới không nhanh không chậm nói, Thất Kiếm Tông vốn là Thất Sát Môn đi ra ngoài, thời khắc nguy nan nên đồng khí liên chi. Không biết điều, xem ra ngươi tên chó chết này thật muốn nhúng tay. Lý Đạo Uyên cả giận nói, đã như vậy, cái kia liền các ngươi Thất Kiếm Tông nhất cử bị diệt mất. Họ Lý, nhường ngươi nếm thử mũi kiếm của ta lợi không sắc bén. Giang Hoài Xuyên linh lực phồng lên, phong độ nhanh nhẹn, phảng phất một tôn nhân gian thật kiếm thần. Đa tạ. Tiêu Bất Phàm đối với Giang Hoài Xuyên lớn vì đổi mới, dù sao có thể ở thời điểm này đến đây hỗ trợ, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giả. Thậm chí coi như đối phương không chịu hỗ trợ, chỉ là đến, Tiêu Bất Phàm chính là vạn phần cảm tạ. Giang đạo hữu, Lý đạo huyên cái này cậu vật, cứ giao cho ta đối phó, ngươi giúp ta bảo hộ một chút trong môn đệ tử a. Thoải mái tinh thần, có ta ở đây, định bảo đảm ngươi đạo thống truyền thừa. Giang Hoài Xuyên lớn tiếng nói. Cuồng vọng. Lý Đạo Huyên gầm thét một tiếng, bộc phát ra vô địch chi thế, trước tiên hướng Thất Sát Môn giết tới. Ta tới chiến ngươi. Tiêu Bất Phàm rất kiếm nên đón tiếp lấy. Ha ha ha, trước đây ngươi là dựa vào Thất Sát kiếm điển mới có thể cùng ta chống lại, bây giờ Thất Sát trưởng lao thu thập không đủ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đây là ta Thất Sát Môn, gần vạn năm đại đạo truyền thống, há lại là ngươi cái này tiểu nghiệt chủng có thể lý giải. Tiêu Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực đảo ngược, khí tất cả người trong nháy mắt hề bại tiếp, dung mạo giàn mua, tóc trắng xóa. Một màn như thế, lệnh trong lòng Lý Đạo Uyên cả kinh. Không đợi hắn tra hỏi, đã thấy Tiêu Bất Phàm khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Ngươi vậy mà bước vào Nguyên Anh trung kỳ? Không, không đúng, ngươi trạng thái này không đúng. Tiêu Bất Phàm lạnh giọng nói, đúng hay không, đánh nhau một trận ngươi sẽ biết. Âm thanh rơi, Tiêu Bất Phàm chủ động hướng Lý Đạo Uyên công tới. Hai người bắt đầu giao thủ. Thấy vậy, xả thân đạo tông tam trưởng lao Thương Hải, ôn vọng cười nói, Đào Yêu, mau tới nhận lấy cái chết. Thương Hải sở dĩ tới tham chiến, nhiều hơn chính là muốn vì đệ tử Mục Vân báo thù, cho nên hắn muốn đem Đào Yêu ngược đãi dẫn đến tử vong. Nghe được Thương Hải gọi hàng, Đào Yêu đang muốn tiến lên ứng chiến, lại bị Giang Hoài Xuyên ngăn lại. Đào Yêu tiên tử, lão thất phu này nơi nào xứng làm đối thủ của ngươi, để cho ta đi. Nói xong, hắn không cần Đào Yêu đáp lại, trực tiếp cầm kiếm vào tới. Một vị là chuyển sinh đến thế lao yêu quái, một vị là vô địch kiếm tu, trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, hai người đấu pháp trông rất đẹp mắt. Tất nhiên Thương Hải đạo hữu đằng không xuất thủ, vậy ngươi liền chết trong tay ta a. Mục Linh một mặt âm trầm hướng về Đào Yêu bay đi. Lão thất phu, lần trước ngươi liền đánh không lại ta, bây giờ ta đã thành tựu nửa bước nguyên anh, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Nghe thấy lời ấy, Mục Linh sắc mặt vô cùng âm trầm. Đào Yêu là cuồng vọng không giả, nhưng mà hắn nói có đạo lý, thật đánh nhau, hắn thật đúng là không làm gì được cái kia tiểu nữ bỉ. Ầm ầm. An Thiên Vũ bộc phát ra tự thân uy thế, lớn tiếng quát lên, ta tới giúp ngươi. Hảo, hai chúng ta cùng một chỗ, cầm xuống cái kia tiểu nữ bỉ. Mục Linh cảm giác được bản thân chính là nguyên anh cảnh, lại thêm An Thiên Vũ cái này nửa bước nguyên anh, đối phó chỉ là đào yêu hẳn là 10 phần chắc chín. Chỉ là một phen sau khi giao thủ, Mục Linh kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này chỗ chém ra kiếm khí, so trước đó còn muốn nghiêm lạnh. Chính mình cùng An Thiên Vũ liên thủ, vậy mà cùng hắn đánh lực lượng tương đương, thậm chí là hơi kém một bậc. Giết, giết, giết. Theo nguyên anh cao thủ khai chiến, ba nhà liên quân cũng là hướng về thất sát cửa mở mới trùng sát. Giết, cho ta giết. Triệu Đạo một so ba nhà liên quân bất kỳ người nào, đều càng có bất động. Hắn hận không thể đem thất sát môn chém tận giết tuyệt, dùng cái này chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Hắn muốn hủy thất sát môn hết thảy, nhất là muốn đem Tô Minh cùng Liên Y cho hủy diệt. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, là hai người này phá hủy hết thảy của hắn, để cho hắn đột phá kim đan thất bại, từ đó gánh vác phản đồ bêu danh. Hừ, các ngươi đôi cậu nam nữ này chỉ là so vận khí ta tốt chút, bằng không phản bội tông môn chính là các ngươi. Đem so sánh Tô Minh, Triệu Đạo canh một hận Liên Y, hắn muốn tận mắt nhìn thấy chính mình đau khổ theo đuổi nữ nhân, chờ sau đó quỳ trên mặt đất hướng mình chó vẫy đôi mừng chủ. Cho nên, hắn xuất lĩnh một đội người, hướng về Liên Y để giết tới. Nhưng mà còn không có hướng bao xa, liền bị Tô Minh cản xuống dưới. Họ Triệu, ngươi thật đáng chết ta. Chương 103. Ngươi không hiểu rõ hắn trong mắt Tô Minh chứa đầy sát ý, nếu không phải cái này Triệu Đạo một tạm thời phản bội, tông môn ít nhất còn có hộ tông đại trận thủ hộ, có thể hung hăng tiêu hao địch nhân một đợt, nhưng là bây giờ chỉ có thể đi liều mạng. Tô Minh. Triệu Đạo nghĩa trong mắt hận ý, cũng không so Tô Minh ít hơn bao nhiêu. Hoắc con, chớ ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nếu là đem ngươi đổi được trên tình cảnh của ta, ngươi làm việc sò ta tuyệt hơn. Đồ vô sỉ, đừng cầm ngươi tới độ tâm ta, ta ngại bẩn. Tô Minh quát lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, trường kiếm trong tay run rẩy kêu khẽ. Cậu tặc, liền dùng ngươi huyết để tế điện trận đại chiến này a. Tô Minh khẽ quát một tiếng, cầm kiếm hướng Triệu Đạo xông lên tới. Nhanh ngăn hắn. Gặp Tô Minh hướng chính mình xông lại, Triệu Đạo một mặt bên trên viết đầy hoảng sợ, hắn vô cùng tin tưởng, chính mình cũng không phải là Tô Minh đối thủ. Vâng, vâng, vâng. Ba tôn trúc cơ đại viên mãn, ngăn ở trước mặt Tô Minh. Bọn hắn ngầm trộm nghe nói qua Tô Minh uy danh, nhưng mà cảm thấy ba người liên thủ, hẳn là có thể áp chế Tô Minh cái này kết đan sơ kỳ. Gã đất chó sành, cũng dám tới chặt ta. Tô Minh trong đôi mắt thoáng qua vẻ khinh miệt, trên trường kiếm linh khí ngang dọc. Vâng, một đạo như kiếm khí như giải lụa hoành chém ra tới, trực tiếp đem ba người chặn ngang chặt đứt. Ba người đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì chính mình gánh không được Tô Minh một chiêu. Lên, lên cho ta. Triệu Đạo một thân sau người, gặp Tô Minh một kiếm chém giết ba tôn trúc cơ đại viên mãn, sớm đã là dọa đến không được, nhưng là lại không dám vi phạm Triệu Đạo một mệnh lệnh, dù sao đây là chiến trường, cái quân lệnh chính là chết. Dù sao cũng là chết, bọn hắn cắn răng, trong lòng có quyết đoán. Cùng tiến lên. Mười người lướt nhau, riêng phần mình cầm trong tay linh minh, hướng Tô Minh vây giết đi qua. Vâng, vâng, vâng. Kiếm khí ngang dọc. Tô Minh nhìn xem chém giết tới đám người, nét miệng mỉm cười, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Mười dặm hoa đảo. Bầu trời hạ xuống hoa đảo mưa, lay động vô số hoa đảo cánh. Những thứ này nhìn như yếu ớt lại mỹ lệ cánh hoa, lại là ẩn chứa lớn lao sắc cơ. Mỗi mai cánh hoa giống như là trên thế giới sắc bén nhất lưỡi đao, mười người kia căn bản không có ra dáng chống cự, liền bị hoa đảo cánh đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ đến với ngươi. Tô Minh câu nói này, tại Triệu Đạo nghe xong tới, liền như là ma thần nói nhỏ, làm hắn dọa đến toàn thân phát run. Nhìn chân thực chiến trường, Tô Minh không giữ lại chút nào ra tay, Triệu Đạo canh một thêm chắc chắn, mình không phải là Tô Minh đối thủ. Không, ta còn có đại hảo tiên đồ, ta gánh vác phản đồ đều dành chính là vì đặt chân chân chính con đường trường sinh, làm sao có thể chết ở chỗ này. Triệu Đạo vừa xong toàn bộ bỏ mặt mũi, thế mà trực tiếp quay đầu chạy trốn. Phía trên chiến trường, Phương Bất Đồng chờ thất sát trưởng lão, biết rõ hôm nay tông môn hung hiểm, chỉ có bọn hắn liều mạng, thất sát môn mới có một chút hy vọng sống. Thế là ngay từ đầu, bọn hắn liền giống như Tiêu Bất Phàm, không hẹn mà cùng thi triển hậu di chứng cực mạnh thất sát bí pháp. Tại thất sát bí pháp gia trì, bọn hắn tạm thời đột phá nửa bước nguyên anh cảnh giới, tham gia liên minh kim đan đại viên mãn, căn bản ngăn không được bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là cứ như vậy xuống, thất sát môn đánh lui cường địch hy vọng sẽ rất lớn. Nhưng lúc này, ông ba thanh kiếm phá không mà đến, ba cỗ lực lượng cường đại buông xuống chiến trường, một vị thân mang cẩm y mập mạp hướng về Phương Bất Đồng mà tới. Lưu Thông Thiên, sao ngươi lại tới đây? Vị này cẩm y mập mạp chính là Thanh Vân quận quận chúa Lưu Thông Thiên, mà khác hai người nhưng là Thiên Thủy quận, Vân Lan quận quận chúa. Nghe được đại trưởng lão quát lớn, Lưu Thông Thiên cũng không có đáp lời, ngược lại là ngưng kết một đạo thuật pháp, hướng đại trưởng lão bên kia tới. Lưu Thông Thiên, ba người các ngươi chính là mệnh quan triều đình, vì sao muốn trợ giúp ảnh sát minh? Chẳng lẽ nói, ảnh sát minh là triều đình nâng đỡ thế lực hay sao? Cái mũ này trừ quá lớn, Lưu Thông Thiên ba người có thể gánh chịu không được phần này nhân quả. Ba người bọn họ đội vàng rũ sạch nói, ta ba người mặc dù tại triều đình đang trực, nhưng đó là xuất thân từ ảnh sát minh, bây giờ tông môn gặp nạn, có thể nào không rút? Ha ha ha, hảo một cái lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, rõ ràng là ngươi ảnh sát minh đến đây xâm lấn ta thất sát môn, nhưng lại bị cắn ngược lại một cái, tông môn gặp nạn, quả nhiên là vô sỉ a. Tùy ngươi cho là như vậy a, ngược lại ba người chúng ta làm được đoan tổ chính. Trong ngôn ngữ, Lưu Thông Thiên lại ngưng kết một đạo thuật pháp, cùng hai vị ảnh sát minh kim đan trưởng lão cùng một chỗ giết hướng Phương Bất Đồng. Mặc dù Phương Bất Đồng dựa vào bí pháp thành tựu nửa bước nguyên anh, nhưng đối mặt ba người cũng là kim đan đại viên mãn, hơn nữa còn có thể thi triển ảnh sát minh hợp kích chi thuật, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Mà đổi thành hai vị của chúa cũng đã tìm tới khác thất sát trưởng lão, giết đi lên. Ba người này xuất hiện, không chỉ là để cho Thất Sát môn Thất Sát trưởng lão lâm vào trong lúc nguy nan. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng lệnh Thất Sát môn sĩ khí sụt giảm, dù sao liền triều đình đều đến giúp ảnh sát minh, trận chiến đấu này còn có hy vọng sao? Cứ kéo dài tình huống như thế, Thất Sát môn đã rơi vào hạ phong. Muốn chạy trốn, ngươi trốn đi được sao? Tô Minh qua lại bên trong chiến trường, gắt gao đuổi theo Triệu Đạo Một. Hắn giống như là một cái đi săn thủ đoạn lão làm mèo, đem Triệu Đạo Một trở thành vùng vây dây chết chuột. Lọt vào lần này chơi bừa, Triệu Đạo Một lòng lực tiểu thụy, trên mặt viết đầy sợ hãi. Hắn có chút thầm hận, tại sao mình gây hấn tên sát tinh này? Bây giờ lại là tốt, xuất sư không lâu, liền muốn chết tại đây tên sát tinh trong tay. Triệu Đạo Một lòng bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phế vật, trốn cái gì trốn, cùng hắn đánh nha. Một đạo quen thuộc lại thanh âm xa lạ, tại Triệu Đạo Một bên tai vang dội. Vương Viện Viện tự tay mình giết đi Thất Sát đệ tử sau, trực tiếp bay tới, nàng xem thấy hốt hoảng chạy thục mạng Triệu Đạo Một, thận thiết bất thành cương nói: "Ngươi cùng hắn cảnh giới giống nhau, đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi không hiểu, ngươi căn bản vốn không hiểu." Triệu Đạo nghỉ một chút tư bên trong quát: "Ngươi không hiểu rõ hắn, ngươi sợ cái gì? Ngươi ta liên thủ còn có thể đánh không lại hắn sao?" Vương Viện Viện chính là kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí so Tô Minh bọn người muốn trước đi đột phá, nàng tự nhận là chỉ bằng chính mình cũng có thể áp chế Tô Minh, lại thêm Triệu Đạo Một, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. "Triệu Đạo Một, ngươi nếu là bộ dạng này hèn yếu bộ dáng, tại trong ảnh sát minh cũng đừng hòng lấy được bất kỳ địa vị nào." Nghe vậy, Triệu Đạo Một cuối cùng cắn răng ngừng, quay người lại nhìn thấy Tô Minh dáng người kiên cường, phản phất giống như một tôn vô địch chiến thần hướng hắn đi tới. Triệu Đạo Một lòng bên trong hận cực, tức giận mắng: "Hoắc con, chẳng cái gì trang. Viện Viện, chúng ta bên trên." Vương Viện Viện gật đầu một cái, lấy thế giáp công hướng Tô Minh vây lại. Tô Minh thần sắc chấn định, không sợ chút nào, khóe môi nết lên vẻ khinh miệt cười nói: "Cậu nam nữ, vừa vặn để cho tiểu gia hoạt động phía dưới quyền cước." Một lời rơi, Tô Minh trực tiếp thi triển đại hoang phá diệt chỉ. Đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra một cỗ bàng bạc linh lực, hóa thành một đạo tráng kiện như xuyên chỉ mang, giống như một quả rơi xuống lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, thẳng tắp phóng tới Vương Viện Viện. "Cẩn thận." Triệu Đạo Một rất là tin tưởng, Tô Minh một chiêu lợi hại này, Vương Viện Viện tuy là lợi hại, nhưng vội vàng phía dưới tuyệt đối ngăn không được. Hắn cũng không phải lo lắng Vương Viện Viện an nguy, mà là lo lắng nữ nhân sau khi ngã xuống, tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Chương 104. Hoa đào mưa chỉ mang những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra the thé chói tai tiếng gào. Không cần Triệu Đạo Một nhắc nhở, Vương Viện Viện cũng có thể nhìn ra một chiêu này không tầm thường chỗ. Sắc mặt biến hóa của nàng, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, trước người cấu tạo lên từng tầng hộ thuẫn. Chắc hẳn có thể đem đối thủ chiêu thức đỡ được. Trong nháy mắt, chỉ mang nặng nề mà đụng vào trên lá chắn bảo vệ. Phanh, phanh, phanh. Mấy đạo chỉ mang ứng thanh mà nát. Đánh nát hộ thuẫn sau, chỉ mang còn có dư thế, đánh chúng vào đội vàng ứng đối Vương Viện Viện, nàng bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa, trong miệng máu tươi của vốn. Ông Triệu Đạo Một không để ý đến thụ thương Vương Viện Viện, mà là thừa cơ phát động công kích. Thân hình của hắn như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Tô Minh, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang, hướng về Tô Minh hậu tâm đâm tới. "Chết cho ta." Triệu Đạo Một cho là mình chiếm hết tiên cơ, lần này nhất định có thể nhất định phải được, đem Tô Minh chém giết tại dưới kiếm. Nhưng mà, Tô Minh lại giống như sau lưng mở to mắt đồng dạng. Tại trường kiếm sắp đâm trúng trong nháy mắt, cơ thể hơi một bên, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này. Ngay sau đó, hắn vung ngược tay lên, một đạo linh lực phóng lên trời. Lôi đỉnh thuần sát. Tô Minh thân ảnh dần dần mở đi, toàn thân tắm lấy lôi đỉnh, hướng Triệu Đạo xông lên giết đi qua. Triệu Đạo một căn bản không kịp tránh né, bị màu tím lôi đỉnh đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt bị dòng điện bao khỏa, phát ra một hồi mùi khét lẹn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Minh đang chuẩn bị đem hắn chu sát, đã thấy Vương Viện Viện lao đến. "Tiện nữ nhân, có chút tài năng." Tô Minh khẽ quát một tiếng, đưa tay khoác lên trên chu kiếm. Mười dặm hoa đảo. Trong chốc lát, đầy trời cánh hoa bay múa, như mộng như ảo. Những cánh hoa này nhìn như lưu hòa, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Mỗi một cánh hoa đều hóa thành sắc bén ám khí, hướng về Vương Viện Viện mà tới. Đây là Vương Viện Viện từng nghe nói, Thất Sát trưởng lão Đào Yêu có một tay kinh diệm thế nhân đào hòa kiếm pháp, không nghĩ tới Tô Minh cũng có thể thi triển. Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung vẩy trường kiếm, tính toán ngăn cản cái này đẩy trời cánh hoa công kích. Nhưng mà cánh hoa số lượng đông đảo, lại tốc độ cực nhanh, nàng mặc dù ra sức ngăn cản, trên thân vẫn bị cánh hoa quẹt làm bị thương nhiều chỗ, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Một bên khác, Đào Yêu tự mình đối mặt hai tên cường giả, một kiếm đem hai người bước lui, quay đầu nhìn thấy Tô Minh đánh ra đẩy trời hoa đảo, trong miệng nàng nhẹ giọng nỉ non. Trong bất chi bất giác, tên tiểu tử thúi này trưởng thành đến trình độ như vậy. Mười dặm hoa đảo. Theo một tiếng khét đê, vô số cây hoa đảo vô căn cứ lớn lên, bông hoa nở đầy cây, bị gió thổi qua, rơi ra hoa đảo mưa. Nếu như nói, Tô Minh đánh ra mười dặm hoa đảo, là cùng gió mưa phùn mà nói, cái kia đảo yêu thi triển, chính là cuồng phong mưa rào. Mãn Thiên Hoa Vũ đem một linh cùng An Thiên Vũ bao khỏa, ngàn vạn kiếm khí tề phát, mặc cho hai người như thế nào ngăn cản, vẫn là bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Sư đồ hai người hợp lực nhấc lên trận này hoa đảo mưa, lại là để cho Thất Sát môn sĩ khí đại trấn. Đào Yêu trưởng lão và Tô Thân truyền đều tại lấy một chọi hai ra sức sát phạt, chúng ta ha có thể tỏ ra yếu kém. Giết. Vân Yên khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm hướng về địch nhân giết tới. Cùng lúc đó, xả thân đạo tông Thương Hải, tuy là cao tuổi thân thể, nhưng mà đấu pháp vô cùng cứng mãnh, tay hắn nắm một thanh trượng tám trường đao, thân đao tản ra yêu đốt hàn mang, xem xét chính là uống vô số huyết. Thông quái. Thương Hải hào hùng nợ nụ cười, tật phong giống như chém ra mấy chục đao, mỗi một đao vung ra đều mang cường đại linh lực ba độ. Đao khí ngang dọc, đem chung quanh mặt đất vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Đối mặt bá đạo này vô song thế công, Giang Hoài Xuyên lại có vẻ vân đạm phong khinh, tay hắn xách ba thước thanh phong đánh ra một bộ kiếm chiêu, giống như nước chảy mây trôi, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, xảo diệu lợi dụng thân kiếm tính dẻo dai, tản đối phương đao chiêu bên trong đại bộ phận sức mạnh. Thấy vậy một màn, Thương Hải hơi sững sờ, không ngờ tới Giang Hoài Xuyên sẽ như thế công phạt. Lão cẩu, cũng không nên phân tâm a. Giang Hoài Xuyên cước bộ điểm nhẹ, thân hình như yến giống như lui về phía sau hai bước. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Thương Hải vội vàng đuổi theo, trường đao trong tay giơ lên cao cao, đột nhiên đánh xuống. Giang Hoài Xuyên lại tại lúc này, đột nhiên quay người, bảo kiếm trong tay như bạch xà thổ tín, một đạo kiếm mang phun ra đi ra, tinh chuẩn đâm về Thương Hải cổ tay. Thương Hải cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thu hồi trường đao, hướng phía sau nhảy ra. Giang Hoài Xuyên không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, bảo kiếm trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, kiếm ảnh trọng trọng, để cho người ta hoa mắt. Từng đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, tựa như tia chớp bắn về phía Thương Hải. Thật nhanh kiếm. Thương Hải thán phục một tiếng, vội vàng tế ra hộ thân linh bảo, trên thân vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương nhiều chỗ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Vâng. Lý Đạo Huyên cùng Tiêu Bất Phàm đối chiến dị thường kịch liệt. Hai người thi triển mỗi một chiêu, cũng là đồng quy vu tận đấu pháp. Phi. Lý Đạo Huyên phun ra một ngụm máu đen, hơn nữa lao đi khỏe miệng. Tiêu Bất Phàm, bí pháp của ngươi sắp không chịu được nữa. Tiêu Bất Phàm thần sắc hơi chậm lại, lạnh giọng nói, trước đó, ta sẽ đem ngươi giết chết. Giết ta. Lý Đạo Huyên lên tiếng nở nụ cười, nhường ngươi nhìn ta một chút chân thực lực a. Một lời rơi, Lý Đạo Huyên trên người linh lực điên cuồng phun trào, khí thế không ngừng kéo lên. Thật mạnh. Đối mặt khí tức tăng vọt, Lý Đạo Huyên Tiêu Bất Phàm trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi. Tiêu Bất Phàm, chịu chết đi. Vâng. Một đạo loan nguyệt một dạng kiếm khí chém ra, hư không phá diện, đại địa chấn động. Thất sát kính. Tiêu Bất Phàm đội vàng gọi ra hộ thể linh bảo, một mặt thanh đồng tiểu kính ánh sáng lóe lên, tính toán ngăn cản Lý Đạo Huyên công kích. Nhưng mà Lý Đạo Huyên đánh ra đạo kiếm khí này, như bài sơn đảo hải hung mãnh. Đi chết đi. Lý Đạo Huyên gầm thét một tiếng, lại chém ra một đạo vô địch kiếm khí, thẳng tắp phóng tới Tiêu Bất Phàm. Giang giác. Linh kính vỡ vụn. Tiêu Bất Phàm không tránh kịp, bị linh lực cổ sáng đánh trúng, cơ thể bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức yếu ớt. Lý Đạo Huyên thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đang muốn tiến lên đối với Tiêu Bất Phàm thống hạ sát thủ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giản mua lại thanh âm uy nghiêm vang lên, "Ngoan con, chớ có càng rỡ." Lý Đạo Huyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khó mà nắm lấy thân ảnh. Mấy cái lấp loé phía dưới, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi cái này lão cẩu cuối cùng đi ra." Lý Đạo Huyên trên mặt thoáng qua một vòng ngâm trầm. Hắn đã sớm thám thính được thất sát môn lão bất tử, tự phong tại thần mục bên trong, chỉ treo một hơi. Làm cản. Âm thanh rơi, thất sát môn thái thượng trưởng lão Nhạc Trời Cao Phong xuất ra một cỗ bàng bạc uy áp như biển, để hướng Lý Đạo Huyên. Chỉ là hắn mặc dù là nguyên anh cảnh trung kỳ, Lý Đạo Huyên sơ kỳ, nhưng hắn thọ nguyên sắp tới, căn bản áp chế không nổi Lý Đạo Huyên. Lão cẩu đây cũng không phải là thời đại của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở một bên xem náo nhiệt a, bằng không ta đem ngươi cái kia một hơi đánh gãy, nhường ngươi đoạn mất con đường trường sinh. Chương 105. Đến lượt ngươi ra tay rồi bắt con, có ta ở đây. Các ngươi mơ tưởng diệt ta đạo thống, ta mặc dù thọ nguyên sắp hết, nhưng mà liều chết các ngươi trong đó một cái không thành vấn đề. Nhạc Vân Tiên không hề sợ hãi, lớn tiếng nói. Mục Linh, Thương Hải hai người nghe thấy lời ấy đều là biến sắc. Bọn hắn biết Nhạc Vân Tiên nói không sai, nếu là bị lao bất tử này để mắt tới, cái kia thực sẽ lâm vào đại phiền toái. Chiến trường 50 dặm có hơn, có một chiếc sang trọng dị thường chiến thuyền. Phó Lăng Tiên đang tại bên trên cùng người đánh cờ, trong tay hắn nắm nuốt bạch tử, từ tốn nói, lão gia tử, đến lượt ngươi ra tay rồi. Cùng hắn đánh cờ giả chính là xả thân đạo tông tông chủ Miêu Hằng. Phó đại nhân, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không nên quên. Yên tâm, thất sát đạo thống diện sau đó, ta sẽ đem thất sát kiếm điện giao cho ngươi. Như thế tốt lắm. Nói xong câu đó, Miêu Hằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Sự xuất hiện của hắn làm cả không khí chiến trường trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Quanh người hắn tản ra một cỗ thần bí khí tức cường đại, phản phất có thể trưởng không trong thiên địa tất cả sức mạnh. Miêu Hằng lắc lắc ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Vân Tiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sống lâu như vậy, vẫn chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ, đáng đời đạo thống của ngươi bị diệt mất. Miêu Hằng. Nhạc Vân Tiên thần sắc hơi sững sờ, hắn cùng Miêu Hằng chính là người cùng một thời đại, bây giờ tuổi thọ của mình sắp sửa hao hết, mà đối phương lại là bước vào nguyên anh hậu kỳ. Lao giả, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói xong, Miêu Hằng chậm rãi nâng lên một cái tay, một cỗ cường đại hấp lực từ trong tay hắn truyền ra, đem chung quanh linh lực điên cuồng hội tụ. Nhạc Vân Tiên vô cùng rõ ràng, chính mình trước kia liền không phải Miêu Hằng đối thủ, bây giờ càng là không được, chính mình rất có thể gánh không được 2-3 chiêu liền sẽ bỏ mình nơi này. Nhưng mà sau lưng chính là tông môn đạo thống, hắn có thể nào lùi lại? Miêu Hằng. Nhạc Vân Tiên khẽ quát một tiếng, như Tiêu Bất Phàm lúc trước như thế, tự thân khí thế nhanh chóng bị bại, dung mạo trở nên càng thêm giàn mua, nhưng khí thế lại là trở nên mạnh hơn. A, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Gặp Nhạc Vân Tiên thi triển bí pháp, Miêu Hằng khỏe miệng ngậm lấy vẻ khinh thường. Ngươi làm như vậy, đơn giản là vùng vây dây chết, căn bản không đổi được thất sát cửa bị diệt kết cục. Có thể hay không thay đổi, muốn trước thử lại nói. Nhạc Vân Tiên trong thân thể linh lực cuồng bạo như biển, khí thế không ngừng kéo lên, tự thân tu vi đã tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Tự tìm cái chết. Miêu Hằng giận mắng một tiếng, một đạo linh lực dòng lũ từ trong tay hắn tuôn ra, như một tôn bá khí giao long, hướng về Nhạc Vân Tiên gào thét mà đi. Giao long những nơi đi qua, linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhạc Vân Thiên không dám thất lễ, vội vàng thi triển chiêu thức ứng đối. Kiếm diệu cửu châu.
Ông, ông, ông.
Nhạc Vân Thiên hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện bảy trôi hàn khí loẹt loẹt linh kiếm, kiếm khí tia sáng giao hội cùng một chỗ, tạo thành một thành cực lớn kim sắc quang kiếm, hướng về màu đen giao long chém tới.
Oanh!
Kim sắc quang kiếm cùng màu đen giao long đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Năng lượng cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị san thành bình địa, phụ cận sân phòng cũng ở đây cổ lực lượng cường đại phía dưới sụp đổ vỡ vụn. Tại trong nổ kịch liệt này, Nhạc Vân Thiên cùng Miêu Hằng thân ảnh đều bị tia sáng che giấu. Khi tia sáng dần dần tiêu tan, mọi người thấy Nhạc Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ. Mà Miêu Hằng nhưng là thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi công kích đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dựa vào bí pháp tăng lên tu vi, ở trước mặt ta căn bản không đủ nhìn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Miêu Hằng tâm bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thứ lao bất tử này có thể ngăn cản được toàn lực của mình nhất kích. Bất quá đón đỡ chính mình một chiêu sau, đối phương khí tức rất xuống một chút, Miêu Hằng vô cùng có tự tin, tiếp tục đánh xuống, mình tuyệt đối có thể đem đối phương đánh chết tươi. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, vô số đạo linh lực màu đen từ trong tay hắn bắn ra, sau đó vỡ nát ra, như đầy trời đen tuyết, hướng về Nhạc Vân Thiên vọt tới. Những linh lực này đông tuyết tốc độ cực nhanh, lại uy lực cực lớn, những nơi đi qua, không khí bị cắt chém đến tê tê vang rội. Tê. Cảm nhận được cái kia sắc bén hàn mang, Nhạc Vân Thiên không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vội vàng phồng lên linh lực, trước người cấu tạo lên một tầng màu vàng linh lực hộ thuẫn. Linh lực kiếm khí đụng vào trên lá chắn bảo vệ, phát ra một hồi dày đặc phanh phanh âm thanh, trên lá chắn bảo vệ ánh sáng lóe lên không chắc, trong nháy mắt vỡ nát. Nhạc Vân Thiên thân hình bại lộ, cứng rắn chịu vô số công kích sau, thân ảnh nhanh lùi lại mấy chục trượng. Các ngươi đại thế đã mất. Phía dưới, Triệu Đạo gặp một lần này, trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng, hắn hướng về phía Tô Minh giận dữ hét: "Bây giờ các ngươi tông môn chiến lược mạnh nhất, đều bị đánh liên tục bại lui, bị thua là chuyện sớm hay muộn, ngoan con, ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng bản đại gia cầu xin tha thứ a." Tô Minh cười lạnh một tiếng, trên mặt mang đầy khinh thường. Hai nhà chủ nhân đánh nhau, ngươi con chó này kêu cũng rất hoan. Ngươi, Triệu Đạo một cương muốn mắng, đã thấy một bóng người buông xuống đến bên cạnh Tô Minh, đúng là hắn đau khổ truy cầu được không tới nữ nhân Liên Y Y. Tô Minh dương mắt nhìn về phía Liên Y Y, cười cười nói: "Sao ngươi lại tới đây? Ta muốn giết tên phản đồ này." Liên Vận nhìn về phía Triệu Đạo một trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Phía trước nàng mặc dù không thích gia hỏa này, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Nhưng khi gia hỏa này phản bội tông môn, phá hư tông môn đại trận sau đó, Liên Y Y hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Lúc này, Vương Viện Viện đi đến Triệu Đạo một bên người, một cái nắm ở cánh tay của hắn, có chút oán hận nói: "Ngươi một mực nhìn chằm chằm nàng làm gì? Một nữ nhân mà thôi. Người ta hợp lực, đem hai người bọn họ cầm xuống, nam giết chết nữ tạo điều kiện cho ngươi vui đùa, như thế nào?" Cái này Triệu Đạo một hơi sững sờ, sắc mặt này sinh ác độc nói: "Giết, ta muốn đem bọn hắn đều giết rồi. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ngay cả ta một cái đều đánh không lại, còn nghĩ đối phó chúng ta hai cái." Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng trào phúng, tùy theo lại nói: "Liên Ý Liễu, nữ nhân hạ tiện này giao cho ngươi đối phó, Triệu Đạo nhường lối ta tới chạm." Liên Ý Liễu vốn là nghĩ phản đối, nhưng mà suy nghĩ trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, liền từ Tô Minh xả cơn giận này ai cho nên nàng lúc này cầm kiếm, hướng Vương Viện Viện giết tới. Chương 106. Thất Sát Huyết Đế thấy mình lại muốn tự mình đối mặt Tô Minh, Triệu Đạo một lòng bên trong phi thường sợ. Nhưng hắn lại nhìn thấy ba nhà liên quân bên trong Kim Đan tu sĩ đang chạy về bên này trợ giúp. Hắn tự giác lưng cứng rắn, liền tức giận quát lớn: "Tô Minh, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Chỉ cần ta có thể gánh vác ba chiêu, đợi ta đồng bạn tới sau đó, người chết chính là ngươi. Ngươi còn nghĩ kháng ta ba chiêu?" Tô Minh khẽ miệng thoáng qua một tia khinh miệt. "Vốn là muốn đem ngươi chậm rãi ngược sát, đã như thế, vậy ta liền cho ngươi thống khoái a." Tô Minh ngón tay hơi động một chút, đầu ngón tay nắm nuốt một cái nhỏ như sợi tóc ngân trầm, hơi hơi lập lòe tia sáng. "Đây là cái gì?" Triệu Đạo một bắt được cái kia lóe lên hàn mang sau đó, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tô Minh hoặc là thi triển cái kia chỉ pháp, hoặc là thi triển đảo hoa kiếm pháp, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn lại là lấy ra một cái ngân trầm. "Ta cái này linh khí, chính là thần vị Bách Luyện Tông thủ tịch tông sư Lý Dương Liễu tác phẩm đắc ý, kể từ luyện chế được, còn không có sử dụng tới đâu, liền tiện nghi ngươi cái tên này." Tô Minh giơ ngân châm, nói. Nói xong, Tô Minh hướng về ngân châm bên trong rót vào linh lực, cái này không có tinh vi đến cực hạn châm, trong chốc lát tia sáng đại tác, tùy theo lại hoàn toàn ẩn hiện. Siêu. Linh châm phá không. Triệu Đạo một biết Tô Minh ra tay tất nhiên bất phàm, cho nên sớm trước người ngưng tụ hộ thuẫn, hơn nữa lợi dụng linh bảo hộ thể. Nhưng mà hắn hết thảy phòng hộ thủ đoạn, tại trước mặt ngân châm liền như là giấy dán đồng dạng. Phanh. Phanh. Linh châm liên tiếp xuyên phá mấy đạo trở ngại, đâm xuyên qua Triệu Đạo một thân thể. Triệu Đạo từng cái bắt đầu còn không có cảm giác, cho là thủ đoạn của đối phương nhìn như nổ tung, kỳ thực là đang hù dọa người. Nhưng mà hắn tùy theo liền phát hiện, khí tức của mình đang nhanh chóng rơi xuống, đan điền thông suốt mở một cái lỗ nhỏ, linh lực đang từ trong lỗ nhỏ điên cuồng tuôn ra. Lỗ nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Triệu Đạo một thân thể tàn phế, trọng trọng té lăn trên đất, mắt thấy là sống không được. Lúc này, có 6 vị Kim Đan tu sĩ đem Tô Minh vây quanh vây lại. Bọn hắn nhận được Lý Đạo Uyên mệnh lệnh, vô luận trả giá cỡ nào đại giới, đều phải đem Tô Minh chém giết nơi này. "Hoắc con, ngươi hẳn là may mắn, có thể chết ở trên tay chúng ta." Cái này 6 vị Kim Đan tu sĩ, có 3 vị Kim Đan trung kỳ, 1 vị Kim Đan hậu kỳ, thực lực như vậy thậm chí có thể vây giết đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Đạo Uyên đối với Tô Minh bực nào xem trọng. Lúc trước 6 người còn không lý giải, Lý Đạo Huyên tại sao muốn phí hết tâm tư đối phó Tô Minh. Khi thấy Tô Minh chỉ dùng một chiêu, liền đem Kim Đan Thiên Kiêu Triệu Đạo Một giết chết sau, bọn hắn mới biết người này thiên phú mạnh đáng sợ. Nơi xa, Vân Yên đem đối thủ bước lui, nhìn thấy Tô Minh lâm vào vây quanh, vội vàng bay đi. Cô gái nhỏ này, Vân San một bên giết địch, vừa chú ý muội muội của mình, gặp Vân Yên hướng Tô Minh bay đi. Trong nội tâm nàng biết đầy lo nghĩ, cũng là bỏ qua đối thủ, đuổi tới. Khục, khục, khục. Nhạc Vân Tiên liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, tự thân khí thế nhanh chóng rơi xuống. Chỉ dựa vào trạng thái như vậy, là đánh không lại Miêu Hằng, hơn nữa chính mình còn có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng Nhạc Vân Tiên tuyệt không cho phép, thất sát môn tại trước mắt hắn gặp hủy diệt vận mệnh. Gặp Nhạc Vân Tiên khí tức bề ngoài, Miêu Hằng nhếch miệng lên vẻ khinh miệt. Ta đã sớm nói, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta, ngươi vùng vây dây chết, là như vậy để cho người ta buồn cười. Phải không? Họ mầm, ta cho dù chết, cũng muốn nhờ ngươi trả giá đắt. Nhạc Vân Tiên tâm niệm khẽ động, đã có quyết đoán. Hắn quyết định thi triển thất sát môn cấm kỵ pháp thuật, thất sát huyết tế. Hai tay của hắn kết xuất một cái quỷ dị ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thân thể của hắn bắt đầu tiêu đốt, giấy lên một cấu ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong ngọn lửa này ẩn chứa sinh mệnh lực của hắn cùng toàn bộ linh lực. Hắn huyết nục chi khu, bị trên mặt đất quỷ dị pháp trận thôn phệ. Thấy vậy một màn, Miêu Hằng tâm bên trong chấn kinh, hắn nhớ tới thất sát môn có một loại huyết tế chi thuật, là đem huyết nhục của mình cùng linh hồn toàn bộ hiến tế cho thất sát lão tổ, từ đó thu hoạch được sức mạnh cực hạn. Chỉ là như vậy làm, không chỉ có một thế này sẽ chết, hơn nữa mãi mãi cũng không cách nào vào luân hồi. Lao ra hỏa này, quả nhiên là không muốn sống nữa. Nhìn thấy Nhạc Vân Thiên thân ảnh lại lần nữa ngưng kết, hơn nữa khí thế điên cuồng tăng gọn, Miêu Hằng sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phúc, phúc, phúc. Miêu Hằng không ngừng đánh ra công kích, tính toán đem Nhạc Vân Thiên hiến tế linh hồn nghi thức đánh gãy, nhưng mà hắn những cái kia công kích đánh tới trên thân Nhạc Vân Thiên, liền như là dòng suối nhỏ tràn vào biển cả, ngay cả một cái bọt nước cũng không có nổi lên, mà bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây Nhạc Vân Thiên, liền tựa như là một vòng tiêu dương, tản ra kinh hoàng thiên uy. Một cỗ vô địch uy áp hiện ra. Nhạc Vân Thiên trở nên trẻ tuổi, hơn nữa trên mặt còn bị khắc họa lấy phàm áo phù văn, chỉ là đôi mắt của hắn lại không một tia sáng, trở nên trống rỗng vô cùng. Đây là bởi vì linh hồn của hắn đã hiến tế tại thất sát lão tổ. Sát thực tới nói, bây giờ Nhạc Vân Thiên chính là một tôn cái xác không hồn, hoàn toàn đem sinh tử trí chi tại ngoài suy xét. Miêu Hằng cảm giác chính mình giống như là bị một tôn giã thu khóa chặt, liền xê dịch bước chân đều trở nên khó khăn. Xem như đương thời lao yêu quái, hắn vô cùng rõ ràng, trốn là vô dụng, vì nay lúc chỉ có liều mạng ra một con đường sống. Miêu Hằng đem chính mình sở hữu linh lực hội tụ ở đầu ngón tay, bắn ra một đạo rực rỡ diệu thế tia sáng. Một chỉ này uy thế vượt qua trước đây tất cả công kích, nhưng mà đối mặt hung hãn như vậy chiêu thức, Nhạc Vân Thiên chỉ là vung tay lên, đánh ra một đoàn quang mang. Khi hai người công kích đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ thế giới đều tựa như dừng lại. Một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên trời, chiếu sáng tiểu thiên địa này. Tia sáng đi qua, trên chiến trường xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hết thảy xung quanh đều bị phá hủy, phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Dưới mặt đất song phương đang giao chiến, đều bị cái này phảng phất tiên nhân hàng thế công kích rung động. Sau khi tia sáng tan đi, đám người lo lắng tìm kiếm lấy Nhạc Vân Tiên cùng Miêu Hằng thân ảnh. Cuối cùng, tại hố sâu biên giới, bọn hắn thấy được hai người. Miêu Hằng sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên một tia máu tươi, rõ ràng nhận lấy thương thế không nhẹ, tùy thời có khả năng ngã xuống. Trái lại Nhạc Vân Tiên dáng người thẳng tắp, phảng phất giống như một cây tiêu thường, liền góc áo cũng không có nhăn nheo. Nơi xa, Lý Đạo Uyên thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có chút may mắn, lực mời xả thân đạo tông trở thành minh hữu, bằng không để cho thất sát môn lão bất tử này phát điên lên tới, thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Nhạc Vân Tiên vô địch thần uy, không khác cho thất sát các đệ tử rót vào một châm thuốc trợ tim, tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt, tuy là lấy ít được nhiều, nhưng cứng rắn để cho cán cân thắng lợi, hướng thất sát môn ưu tiên. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Hào hoa trên thuyền bay, Phó Lăng Tiên chửi ầm lên, đem bản cờ trước mặt hung hăng lật tung. Hắn vốn là nghĩ thưởng thức một hồi bẻ gãy nghiền nát chiến đấu, lại không nghĩ rằng, đánh tới bây giờ, song phương còn không có phân ra thắng bại, thậm chí là thất sát môn chiếm thượng phong, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù Phó Lăng Tiên biết, Nhạc Vân Tiên là dựa vào huyết tế đổi lại nguyên anh đại viên mãn thực lực, nhưng mà trên chiến trường, không hề nghi ngờ là tồn tại vô địch, nếu như không có người kiềm chế mà nói, cái kia ba nhà liên quân thật có thể sụp đổ. Phó Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, từ trong túi chữ vật móc ra một bộ có thể thay đổi người dung mạo pháp y, sau khi mặc vào, trong nháy mắt từ ảnh tuấn thanh niên, biến thành không có chút cảm giác tồn tại nào đại thúc trung niên. Làm tốt ngụy trang sau đó, hắn lập tức hướng chiến trường bay đi. Chương 107. Kết cục đã định trên chiến trường, Nhạc Vân Tiên đang chuẩn bị ra chiêu, xử lý xong Ngầm Hằng. Lại là cảm ứng được một cỗ cường đại lại khí tức nguy hiểm lao nhanh tới gần. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một vị tướng mạo thật thà trung niên nam nhân, trong chớp mắt xuất hiện đến trước mặt mình, hơn nữa hướng hắn đánh ra một quyền. Cái này nhìn như bình thường một quyền, lại đem đã là nguyên anh đại viên mãn Nhạc Vân Tiên đánh lùi mấy chục trượng. Phó Lăng Tiên, mặc dù người trước mắt này là ngụy trang, nhưng Tiêu Bất Phàm một mắt liền nhận ra, người này là Phó Lăng Tiên ngụy trang. Vô sỉ, quả nhiên là vô sỉ. Quan phủ đều trắng trợn giúp ảnh sát minh sao? Tiêu Bất Phàm tâm bên trong hận cực, hắn rất muốn đi níu lấy Phó Lăng Thiên cổ áo, hỏi hắn một chút vì cái gì cái mông muốn lệch ra như vậy, nhưng mà hắn có rất tin tưởng, đối phương là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Khi thấy Phó Lăng Thiên gia nhập vào chiến trường sau đó, Tiêu Bất Phàm liền biết thất sát môn đạo thống bị diệt kết cục đã định. Phanh, phanh, phanh. Phó Lăng Thiên giống như là nhập môn võ đạo võ giả, không ngừng vung vẩy ra thưa thất bình thường quyền pháp. nhưng mà mỗi một quyền đả tại trên thân Nhạc Vân Thiên đều biết khiến cho khí tức rơi xuống một phần. Tiêu Bất Phàm thấy cảnh này vô cùng đau lòng, hắn cắn răng thầm nghĩ là thời điểm thi hành hỏa chủng kế hoạch. Trong lòng có chỗ quyết đoán, sau đó Tiêu Bất Phàm lập tức hướng Đào Yêu truyền âm: "Sư muội, nhờ ngươi." Đào Yêu lấy một chọi hai, còn có dư lực, nàng nhìn khắp bốn phía, đã nhìn ra tông môn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chờ Thái Thượng trưởng lão vẫn là lúc, chính là thất sát môn phá diệt thời điểm. Mục Linh cười khẳng khặc quái dị, nói: "Đào Yêu, các ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi nếu là làm ta thị thiếp, ta có thể tại trước mặt Lý Đạo Uyên nói tốt vài câu, phóng ngươi một đầu sinh lộ." Một bên, An Tiên Vũ nói giúp bảo: "Mục Linh, không nghĩ tới ngươi người lão tâm chưa giả nhà, như vậy cay tiểu nương bị cưới về nhà, ngươi liền không lo lắng chính mình lão cốt đầu chịu không được. Ha ha, mỹ nhân như vậy, cũng chỉ có ta hưởng thụ nổi." Nghe được hai người trêu ghẹo, Đào Yêu mắt vượng bên trong bắn ra một đoàn cực hạn sát ý ông. Ông, ông. Trong tay hắn linh kiếm một phân thành hai, đồng thời chém ra 10 dặm hoa đảo. Như vậy hoa mỹ chiêu thức, vẫn là đồng thời đánh ra hai chiêu, cái này khiến Mộc Linh cùng trong lòng An Tiên Vũ cả kinh, đội vàng điều động linh lực muốn ngăn cản. Nhưng mà, cái này ngàn vạn hoa đảo mưa, đã đem hai bọn họ bao khỏa, nơi nào chống đỡ được. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hai người thân thể nhiều lần bị hoa đảo kiếm khí đâm bị thương. Đào Yêu có lòng tin, đem hai người giải quyết đi, nhưng mà nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm. Hắn bay đến giữa không trung nhìn thật sâu Tiêu Bất Phàm một mắt, vội vàng hướng Thất Sát môn hỏa chủng nhóm truyền âm, để cho đám người đến Thất Sát điện tụ tập. Các vị thân truyền nghe được Đào Yêu truyền âm sau, biết Thất Sát môn bại. Bọn hắn chỉ có thể nhịn nổi trong lòng bi thương, hướng Thất Sát đại điện bay đi. Tô Minh, đi nhanh đi. Liên Y trợ giúp Tô Minh bước lui một vị kim đan trung kỳ, muốn cùng nhau rút lui. Là nên đi, nhưng mà trước khi đi ta phải cầm lại điểm lợi tức. Tô Minh ánh mắt rơi vào trên thân Vương Biện Biện, nữ nhân này cùng Liên Y đi một phen đại chiến, thủ thương không nhẹ, lúc này đang tại một vị kim đan trung kỳ bảo vệ dưới, trị liệu tự thân thương thế đâu. Nữ nhân vạn vạn không nghĩ tới, Tô Minh sẽ đem chủ ý đánh vào trên người nàng, cho nàng hộ pháp người, càng là không nghĩ tới, Tô Minh gan to bằng trời như thế, không nghĩ tới chạy trốn, ngược lại dám đến cướp người. Mười dặm hoa đảo, Tô Minh huy kiếm chém ra một mảnh hoa đảo mưa, tạm thời vây khốn vị kia kim đan trung kỳ, tùy theo lại thi triển lôi đỉnh tuấn sát, trong chớp mắt liền vọt tới Vương Viện Viện trước mặt. Hắn một trường đánh vào nữ nhân vùng đan điền, khiến cho phía sau lưng cong lên, tựa như một cái tô bự. Phanh! Lại là một quyền đập đệm tại nữ nhân huyệt thái dương chỗ, khiến cho ngất đi. Tùy theo, liền đem nữ nhân chứa vào trong linh thú đại. Đi mau! Liên Y Lìa đối với Tô Minh sự đáo lâm đầu, vẫn không quên thu lấy không người hành vi rất là trơ trẽn, nhưng vẫn là tật thành cao hô. Vậy mà Tô Minh vẫn không muốn đi, mà là thuốc giục nói: "Ba người các ngươi đi trước đi." Mắt thấy bốn vị kim đan tu sĩ đánh bọc sườn, Vân San chỉ có thể mang theo Vân Yên cùng Liên Y Lìa đi trước. Tô Minh một bên tránh né bốn vị kim đan tu sĩ truy sát, một bên tìm kiếm Lý Miểu đám người thân ảnh, đem chư nữ bỏ vào linh thú đại bên trong. Lúc này, ba nhà liên quân đám cấp cao phát hiện Đào Yêu cử động có chút dị thường. Lý Đạo Uyên tâm niệm khẽ động, đội vàng để cho An Tiên Vũ bọn người chạy tới Thất Sát đại điện, vô luận trả giá loại nào đại giới, nhất định muốn ngăn cản Đào Yêu. "Sao đạo hữu, ta tùy ngươi cùng đi." Mục Linh đối với Đào Yêu nhớ mãi không quên, không cam tâm tới tay con vịt bay đi. Lý Đạo Uyên suy đi nghĩ lại, cảm thấy hai người này thành sự không có, bại sự có thừa, vẫn là mình tự mình đi tương đối an toàn, liền muốn hướng về Thất Sát đại điện bay đi. Lúc này, Tiêu Bất Phàm bay đến ba người trước mặt, lạnh giọng nói: "Ba người các ngươi, nơi nào cũng đừng nghĩ đi, chỉ bằng ngươi còn nghĩ ngăn cản chúng ta, tự tìm cái chết." Lý Đạo Uyên khẽ môi nhếch lên vẻ khinh miệt, hắn tự hiểu Tiêu Bất Phàm thi triển Thất Sát bí pháp sau, tự thân nhận lấy phản vệ, bây giờ suy yếu vô cùng, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn. Tiêu Bất Phàm cười cười, thần sắc trang nghiêm nói: "Ta đã sớm không muốn sống nữa." Nói xong, hắn thi triển cùng Nhạc Vân Thiên một dạng thủ pháp, gọi ra một tòa quỷ dị pháp trận, đem huyết nhục của mình cùng linh hồn hiến tế. Ầm ầm, khí tức của hắn lại lần nữa kéo lên, nhảy lên trở thành nguyên anh trung kỳ, kém một chút đã đến hậu kỳ. Lúc này, Thất Sát đại điện, Đào Yêu đang chuẩn bị khởi động truyền tống trận, kết quả phát hiện Tô Minh còn chưa tới. Nàng đang chuẩn bị tiến đến tìm kiếm, lại đột nhiên nghe được Tiêu Bất Phàm tức giận giống to: "Đi mau!" Tiêu Bất Phàm đem tự thân tu vi ngắn ngủi sau khi tăng lên, cũng không có cùng Lý Đạo Uyên ba người đánh nhau ý tứ, mà là trực tiếp điểm đốt linh lực trong cơ thể. Hắn muốn tự bạo, vì đệ tử nhóm đổi lấy một đầu sinh lộ. Đào Yêu thấy thế, mặc dù rất là lo lắng Tô Minh, nhưng mà tình huống khẩn cấp, đành phải khởi động truyền tống trận, trong lòng tự lẩm bẩm: "Hy vọng người tiểu tử thúi này, người hiền tự có thiên tướng, có thể chạy thoát ra." Chương 108. Tự bạo Tiêu Bất Phàm khí thế cực tốc kéo lên, cơ thể cũng tại lao nhanh bành trướng. Gia hỏa này, Lý Đạo Uyên bạn không nghĩ tới, Tiêu Bất Phàm có tráng sĩ chặt tay giúp khí, vậy mà trực tiếp tự bạo. "Đi mau." Mạnh như Lý Đạo Uyên cũng không dám đối mặt một vị tiếp cận nguyên anh hậu kỳ tự bạo. Chỉ là hắn liều mạng trốn, cũng không có thể đào thoát phạm vi tự bạo. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên triệt địa tiếng vang. Thất Sát môn một đời môn chủ, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, kéo lại hai tôn nguyên anh cảnh cao thủ, thậm chí làm bọn hắn bị thương không nhẹ. Khục, khục, khục. Lý Đạo Uyên còn tốt, hắn bản thân thực lực liền mạnh, lại là trước hết nhất trốn, chỉ là bị thương nhẹ, mà Mộc Linh cùng An Thiên Vũ nửa người đều bị tàn nát, tự thân khí tức trở nên vô cùng mệt mỏi. Tô Minh cuối cùng đem vị cuối cùng thị nữ, Tô Cửu Ca chứa vào linh thú đại sau đó, liền trông thấy môn chủ dẫn nổ tự thân. Cái kia khổng lồ năng lượng, làm cả chiến trường cũng vì đó rung động, đại địa bị tạc ra một cái hố to. Trở về không được. Tô Minh vốn là muốn nghe từ sư Tôn Triệu Hoán, đi tới Thất Sát đại điện cùng với hội hợp, nhưng bị cái này tự bạo trở ngại sau đó, đã mất đi cơ hội. Trốn, Trong lòng Tô Minh vô cùng rõ ràng, phần này hy vọng sống sót là môn chủ tự bảo đổi lấy. Nếu tại lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mới là phụ lòng môn chủ. Cho nên hắn không có chút nào do dự, trực tiếp chạy ra ngoài. Một bên khác, Nhạc Vân Thiên đối mặt Phó Lăng Thiên, bị đánh liên tục bại lui, thẳng đến hiến tế linh hồn chỗ đổi lấy sức mạnh hoàn toàn hao hết sau đó, hắn tức thì bị Phó Lăng Thiên bắt sống. Phó Lăng Thiên đem Nhạc Vân Thiên đè xuống đất, dùng chân đạp viên kia tóc bạc hoa dâm đầu người. "Lão cậu, đừng có gấp chết, để cho ta siêu hồn một phen, ta có thể để ngươi vào luân hồi." "A." Nhạc Vân Thiên cười khẩy, lạnh giọng nói, "Ngươi cho rằng ta sợ chết sao?" Nói xong, hắn cũng là nhóm lửa tự thân linh lực. "Lão cậu, ngươi cũng muốn tự bạo?" Trong lòng Phó Lăng Thiên hơi kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ ra thất sát môn người là thế nào. Cho dù chết, liền xem như mất đi cơ hội luân hồi, cũng phải bị góc ngoan cố chống lại đến cùng sao? "Họ Phó, ngươi căn bản muốn không hiểu, ngươi không hiểu cái gì là đạo thống truyền thừa." Nói xong câu đó, Nhạc Vân Thiên thân thể ầm vang nổ tung. Dù cho mạnh như Phó Lăng Thiên, tại uy lực này kinh thiên nổ tung phía dưới, cũng là bị tạc máu me khắp người. "Ai?" Giang Hoài Xuyên nhìn thấy Nhạc Vân Thiên tự bạo sau đó, trong lòng tràn đầy buồn bã. Bởi vì Nhạc Vân Thiên, đúng là hắn thụ nghiệp tân sư. Hai người tuy có ân oán không có giải, nhưng bây giờ nhìn thấy ân sư chết ở trước mặt, trong lòng của hắn vô cùng buồn bã. Thất sát môn triệt để sụp đổ. Giang Hoài Xuyên nhịn xuống bi thương, hướng chiến trường bên ngoài triệt hồi, dù sao cố nhân đã qua đời, mình không thể không công nộp mạng. Đã mất đi đối thủ kiềm chế sau đó, Thương Hải lập tức tìm kiếm Tô Minh thân ảnh. Dù sao tên mắt con này mới là giết hại Đồ Nhi mình thủ phạm. "Mắt con, tìm được ngươi." Thương Hải nhìn thấy Tô Minh chật vật chạy trốn thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng tà mị cười, liền đội vàng đuổi theo. Vốn là Lý Đạo Viên là nghĩ phái người truy sát Tô Minh, nhưng nhìn thấy Thương Hải đuổi theo, hắn liền cảm giác Tô Minh chắc chắn không cách nào chạy thoát. Dù sao đây chính là một vị nguyên anh cảnh đại tu sĩ truy sát nhà. Tô Minh vì đào thoát, không ngừng thi triển lôi đỉnh tuấn sát, vừa giết địch cũng dùng để gấp rút lên đường. Cuối cùng đột phá ba nhà liên quân phòng tuyến, nhưng hắn không dám buông lỏng, lại là ngự cất cánh kiếm, không chọn phương hướng chạy ra ngoài. Thẳng đến chạy trốn ra trăm dặm sau đó, Tô Minh mới thoáng yên tâm. Nhưng mới vừa đem nỗi lòng lo lắng hơi thả xuống, lại là cảm ứng được một cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Hắn chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, chỉ thấy một vệt sáng lao nhanh hướng tự bay đi qua. "Này, đây là nguyên anh cảnh." Cảm nhận được cỗ này vô cùng cường đại uy áp sau đó, trong lòng Tô Minh vô cùng kinh hoàng. "Trốn." Tô Minh tâm niệm khẽ động, không để ý tự thân linh lực hao tổn, liên tiếp sử dụng lôi đỉnh tuấn sát gấp rút lên đường. Nhưng mà song phương cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, không đến phút chốc, Thương Hải liền đuổi theo, một cái thuấn tiệm xuất hiện tại trước mặt Tô Minh. Hắn mang theo tranh cười nói, "Hoa con, ngươi còn muốn chạy trốn? Từ ngươi giết Đồ Nhi ta một khắc kia trở đi, ngươi nhất định phải chết trong tay ta." Thương Hải nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn muốn đem Tô Minh tươi sống ngược chết, dùng cái này tế điện Đồ Nhi oan hồn. Cho nên hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là giống một cái lão luyện nhỏ con, đem Tô Minh trở thành vùng dây dây chết chuột. "Hoa con, ngươi không phải thất sát môn thánh tử sao, để cho gia gia nhìn xem ngươi thủ đoạn." Tô Minh ý niệm trong lòng bằng mọi cách lưu chuyển, hắn vô cùng rõ ràng, tại lão giả này thần thức khóa chặt phía dưới, chính mình căn bản không có cơ hội chạy trốn. Liều chết đánh cược một lần, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, Tô Minh đem chính mình sở hữu linh lực rót vào trong tay trái ngón trỏ bên trong. "Veng!" Một cỗ như vực sâu như ngục hoang vũ khí tức buông xuống. Cảm nhận được cái này khí tức cường đại sau đó, Thương Hải không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tử này công kích cỡ nào cổ quái? Thương Hải mười phần xác định, Tô Minh chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng công kích này cường độ, sợ là muốn vượt qua kim đan trung kỳ một kích toàn lực. "Đây là thần thông." Thương Hải trong mắt lóe lên một vòng cùng nhiệt, hắn nghiêm nghị quát lớn, "Hoa con, ngươi nếu chịu đem môn thần thông này ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái." "Lão cậu, ngươi thiếu si tâm vọng tưởng." Tô Minh gầm thét một tiếng sau, đầu ngón tay tia sáng ẩm vàng phun ra ngoài. Chỉ là hắn biết, công kích mặc dù có thể bức lui một vị kim đan hậu kỳ, nhưng mà hắn đối mặt đối thủ thế nhưng là nguyên anh cảnh a, trong lúc này thực lực sai biệt giống như là trời. Thương Hải đối mặt Tô Minh đánh tới công kích, không có bất kỳ cái gì tránh né, trực tiếp đưa tay cầm đạo kia chỉ mang, sau đó dụng lực nắm chặt, ầm vang đem đạo kia chỉ mang cho bóp nát. "Hoa con, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì thần thông đều không dùng. Đã ngươi không chịu giao, vậy ta thành toàn ngươi, đem ngươi bắt tốt." Thương Hải đã có quyết đoán, hắn tính toán đem Tô Minh bắt sau đó, sử dụng siêu hồn chi pháp, đem Tô Minh thi triển cường đại thần thông cho đoạt lại. "Lão cậu, ngươi đừng có nằm mộng, ta cho dù chết cũng sẽ không bị ngươi bắt." Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, bả vai liền bị một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ nắm. Thương Hải một trường đem Tô Minh linh lực cho phong ấn. Đồng thời âm chắc chắn nói, "Hoa con, xem ra ngươi còn không rõ ràng, giữa ngươi ta thực lực sai biệt, ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi liền xem như muốn chết, cũng không khả năng." Chương 109. Mỹ nữ cứu anh hùng bắt sống Tô Minh, Thương Hải trong lòng đắc ý, đang chuẩn bị nô ra thần thức lùng tìm Tô Minh linh hồn. "Ông." Một tiếng kiếm minh. Tùy theo mà đến, chính là một đạo kinh thiên kiếm khí. Mắt thấy kiếm khí muốn chém tới, Thương Hải không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau lùi lại hai bước. "Người nào?" Nhìn qua bên cạnh trên mặt đất bị chém ra một danh thật sâu, Thương Hải trong lòng vô cùng may mắn, còn tốt tự mình lựa chọn tránh né, bằng không tay trái của mình, sợ là giữ không được. Trong lòng của hắn phát hận, nghiêm nghị nói, giấu đầu lộ đôi, lan ra đến. Ngay tại Thương Hải nổi điên lúc, một vị thiếu nữ áo tím từ trong hư không đi ra. Thương Hải gặp thiếu nữ chỉ là kim đan đại viên mãn tu vi, nhưng lại có thể xé rách hư không, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Tùy theo hắn liền nhìn ra nữ tử, cầm trong tay một tấm bùa chú, hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô. Định hướng truyền tống phủ. Thương Hải lại lần nữa dò xét thiếu nữ, đột nhiên nhớ tới, vị này thiếu nữ áo tím chính là Hoan Hỉ cung đệ tử. Giang đứng tại trước mặt Tô Minh, đối mặt không ai bị nổi Thương Hải, giọng bình thản nói, người này, ta bảo vệ. Thương Hải mặc dù kiêng kỵ Hoan Hỉ cung thực lực, nhưng cái này Giang Tử Nhi chỉ là một vị thân truyền đệ tử mà thôi. Hắn cứng rắn vừa nói, hừ hừ, tiểu cô nương, chính ngươi muốn đi liền đi, nhưng mà muốn mang đi người này sợ là không được. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, thật muốn cùng ta khai chiến sao? Giang Tử Nhi nói, âm thanh một chút lạnh vài lần. Ta nói không được. Hảo. Giang Tử Nhi lười nhắc cùng hắn nói nhảm, lấy hai ngón tay làm kiếm, ầm vang lại thi triển một đạo kiếm khí. Mặc dù đối thủ chỉ là Kim Đan đại viên mãn, nhưng Thương Hải không dám sơ suất chút nào, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, đối phương có thể làm bị thương chính mình. Hắn vội vàng lui lại tránh né, một đạo kiếm khí đem Thương Hải bức lui sau đó, Giang Tử Nhi vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, tùy ý lại thi triển một đạo kiếm khí. Chỉ là hai kiếm, liền đem không ai bị nổi Thương Hải, bước lui mấy chục trượng. Còn đánh nữa không? Giang Tử Nhi khinh thường hỏi. Mặc dù bị đối phương hai đạo kiếm khí bức lui sau đó, trong lòng vô cùng có đủ. Nhưng Thương Hải thực sự không muốn từ bỏ Tô Minh cục thịt béo này. Thế là nhắm mắt nói, lại đến. Ai, ngu không ai bằng. Giang Tử Nhi khẽ thở dài một cái, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, khẽ hé môi son. Tử khí đông lai. Tiếng nói rơi xuống, một đoàn tử khí chợt xuất hiện, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, hướng về Thương Hải bắn qua. Thương Hải đường đường nguyên anh đại tu sĩ, tại cái này đoàn kiếm khí phía dưới vậy mà mệt mỏi ứng đối, trên thân lưu lại không thiếu vết thương. Tiểu tử túi, đi. Không có nghe được đáp lại, Giang Tử Nhi không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện Tô Minh hôn mê đi, nàng lắc đầu, chỉ có thể đem Tô Minh gánh tại trên vai. Tùy theo lại sử dụng một tấm vô cùng chân quý định hướng truyền tống phủ. Thương Hải thấy cảnh này, trong lòng đại khí, thế nhưng là lúc này, đối phương đã truyền đến Hoan Hỉ cung, hắn cho dù có lòng cũng không dám tiến đến muốn người nhà. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Đạo Uyên phá không mà đến, mở miệng hỏi, "Thương Hải đạo hữu, thằng nhãi con kia đâu?" "Chạy." "Như thế nào chạy trốn?" Lý Đạo Uyên trên mặt hiện ra một vòng không thể tin. "Thằng nhãi con kia, tại đường đường nguyên anh đại tu sĩ công phạt phía dưới, lại có thể đào tẩu." Lý Đạo Uyên cảm thấy là Thương Hải đem Tô Minh giấu đi, muốn nuốt riêng cái sau trên người dị bảo. Sau khi hắn thả ra thần thức, có thể cảm ứng được ở đây đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu, hơn nữa căn cứ vào hiện trường khí tức ba động đến xem, người xuất thủ chính là Hoan Hỉ cung người. Đã như thế, hắn liền lý giải vì cái gì Tô Minh có thể tại Thương Hải công kích đến đào thoát. Hoan Hỉ cung đưa tay cũng quá dài. Lý Đạo Uyên sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không có biện pháp, dù sao Hoan Hỉ cung chính là Vân Châu đệ nhất tông môn thế lực, liền xem như Phó Lăng Thiên cũng không dám dễ dàng đắc tội, hắn Lý Đạo Uyên đây tính toán là cái gì? Nửa ngày sau, Tô Minh ho mãnh liệt ba tiếng, ung dung mở mắt ra, chật vật liếc nhìn một vòng, phát hiện mình nằm ở một tấm hương trên giường. Nhìn xem trong phòng bày biện, rõ ràng là một vị nữ tử khuê phòng. Ta đây là ở đâu? Tô Minh vội vàng kiểm tra tự thân, phát hiện mình bản thân bị trọng thương không nói, hơn nữa bội kiếm, túi chứa vật thậm chí linh thú đại đều không thấy, điều này làm hắn cực không có cảm giác an toàn, vội vàng gắng gượng thân thể tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, Giang Tử Nhi đi vào, nhìn thấy Tô Minh tại dáng chống đỡ lấy bị thương nặng thân thể, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ lo âu. Người cái tên này, không hảo hảo nằm chữa thương, đứng lên làm cái gì? Là ngươi đã cứu ta. Trong mắt Tô Minh duy trì một loại đề phòng. Đúng vậy a, ngoại trừ ta còn có ai có thể cứu ngươi? Giang Tử Nhi có thể phát giác được trong lòng Tô Minh cái kia xóa đề phòng, ngữ điệu tùy ý nói, ngươi bây giờ ngay tại chúng ta Hoan Hỉ cùng, đừng nói ngươi bây giờ bị thương, coi như ngươi là trạng thái toàn thịnh, tại không có dưới mệnh lệnh của ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Cho nên, ngươi bảo trì đề phòng có ích lợi gì? Trong lòng Tô Minh âm thầm suy nghĩ, cảm thấy đối phương nói có đạo lý, bây giờ chính mình là trên đất thịt, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm. Bất quá nữ nhân này tất nhiên cứu mình, hơn nữa còn đem chính mình đưa đến trong tông môn, chắc hẳn không có ác ý gì. Thất sát môn thế nào? Hủy diệt. Biết được tin tức này, Tô Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lúc đó hắn đào tẩu lúc, môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đều tự bạo, còn lại đệ tử làm sao có thể đỡ được ba nhà liên quân. Bất quá hắn càng thêm lo lắng chính là sư tôn Đào Yêu đám người tình cảnh, liền vội vã mà hỏi, nhưng có sư tôn ta Đào Yêu trưởng lão tin tức? Không có. Giang Tử Nhi lắc đầu, nói, sư tôn ngươi cùng ta cũng không có quan hệ, ta chú ý nàng làm cái gì. Bất quá tổ chim bị phá chứng có an toàn, chỉ sợ ngươi vị sư tôn kia hơn phân nửa là gặp bất chắc đi. Mặc dù Giang Tử Nhi nói như thế, nhưng trong lòng Tô Minh rất rõ ràng, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Lấy sư tôn năng lực, lại thêm môn chủ sớm sắp đặt, bây giờ hẳn là thoát ly hiểm cảnh. Ta đổ vật đâu? A, ngươi nói những thứ này a? Giang Tử Nhi đem túi chữ vật, linh thú đại cùng với Tô Minh linh kiếm từng cái lấy ra. Lúc trước nàng lấy đi những vật phẩm này, là muốn nhìn một chút ở trong đó có hay không gì bảo. Ngoại trừ phát hiện một cái linh bảo cấp bậc cấm khí, cũng không có vật gì có giá trị, cái này làm nàng đối với Tô Minh càng hiếu kỳ hơn. Dù sao tại trong một cái nhị lưu thế lực, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng, thực lực đề thăng khổng lồ như thế, trên thân không có dị bảo là không thể nào. Nhưng nàng đem Tô Minh vật phẩm tùy thân cùng với thể nội, thậm chí là đan điển đều kiểm tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Tô Minh tiếp nhận Giang Tử Nhi đưa tới vật phẩm, phân ra trong một tia thần thức dò vào linh thú đại, gặp Lý Miểu bọn người không việc gì, liền hơi yên tâm. Ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương a, sự tình khác chờ sau này lại nói. Đúng, ta khuyên ngươi tốt nhất suy tính một chút, phải chăng muốn gia nhập chúng ta Hoan Hỉ cung? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm người trung gian, giúp ngươi dẫn tiến cho ta sư tôn. Gặp Tô Minh không nói tiếng nào, Giang Tử Nhi nhấn mạnh nói, ngươi bây giờ lên ảnh sát minh, mục gia, xả thân đạo tông tất sát lệnh, ngoại trừ Hoan Hỉ Cung, không ai có thể bảo vệ được ngươi, cho nên ta mà nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút phía dưới. Chương 110. Thất sát truyền thừa Tô Minh đương nhiên biết rõ, nữ nhân nói rất có lý, bất quá hắn lo lắng rất nhiều, không có lập tức đáp ứng. Ta nói đến thế thôi, ngươi tốt nhất cân nhắc a. Nói xong câu đó, Giang Tử Nhi liền tiêu sái rời đi. Tô Minh thả ra một vòng thần thức, xác định bốn phía này không có người sau đó, phương mở ra linh thú đại, đem Lý Miểu bọn người phóng ra. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Lý Miểu bọn người sau khi đi ra, vội vàng bổ nhào vào Tô Minh trong ngực, các nàng thập phần lo lắng. "Ta không sao." Tô Minh ánh mắt rơi vào trên thân Vương Biện Biện, nữ nhân này là chính mình từ trên chiến trường tù binh. "Chủ nhân, chúng ta tông môn mặc dù không có nghe được Tô Minh trả lời, nhưng Lý Miểu bọn người vô cùng thông minh, đã đoán ra thất sát môn không còn tồn tại. Chủ nhân, chúng ta về sau nên đi nơi nào?" Tô Minh khẽ thở dài một cái nói, "Các ngươi sợ cái gì, chỉ cần có ta tại, còn có thể thiệt thòi các ngươi không thành, các ngươi trước tiên cỡ nào điều dưỡng, ta cũng cần chữa thương." Nói xong, Tô Minh hướng đi Vương Biện Biện, chư nữ tin tưởng Tô Minh muốn làm gì, vội vàng đến giữa xó xỉnh bên trong, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống. Mà Vương Biện Biện nhìn thấy Tô Minh đi tới, trên mặt đầy tràn sợ hãi. Nàng toàn thân phát run nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thả ta, bằng không ta tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Thả ngươi? Các ngươi ảnh sát minh, thiếu chúng ta nhiều máu như vậy nợ, ngươi còn nghĩ không sống được?" "Này, cái này chuyện không liên quan đến ta." Vương Biện Biện âm thanh tàn khốc nhắm nói, "Ngươi, ngươi thả ta, ta có thể thỉnh cầu mình chủ tha cho ngươi một mạng, hoặc ngươi theo ta trở về, ta giúp ngươi dẫn tiến gia nhập vào chúng ta ảnh sát minh." "Ha ha ha, ngươi nữ nhân này thực sự là ngu xuẩn vô cùng." Tô Minh cười ba tiếng sau đó, thực sự không muốn cùng nữ nhân nói nhảm. Một ngày sau, Tô Minh không chỉ có trị liệu tốt thương thế, hơn nữa tự thân tu vi có thể tiến tiến, cuối cùng phá vỡ mà vào đến Kim Đan trung kỳ. Đây là bởi vì Vương Biện Biện nữ nhân này chính là Hoa Bích, cho nên cung cấp nguyên âm chi lực có chút nồng đậm. Tô Minh liếc mắt nhìn đang nhỏ giọng khóc nức nở Vương Biện Biện, có chút chán ghét nói, "Cút sang một bên, chớ ở trước mặt ta trốn mắt." Nghe được Tô Minh quát lớn sau, liền thành thành thật thật trốn đến trong góc phòng. Thực lực khôi phục sau, Tô Minh mới có hai phần cảm giác an toàn. Hắn vội vàng ngồi xuống nội thị tự thân, muốn nhìn một chút Giang Tử Nhi phải chăng ở trong cơ thể mình động tay động chân. Linh lực vận chuyển một tuần, không có khác thường, trong đan điền cũng không khác thường. Sau khi Tô Minh ý thức đắm chìm ở trong thức hải, lại là phát hiện trong đầu nhiều một tia tàn hồn. Cái này đoàn nhìn vô cùng hư nhược tàn hồn, đang vây quanh đoàn tụ tiên đỉnh xoay tròn. Tô Minh cả kinh, cảnh giác đại tăng lúc, tàn hồn đột nhiên mở miệng, "Ta chính là Thất Sát lão tổ." Nhưng mà nghe được đối phương cho thấy thân phận sau đó, Tô Minh thần sắc càng thêm đề phòng. Dù sao coi như đối phương là Thất Sát lão tổ, nhưng lại quỷ dị xuất hiện tại trong đầu của mình, nói không chừng muốn đi đoạt xá sự tình. Gặp Tô Minh mặt mũi tràn đầy đề phòng, Thất Sát lão tổ tàn hồn đội bằng nói, "Tiểu gia hỏa ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không đoạt xá ngươi, hơn nữa ngươi cái này ý thức hải, có cái này tiên đỉnh trấn áp, ta coi như muốn đoạt xá cũng là hữu tâm vô lực nha." Thấy đối phương biết mình bí mật lớn nhất, trong lòng Tô Minh quyết tâm, muốn đem cái này cái gọi là tàn hồn cho xóa đi. "Tiểu gia hỏa, sát tâm không cần nặng như vậy đi, ta sợ dĩ đem tàn hồn gửi ở trên người ngươi, cũng là chuyện không có cách nào." Thì ra làm Tiêu Bất Phàm cùng Thái Thượng trưởng lão liên tiếp tự bạo sau đó, Thất Sát lão tổ lại không chỗ dung thân, trong lúc vô tình liếc xem chạy trốn Tô Minh, liền phụ thân đi lên. "Lão tổ, thỉnh cầu ngài rời đi ý thức hải của ta." Tô Minh không muốn để cho đối phương chờ tại trong đầu của mình. "Tiểu gia hỏa ngươi yên tâm đi, ta cái này tàn hồn không chống được bao lâu, đợi ta đem Thất Sát chuyển thừa, hoàn toàn giao phó ngươi sau đó, tàn hồn tất nhiên là sẽ tán loạn." Nghe thấy lời ấy, Tô Minh khẽ nhíu mày, hắn khó có thể tin nói, đây là vì cái gì? Tại Tô Minh nhận thức ở trong, tu sĩ sống càng lâu liền càng sợ chết. "Không có gì, ta đem Thất Sát kiếm điện cùng với Thất Sát bí cảnh giao phó ngươi, chỉ cầu ngươi có thể bảo hộ đạo thống, khôi phục ta Thất Sát môn." "Chỉ là như vậy sao?" Tô Minh có chút khó có thể lý giải được, nhưng mà Thất Sát lão tổ tại đem Thất Sát kiếm điện cùng với Thất Sát bí cảnh giao phó sau đó, thật là giải tán. "Môn chủ, Thái thượng trưởng lão, Thất Sát lão tổ." Tô Minh đột nhiên biết rõ, vì cái gì Thất Sát môn no bụng trải qua quan phủ ức hiếp, còn có thể bảo trì đạo thống truyền thừa, chính là từng đợi một lĩnh quân giả hy sinh. "Các ngươi yên tâm đi, đợi ta có thực lực sau đó, tất nhiên sẽ hủy diệt ảnh sát minh, tế điện ta Thất Sát môn oan hồn." Trong lòng Tô Minh em thầm hứa hẹn. Sau đó hắn tra duyệt Thất Sát kiếm điện cùng Thất Sát bí cảnh. Thất Sát kiếm điện cần 7 người mới có thể thi triển, Thất Sát bí cảnh là cái tùy thân bí cảnh, mặc dù đều vô cùng trân quý, nhưng đối hắn cá nhân thực lực để thăng, tạm thời lại là không có giúp ích. Thu hồi tâm thần, Tô Minh lại suy xét lên, chính mình nên đi nơi nào. Thất Sát môn không còn, sư tôn không biết rơi xuống. Tô Minh đối với muốn đi lộ có chút mê mang. Tính toán, đi một bước nhìn một bước a, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, toát ra một vòng khí tức. "Lý Miểu, Tô Cửu ca bọn người thấy thế, vội vàng xuống tới." "Chủ nhân, vết thương của ngài thế khôi phục." Tô Minh gật đầu nói, "Đúng vậy, khôi phục." "Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Bây giờ Lý Miểu đám người đã nhiên biết được, bây giờ là thân ở tại Hoan Hỉ trong cung. Vị kia sông thân truyền, thậm chí lực mời các nàng gia nhập vào Hoan Hỉ cung. Đây chính là Vân Châu đệ nhất đại thế lực nha. Nếu là có thể gia nhập vào Hoan Hỉ cung, tất nhiên có thể đào thoát ảnh sát minh truy sát, hơn nữa đối với tương lai phát triển cũng có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là Tô Minh không có quyết đoán, các nàng không dám tùy tiện đáp ứng. "Ý nghĩ của các ngươi là cái gì?" Cảm nhận được Tô Minh cái kia ánh mắt lợi hại, Lý Miểu bọn người vội vàng quỳ xuống đất. Âm thanh phát run nói, "Chủ nhân ngài đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Phải không?" Tô Minh ngữ điệu hơi dừng lại, có chút buồn vô cớ mà hỏi, các ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập Hoan Hỉ cung sao? Cái này Lý Miểu cắn răng, ngữ khí kiên định nói, không, ta thể sống chết đi theo chủ nhân. Mặt khác chúng nữ cũng là cùng kêu lên hô to, chúng ta thể sống chết đi theo chủ nhân. Ân. Tô Minh gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên thân vương biệt biệt. Cái sau nhưng là giống bị kinh sợ bé thỏ trắng, liên tục xin tha nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tô Minh đi qua, một cái nắm lấy nữ nhân cái cằm, cũng coi như xinh đẹp, giết quá đáng tiếc, niệm tình ngươi lần đầu tiên là cho ta, liền ở lại bên cạnh ta, làm thị nữ của ta à. Nói xong, hắn ngưng ra một đầu đoàn tụ tiên cổ, cho nữ nhân cho hắn tiếp. Chương 111. Nam Cung Vân làm kẹt. Cửa phòng mở rộng, Giang đi đến, giống như là đến nhà mình. Tô Minh nao nao, có chút tức giận nói, người nữ nhân này đi vào phía trước, không thể trước tiên gõ cửa sao? Hừ, ngươi ở chính là ta khuê phòng, để cho ta gõ cửa, ngươi đây là giọng khách át giọng chủ đi. Giang Tử Nhi theo bản năng trở về mắng một câu, đột nhiên kinh ngạc nói, vết thương của ngươi khỏi rồi. Giang Tử Nhi cảm ứng được Tô Minh khí tức sung mãn, trên thân không thấy một tia thương thế, thậm chí tu vi còn có điều tình tiến, không khỏi thất kinh. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thuần dương chi thể, vậy mà thần kỳ như vậy? Nhờ hồng phúc của ngươi, tốt. Giang Tử Nhi ánh mắt rơi vào trên thân vương biệt viện, gặp hắn mặc ánh sát minh trang phục, không từ thú nói, ngươi cái tên này, thật đúng là không kiêng ăn mặn. Hừ, chỉ cần có thể tăng cao thực lực là được. Tốt, không nói những thứ này, ta lúc trước nói cho ngươi sự kiện kia, ngươi suy tính như thế nào? Kỳ thực trong lòng Tô Minh đã có quyết đoán, nhưng hắn cố ý thừa nước đục thả câu nói, ngươi nói cho ta biết trước, phải chăng dò thăm sư tôn ta tung tích? A. Giang Tử Nhi kinh ngạc một tiếng, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ta đi tìm hiểu sư tôn ngươi tung tích? Bởi vì ta có cái giá trị này, cho ngươi đi làm những chuyện này. Thiếu tự dắt vàng lên mặt mình. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Tử Nhi vẫn là rất thành thật nói, không tệ, ta chính xác biết sư tôn ngươi tung tích, ta cũng không sợ nói cho ngươi, sư tôn ngươi mang theo thất sát môn đệ tử tinh anh, trốn hướng Hải Châu. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh nỗi lòng lo lắng trùng quy là bừng ra, dù sao Hải Châu chính là cô độc tại đại lục bên ngoài cực lớn hải đảo, nơi đó bảo hộ Châu thần tướng, có nghe điều không nghe tuyên quyền hạn. Liền xem như ảnh sát minh có quan phương bối cảnh, cũng không cách nào làm đến vượt Châu bắt người, trừ phi là Phó Lăng Thiên không để ý mặt mũi tự mình ra tay, bằng không thất sát môn có thể còn sót lại. Bây giờ, ngươi đã biết được sư tôn ngươi tung tích, phải chăng có thể nghiêm túc cân nhắc gia nhập vào chúng ta Hoan Hỉ cung? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, bây giờ thất sát môn chính là tường đổ mọi người đầy tình cảnh, liền xem như tại Hải Châu cũng khó có thể phát triển. Mà ngươi nếu là gia nhập vào Hoan Hỉ cung, không chỉ không có nguy hiểm tính mạng, còn có phát triển lớn hơn. Tô Minh một mặt trầm mặc, hắn tất nhiên là tin tưởng Giang Tử Nhi nói có đạo lý. Hoan Hỉ cung là có Nguyên Anh đại viên mãn trấn giữ, liền xem như bảo hộ Châu thần tướng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Mình tại thất sát môn có thể đi được càng xa. Chỉ là chính mình vừa mới thu được thất sát truyền thừa, đáp ứng muốn giúp lao tổ phục hưng thất sát môn, hơn nữa hắn còn nghĩ đi tìm sư tôn tụ hợp, cùng sư tôn trùng xây thất sát môn. Tô Minh lắc đầu nói, rất xin lỗi, mặc dù Hoan Hỉ cung phi thường tốt, nhưng mà ta không cách nào gia nhập vào. Nghe được câu này, Giang Tử Nhi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng đem tất cả lợi và hại đều phân tích ra được, vì cái gì tiểu tử này vẫn là minh ngoan bất linh đâu? Trên mặt nàng hiện ra vẻ tức giận vội vàng nói, ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi không nên hồi báo sao? Ngươi đã cứu ta một mạng, ta đây không phủ nhận, về sau ta sẽ tìm cơ hội báo ân. Tô Minh nói, không, ta muốn ngươi bây giờ liền báo ân, ta muốn ngươi gia nhập vào ta Hoan Hỉ cung. Như vậy đi, ngươi vào ta Hoan Hỉ cung 10 năm, đổi lấy ngươi ân cứu mạng, cuộc mua bán này tạm được. Giang Tử Nhi nói như vậy, hoàn toàn là tại mang ân cầu báo, thế nhưng là vì để cho Tô Minh gia nhập vào, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Cái này, Tô Minh 10 phần khó xử. Hắn do dự thật lâu, mới lên tiếng, hảo. Tô Minh sở dĩ đáp ứng lưu lại, ngoại trừ bởi vì báo Giang Tử Nhi ân cứu mạng, còn có chính là hắn nghĩ lại nghĩ thông suốt. Hắn cảm thấy, dựa theo tốc độ tu luyện của mình, có Hoan Hỉ cùng che chở mà nói, hẳn là không cần mấy năm liền có thể đột phá Nguyên Anh, đến lúc đó hủy diệt ảnh sát minh, mục ra, xả thân đạo tông, lại đi tìm sư tôn. Bây giờ đi tìm sư tôn, kỳ thực giúp ích không lớn. Hơn nữa muốn phục hưng thất sát môn, trứng gà liền không thể đặt ở trong một cái giỏ. Gặp Tô Minh đáp ứng, Giang Tử Nhi lòng tràn đầy hoan hỉ, khẽ kêu nói, đi, theo ta đi gặp sư tôn. Hảo, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền tới. Căn dặn xong Tô Cửu Ca bọn người, Tô Minh liền theo Giang Tử Nhi đi gặp mặt nàng sư tôn. Phiêu Miểu Phong. Sư tôn, tên kia ta đáp ứng bái sư, ta đem hắn mang đến. Giang Tử Nhi đứng ở một tòa trước cung điện, không dằn nổi nói. Hùng hùng hổ hổ, còn thể thống gì? Trong cung điện truyền đến một tiếng giận dữ, trách mắng. Đi thôi. Giang Tử Nhi cũng không thèm để ý, lôi kéo Tô Minh đi vào trong cung điện, lần này là nơi này xa hoa sợ kinh đến. Hoàng cung, cũng bất quá như thế đi. Tối lệnh Tô Minh giật mình là, đứng tại trong đại điện phong vận mỹ phụ, chỉ thấy người lấy một bộ màu tím gấm vóc trường bào, ống tay áo thêu lên màu trắng sữa hoa hải đường, bên hông buộc một đầu màu trắng dây lụa, vừa đúng mà phát họa ra eo thon của nàng chi. Mỹ phụ một mái tóc đẹp đen nhánh, chỉnh tề điệu bản khởi ở sau, cắm một cây ôn nhuận bạch ngọc châm mấy sợi toái phát rủ xuống tại gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Gò má trắng non như ngọc, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, không thấy một tia nếp nhăn. Một đôi mắt phượng nhìn quanh sinh huy ở giữa, toát ra một vòng uy nghiêm, nhưng mà khỏe mắt lại có một cái nước mắt nuốt rồi, lộ ra quyến rũ động lòng người, tản ra vô tận mị lực. Ngay tại Tô Minh chấn kinh tại mỹ phụ mị lực thời điểm, Nam Cung Vân Lam thần thức sớm đã đem Tô Minh nhìn mấy lần. Thất sát thánh tử, thuần dương chi thể, quả thật có tư cách làm đệ tử của ta, từ nay về sau, ngươi chính là vị thứ 9 của ta đệ tử. Giang Tử Nhi thấy thế, một mặt mừng rỡ nói, tiểu cửu còn không mau bái sư. Nam Cung Vân Lam lại lần nữa giận trách, ngươi nha đầu này, đây là người khác bái sư, ngươi so với người khác còn cao hứng hơn. Đó là đương nhiên, ta có tiểu sư đệ, không phải Phiêu Miểu Phong bối phận nhỏ nhất. Tất nhiên quyết định gia nhập vào Hoan Hỷ Cung, Tô Minh cũng không ngại ngùng, trực tiếp ủy lệ hành lễ nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Ân, đứng lên đi. Nam Cung Vân Lam ngữ khí có chút bình thản, trong tay ngọc nâng một cái túi chữ vật. Đây là đưa cho ngươi lễ bái sư, thu cất đi. Nói xong, ánh mắt của nàng lại rơi vào Giang Tử Nhi trên thân. Tiểu bác, mang ngươi sư đệ chọn một cái sân phòng, cho hắn thu xếp tốt. Cả ngày để cho một cái nam tử ở tại trong khuê phòng của ngươi, đây coi là chuyện gì? Này làm sao? Xú nha đầu, ngươi còn không có đạo lữ đâu, muốn bị thanh danh của mình cân nhắc. Nói xong câu đó, Nam Cung Vân Lam liền đánh ra một đoàn linh lực, đem hai người trục xuất cung điện. Kể từ Tô Minh bái sư sau đó, Giang Tử Nhi liền lộ ra đặc biệt hưng phấn. Nàng ríu rít nói, tiểu cửu, xem như chúng ta sư tôn đệ tử, có quyền lợi thu được một tòa độc lập ngọn núi nhỏ, đồng thời còn có thể tuyển nhận tạp dịch đệ tử làm nô làm tỳ xử lý sân phong. Tô Minh không nghĩ tới, Nam Cung Vân Lam địa vị cao như thế, chỉ là xem như nàng thần truyền đệ tử, liền có thể có được sân phong, còn có thể mời chào tạp dịch đệ tử. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại, bởi vì hắn từ Giang Tử Nhi trong miệng biết được, bọn hắn sư tôn là phó cung chủ. Chương 112. Ẩn thế Triệu gia đỏ rực mặt trời lặn, đem ngàn vạn dáng mây vẩy vào ngọn núi bên trên, thật giống như cho mỗi một ngọn núi phủ thêm một cái khăn đội đầu cô dâu. Tô Minh chân đạp phi kiếm, treo ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua quần phong. Như thế nào, chọn xong không có? Đứng tại bên cạnh hắn Giang, khoe miệng hơi hơi nhếch câu, cười khanh khách hỏi. Sư tỷ, ngươi cảm thấy những thứ này sơn phong cái nào tọa tốt hơn? Trong lòng Tô Minh suy nghĩ chính mình vừa mới nhập môn, mà Giang Tử Nhi chính là phó cung chủ thân truyền đệ tử, biết bí mật so với chính mình nhiều. Ha ha. Giang Tử Nhi cao giọng nở nụ cười. Sư đệ, không, tiểu cửu, ngươi xem như vấn đối người, bản sư tỷ đề nghị ngươi lựa chọn tòa kia độc phong. Nghe được Tô Minh gọi mình sư tỷ, Giang Tử Nhi trong lòng khỏi phải nói nhiều cao hứng. Mặc dù tại Đông Đảo đồ đệ ở trong, tu vi của nàng cao nhất, nhưng mà bởi vì nhập môn trễ nhất, tuổi nhỏ nhất, cho nên lúc nào cũng bị xem như tiểu sư muội. Bây giờ có cái tiểu sư đệ có thể cung cấp chính mình điều động, khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Tô Minh chỉ muốn nhanh chóng tìm ngọn núi, cũng không có để ý tới nữ nhân trêu ghẹo. Hảo, nếu là sư tỷ lựa chọn, vậy khẳng định là tốt. Nói xong câu đó, Tô Minh liền ngự kiếm hướng tòa kia cô phong bay đi. Lúc này Giang Tử Nhi không có lại đi theo, tiểu cửu, chính ngươi đi mở độc phủ, sư tỷ còn có việc đi làm việc. Hảo. Tô Minh xa xa trả lời. Rất nhanh, Tô Minh bay đến cô phong trước mặt, ngự kiếm vòng quanh cô phong bay một vòng. Kỳ thực tại mấy ngọn núi ở trong, tòa này cô phong diện tích nhỏ nhất, hơn nữa còn rời xa quần phong, không có cái gì linh thực dị thú, nhìn hết sức cằn cỗi. Nhưng hắn cảm thấy Giang Tử Nhi sẽ không lừa gạt mình, cho nên liền không có do dự, lựa chọn đem ngọn núi này xem như chính mình đặt chân chi địa. Đặt chân đỉnh núi sau đó, Tô Minh liền mô phỏng một phong phi kiếm truyền thư, để cho chư nữ đến đây tụ hợp. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Tô Cửu ca bọn người leo lên sân phong. Chủ nhân. Chư nữ tiến lên tiếp kiến. Tô Minh phất phất tay, cười nói, không cần đa lễ, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới, chờ sau đó các ngươi liền đi dựa theo chính mình yêu thích mở độc phủ. Lúc này, chư nữ cũng không biết, Tô Minh đã bị Hoan Hỷ Cung phó cung chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đối với nhà mình chủ nhân mới tới nơi đây, liền có thể lăn lộn đến một ngọn núi, các nàng từ trong thâm tâm bội phục. Bây giờ ta đã trở thành Hoan Hỷ Cung phó cung chủ thân truyền đệ tử. Tô Minh bổ sung nói. Lời vừa nói ra, lại là để cho tại chỗ người, không khỏi là trong lòng cả kinh. Hoan Hỷ Cung nha, đây chính là Vân Châu đệ nhất đại thế lực, liền xem như chấn thủ thần tướng, cũng không dám dễ dàng đắc tội thế lực lớn, là bao nhiêu người trong tu đạo, chèn phá túi đầu muốn đi vào đại tông môn. Mà nhà mình chủ nhân mới đến, liền đã thành làm phó cung chủ thân truyền đệ tử, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chúc mừng chủ nhân. Hồng Anh trước hết nhất phản ứng lại, một mặt mừng rỡ chúc mừng đạo. Còn lại nữ nhân cũng đội vàng cuốn quýt chúc mừng. Tô Minh cười cười. Từ nay về sau chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân, các ngươi có thể an tâm tu luyện, bây giờ nhanh đi mở độc phủ a. Nói xong, Tô Minh liền đem chư nữ đuổi đi. Thừa dịp chư nữ đi mở tạc độc phủ, Tô Minh đi đến đỉnh núi nơi danh giới, đó liệt liệt gió núi ngồi xuống, lấy trước mắt hắn tu vi, này một ít gió, có thể nói không hề ảnh hưởng. Hắn khẽ thở dài một cái, bất kể nói thế nào, chung quy là có cái đất đặt chân. Kế tiếp liền muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đặt chân Nguyên Anh, tiếp đó đi lật tung ảnh xác minh, xả thân đạo tông còn có mục gia. Tô Minh cũng không phải đối với tông môn có bao nhiêu cảm tình, mà là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tất nhiên chính mình đón nhận thất sát đạo nhân truyền thừa, như vậy nên đi hoàn thành hứa hẹn. Đương nhiên, đến nơi lúc nào hoàn thành, vậy chính là mình nắm giữ. Trước đó, vẫn là thật tốt hiểu một chút, Vân Châu các phương thế lực ga kể từ đặt chân tu hành chi đạo đến nay, hắn vẫn bận hoàn thành nhiệm vụ cùng tu luyện, đối với sự tình khác không lắm quan tâm, liền Vân Châu tình huống của các đại thế lực đều không phải là rất rõ ràng. Chủ yếu nhất, Tô Minh phía trước cho là mình chỉ là một cái con tốt nhỏ, không cần giải nhiều như vậy. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vừa mới, hắn tìm Giang Tử Nhi muốn một bản Cửu Châu ghi chép. Tô Minh tâm niệm khẽ động, đem sách lấy ra ngoài, mượn gió núi lật sách, xem Vân Châu tiên. Mặc dù đế quốc ngày càng suy sụp, nhưng ở Vân Châu thế lực tối cường vẫn là triều đình. Không nói những cái khác, liền một tôn trấn châu thần tướng, nửa bước hóa thần cảnh, liền có thể ép tới các đại thế lực không thở nổi. Ngoại trừ triều đình, đứng đầu nhất thế lực tự nhiên là Hoan Hỷ Cung. Căn cứ vào trên quyển sách này ghi chép, Hoan Hỷ cung chủ chính là Nguyên Anh đỉnh phong, một thân tu vi cực kỳ cường hành, thậm chí có thể cùng Trấn Châu thần tướng đánh lên một lần. Ngoại trừ thực lực cường hãn cung chủ, Hoan Hỷ trong cung còn có hơn 10 vị Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ, kim đan cảnh càng là nhiều vô số kể. Thực lực mãnh liệt như vậy, liền triều đình cũng là kiêng kỵ ba phần. Thậm chí quanh năm vui mừng Hỷ cung trăm dặm có hơn, chú đóng một chi quân đội, chính là phòng ngừa Hoan Hỷ cung có bất kỳ dị động. Ngoại trừ hai cái này siêu cấp thế lực, còn lại chính là nhất lưu thế lực. Kiếm tu Lý gia, khi xưa siêu cấp thế lực Bảo Khí tông cùng với Quỷ dị xả thân đạo tông. Những thế lực này đều có 4, 5 vị Nguyên Anh cảnh tọa trấn, trong đó lại lấy Lý gia thế lực tối cường. Dù sao đối với kiếm tu tới nói, vượt giai chiến đấu là chuyện thường xảy ra. Cũng chính là Lý gia là gia tộc thế lực, bằng không vô cùng có khả năng trở thành Vân Châu cái thứ 3 thế lực lớn siêu cấp. Tùy theo chính là các đại nhị lưu thế lực, giống Thất Sát môn cùng Ảnh Sát Minh đều thuộc về nhị lưu thế lực. Còn có Thất Kiếm tông, Thần Quỷ Bách Luyện tông, Mục gia, những thế lực này bình thường chỉ có một tôn Nguyên Anh cảnh, hơn nữa cảnh giới cũng không cao, lấy sơ kỳ làm chủ. Trong đó lại lấy Mục gia thực lực yếu nhất, dù sao cái kia Mục gia lão tổ Mục Linh là thọ nguyên gần tới lúc mới miễn cưỡng tu thành Nguyên Anh. Mà Ảnh Sát Minh là nhị lưu thế lực bên trong tối cường, chủ yếu là Lý Đạo Uyên kinh tài tuyệt diễm. Tương lai vô cùng có khả năng tu thành Nguyên Anh đại viên mãn. Đến lúc đó, Ảnh Sát Minh tất nhiên sẽ đưa thân tại nhất lưu thế lực. Xem xong Ảnh Sát Minh, Mục gia, Xá Thân đạo tông thế lực giới thiệu, Tô Minh không khỏi khẽ thở dài một cái. Cái này ba tôn trong thế lực, cũng liền Mục gia dễ dàng đối phó chút, nhưng cũng muốn đợi đến chính mình tu thành Nguyên Anh cảnh. Đến nỗi Xá Thân đạo tông cùng Ảnh Sát Minh, cho dù hắn đến Nguyên Anh cảnh, muốn trả thù bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ. A, ở đây còn có một phương thế lực. Tô Minh vốn cho rằng liên quan tới Vân Châu thế lực giới thiệu xong, không nghĩ tới còn có một tờ. Hơn nữa, một trang này là đơn độc lên một tiên, lộ ra có chút đặc thù, Tô Minh lập tức hứng thú. Ẩn thế gia tộc Triệu gia. Bản này giới thiệu không có rõ ràng nói ẩn thế Triệu gia thực lực mạnh bao nhiêu, bởi vì Triệu gia chưa bao giờ hướng thế nhân hoàn toàn bày ra qua thực lực của mình. Bất quá thông qua Triệu gia hiện thế người sự tích nào tới, Triệu gia tuyệt đối không kém gì Hoan Hỷ cung. Trong lòng Tô Minh không khỏi âm thầm cảm khái, một cái gia tộc liền có thể so với một cái thế lực lớn siêu cấp, cái này Triệu gia chẳng lẽ cũng có nửa bước hóa thần, thậm chí là chân chính hóa thần lão quái. Tính toán, cái này Triệu gia cùng ta không có chút nào liên quan, vẫn là nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, sớm ngày lật tung Ảnh Sát Minh. Chương 113. Cái này rất vui vẻ cùng Tô Minh đem sách khép lại, vừa vặn trông thấy Tô Cửu Ca đi tới. Đậu phủ mở tốt. Chủ nhân, đã mở tốt. Tô Cửu Ca tranh công tựa như nói. Ngài đậu phủ, là chúng tỷ muội cùng một chỗ bố trí. Hảo, theo ta đi xem. Tô Minh đứng dậy nói. Tùy theo liền cùng Tô Cửu Ca, đi tới mới mở trong đậu phủ. Đừng nói, mấy vị này nữ nhân đều là khéo tay, mở đậu phủ cực kỳ rộng rãi không nói, hơn nữa bố trí cực kỳ ấm áp, để cho lòng người vì đó hoan hỉ. Không tệ. Tô Minh tán dương, mấy người các ngươi có lòng. Chủ nhân, chúng ta thăng quan nhà mới, không bằng chúc mừng một phen a. Lý Miểu đôi mắt lộ vẻ cười nói. Không thể. Hồng Anh lông mày khẽ nhíu một chút, bây giờ chúng ta thân ở Lạ Lâm chi địa, hơn nữa mới đến, hay là muốn điệu thấp làm chủ. Kỳ thực kinh nghiệm nhiều biến cố như vậy, trong lòng Tô Minh cũng có chút phiền muộn, nơi nào có tâm tình cùng chứ nữ chúc mừng. Tô Minh mắt mang hàn mang, gật đầu nói, Hồng Anh nói không sai, chúng ta bây giờ chính xác muốn lấy điệu thấp làm chủ. Các ngươi chờ ở chỗ này thật tốt tu luyện, ta đi trong tông môn đi dạo một vòng, thuận tiện cho các ngươi lĩnh tạm dịch thân phận bài. Tốt. Chư nữ biết được Tô Minh tâm tư sau đó, đều trở nên cực kỳ nhu thuận, liền một mực đòi náo vương biệt viện, cũng không dám nhiều lời. Cáo biệt chư nữ sau đó, Tô Minh ngự kiếm phi hành, đứng ở trên không trung, nhìn trộm cái này Hoan Hỷ cung, nhưng là vô cùng tâm thần rung động. Mặc dù chỉ là nhất tông môn, nhưng Hoan Hỷ cung chiếm đoạt chi địa, có thể so với một tòa siêu cấp đại thành. Thậm chí liền ngay cả những thứ kia bị phân chia tốt khu vực, như là luyện đan khu, luyện khí khu, chỗ khu nhiệm vụ, luận võ khu, mỗi cái khu vực đều tương đương với một tòa thành trì. Đây cũng là Vân Châu đệ nhất đại thế lực hào khí sao? Tô Minh đệ xuống mũi kiếm, rơi vào chấp sự đường phía trước, trong lòng cũng là liên ý liền nổi lên một phía. Không nghĩ tới cái này chấp sự đường đang trực đệ tử, cũng có chút cơ đại viên mãn thực lực. Đặt ở môn phái nhỏ, đây chính là tuyệt đối dòng chính thân truyền đâu. Hoan Hỷ cung, kinh khủng như vậy. Nhìn thấy Tô Minh sau đó, đang trực đệ tử, theo bản năng muốn hô lên sư đệ hai chữ. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Minh bên hông lệnh bài, hắn lập tức đem sư đệ hai chữ nuốt trở vào, thần sắc cung kính nói, thân truyền sư minh, ngài tới chấp sự đường là muốn làm chuyện gì? Tô Minh cười cười nói, ta muốn cho dưới mặt ta người lĩnh một chút tạp dịch lệnh bài thân phận. Sư minh, ngài chỉ cần đem ngươi hạ nhân tính danh cùng với tu vi cung cấp một chút liền có thể. Đang trực đệ tử thái độ đối đai Tô Minh mười phần cung kính, dù sao đây chính là một tôn thân truyền đệ tử a. Tại cái này Hoan Hỷ trong cung, địa vị phân chia cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Hắn cùng Tô Minh chênh lệch, liền như là đom đóm cùng Minh Nguyệt. Bất quá cung kính ngoài, hắn càng hiếu kỳ, trong tông môn lúc nào nhiều một vị thân truyền. Nhưng mà đối mặt Tô Minh, hắn lại không dám lên bắt quái chi tâm. Sau khi từ Tô Minh nơi đó lấy được tin tức, hắn lập tức đi đến trong chấp sự đường chế tác lệnh bài thân phận. Nhân cơ hội này, Tô Minh nhưng là đem chấp sự đường dò xét một phen. Tới này cái địa phương, phần lớn cũng là ngoại môn đệ tử, vì dành một ít sự vật, kiếm lời chút linh thạch. Cái này một số người nhìn thấy Tô Minh sau đó, không khỏi là thần sắc cung kính. Một người trong đó, là tại Tử Vân Phong làm tạp vụ, hắn gặp qua Tô Minh cùng Giang Tử Nhi đồng hành, hơn nữa chính thai nghe được, Giang Tử Nhi gọi người này là sư đệ. Trong nháy mắt liền biết được, Tô Minh chính là phó cung chủ Nam Cung Vân Lam đệ tử. Người này nhỏ giọng, đem tin tức này truyền ra ngoài sau đó, lập tức gây nên một tràng thốt lên. Lại là Vân Lam cung chủ đệ tử, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Ta xem hắn tuổi tác không lớn, cũng đã để cho người ta cảm thấy thâm bất khả trắc, không biết tu vi ra sao cảnh giới. Có thể trở thành Vân Lam cung chủ đệ tử, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ đại viên mãn a. Tô Minh chính là kim đăng cảnh, thần thức cực kỳ nhạy cảm, mấy người nghị luận tự nhiên không gạt được hắn. Bất quá, lấy hắn bây giờ thân phận, không đáng cùng mấy vị tạp dịch đệ tử có cái gì liên quan, cho nên liền không có để ý tới. Lúc này, tên kia đang trực đệ tử lĩnh hảo lệnh bài thân phận, đến tìm Tô Minh phục mệnh. Hơn nữa hắn cũng đã biết được, Tô Minh chính là Nam Cung Vân Lam đệ tử. Cho nên, thái độ càng thêm cung kính, hơn nữa trong lòng âm thầm may mắn, chính mình không có mắt chó coi thường người khác, bằng không mình tại Hoan Hỉ cung tu đạo kiếp sống, liền muốn đến cuối. Cầm tới lệnh bài thân phận sau đó, Tô Minh vân đạm phong kính nói, đa tạ. Tên đệ tử kia, lại là thụ sủng nhược kinh, liên xương không dám. Tô Minh lại gật đầu một cái, liền rời đi, bất quá hắn cũng không có vội vã trở về, mà là dự định tại tông môn đi dạo một phen. Cùng chấp sự đường láng giềng, chính là luận võ khu, ở đây thiết lập lấy từng nơi lôi đài. Mỗi tòa lôi đài cũng như một cái thôn trang nhỏ lớn như vậy, cho nên liền xem như kim đăng cảnh, cũng có thể trên lôi đài tranh đấu. Lệnh Tô Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này trên lôi đài, thế mà đều có người ở luận võ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới cái này Hoan Hỉ cung như thế còn chiến, khó trách sẽ trở thành đệ nhất tông môn. Tô Minh hiếu kỳ Hoan Hỉ cung đệ tử phương thức chiến đấu, cho nên liền định tìm cái lôi đài nhìn một chút, hắn lân cận chọn lấy một cái lôi đài đi tới. Vì dễ dàng cho con chiến, mỗi tòa lôi đài trung quanh đều dựng thẳng tứ phía cự kính. Cái này là dùng lưu ảnh thạch chế tạo tấm gương, đi qua pháp thuật gia trì sau đó, có thể thời gian thực đem trên lôi đài chiến đấu hình ảnh biểu hiện tại mặt kính phía trên. Tô Minh liếc mắt nhìn hình ảnh, phát hiện đối chiến song phương, nữ xinh đẹp, nam tuấn, nhưng mà song phương đánh nhau lại là liều chết vật lộn. Liều mạng như vậy sao? Tô Minh không khỏi cảm khái, nhưng hắn sau đó liền từ chung quanh người trong miệng biết quy tắc. Thì ra leo lên lôi đài luật võ, phe thua muốn cho phe thắng ngắt lấy. Cái này rất Hoan Hỉ cung. Biết được quy tắc sau đó, Tô Minh có chút dở khóc dở cười. Hoan Hỉ cung không hổ là tới nay bổ tu luyện vi chính tông môn, liền giao đấu cũng là tới nay bổ song phương tới làm tiền đặt cược. Tô Minh mặc dù cũng vui vẻ đến đạo này, nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng hải sản thương nhân làm giao dịch, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng hoan hô. Hắn không khỏi dương mắt nhìn lại, đã thấy cùng với láng giềng trên lôi đài, hiện ra một bức tranh, một vị dung mạo cô gái tuyệt mỹ, chỉ dùng một kiếm liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Nữ tử dáng người cao gầy mà nhẹ nhàng, một bộ nguyệt váy dài trắng theo gió mà động, váy giống như lưu vân giống như phiêu dật, không chút nào không loạn nàng dáng vẻ. Da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, hiện ra ánh sáng dịu dịu, thổi qua liền phá. Mày như sa lông mày dài nhỏ mà hơi hơi bổ từ trên xuống, đúng như trong bầu trời đêm cong cong trăng non, lộ ra một cô linh động cùng hoa bát. Một đôi mắt đẹp béo von lấy phong tình bạc trùng, sóng mũi cao phía dưới là một tấm tiểu diễm ướt át môi đỏ. Môi hình ưu mỹ, hơi hơi dương lên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, vừa có thiếu nữ ngượng ngùng, lại lộ ra thành thục nữ tính phong tình. Thấy rõ ràng nữ nhân này dung mạo sau đó, Tô Minh không khỏi lòng sinh cảm khái, đây cũng chính là so Giang Tử Nhi hơi kém một chút, nhưng cũng gọi là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Tô Minh lập tức dừng lại rời đi cất bộ, ngược lại hướng bên cạnh lôi đài đi đến. Chương 114. Liễu Như Yên đến gần sau, hắn dùng ngón tay đảo đảo người bên cạnh, dò hỏi, vị nhân huynh này, không biết vị sư tỷ này là người phương nào. Người kia nhìn thẳng nổi hưng, bị quấy rầy hứng thú, vốn định chửi ầm lên. Nhưng mà nhìn thấy Tô Minh bên hông thân truyền lệnh bài, lập tức tản đi nộ khí, mà là tao nhã lễ phép nói, thân truyền sư minh, đó là Liễu Như Yên Liễu sư tỷ. Liễu sư tỷ? Tô Minh không khỏi hơi sững sờ, vị này không phải là Nam Cung Vân Lam ngũ đệ tử sao? Giang Tử Nhi có đơn giản giới thiệu với hắn mấy vị sư minh sư tỷ tình huống. Cái này ngũ sư tỷ mới kim đan trung kỳ, Giang Tử Nhi cái này bát sư muội lại kim đan đại viên mãn. Nghĩ kỹ lại, Tô Minh rung động trong lòng, cái này Giang Tử Nhi thiên phú thực sự người tiên. Rõ ràng nhập môn muộn, tu đã muộn, lại là cái sau vượt cái trước, đến cùng là dạng gì thiên phú tư chất. Bất quá, dưới mắt Tô Minh càng tò mò hơn là, vị này ngũ sư tỷ tại sao lại xuất hiện tại trên lôi đài tỷ võ đâu? Dù sao đứng ở cái này trên đài, người thua là phải bị hái, chẳng lẽ nói, vị này ngũ sư tỷ cũng là vì thế. Vị nhân huynh kia không có chút nào chú ý tới Tô Minh sắc mặt, mà là thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, Liêu sư tỷ thường xuyên đến trên lôi đài này luận võ. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng đã đánh qua 108 chàng. Tô Minh trong đầu vừa hiện ra 108 tên chẳng hán, lập tức bị người kia cắt đứt. Bất quá, Liêu sư tỷ cùng những người khác khác biệt, nàng lên lôi đài là vì thắng linh thạch. Đương nhiên là nàng thắng lợi mới muốn linh thạch, nếu là thua còn muốn tuân thủ quy tắc, để cho người ta ngắt lấy, chỉ là Liêu sư tỷ cho tới bây giờ cũng là bên thắng. Mạnh như vậy sao? Tô Minh nhìn xem Liễu Như Yên thân ảnh, không khỏi cảm khái. Tục ngữ nói, người có thất thủ, mã có thất để, làm sao có thể một mực thắng được đi đâu? Trừ phi, vị này ngũ sư tỷ thực lực cực kỳ cường hãn. Người kia cười hát hát nói, sư minh, ngươi có chỗ không biết, Liêu sư tỷ luận võ, cho tới bây giờ chỉ chọn lựa cùng cảnh giới hoặc cảnh giới thấp hơn mình người làm đối thủ, cho nên mới có thể toàn bộ giành thắng lợi. Tô Minh lộ ra một bộ thần tình sáng tỏ, nếu là dạng này vậy thì không cảm thấy kinh ngạc. Đối với ngốc nghé Liễu Như Yên sắc đẹp mà nói, chỉ là trả giá một ít linh hạch, liền có thể thu được ngắt lấy mỹ nhân cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này, Liễu Như khói bốc lên mắt vượng, nhìn về phía dưới trận người quan chiến, ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng nói, còn có người sao? Chạm đến Liễu Như Yên ánh mắt sau đó, đám người lại là nhao nhao cúi đầu. Mặc dù bọn hắn rất muốn cùng vị này mỹ nhân tuyệt thế một đêm mới nghỉ, nhưng mà bọn hắn lại rất tin tưởng, cân lượng của mình, muốn tại vị này nữ chiến thần thủ hạ lấy thiện nghi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trái lại nếu là chiến bại mà nói, đây chính là muốn thiệt hại 5 vạn linh thạch. Gặp chậm chạp không có ứng chiến giả Liễu Như Yên trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm hận mắng, một đám hèn nhát. Liền 5 vạn linh thạch đều không nỡ lòng bỏ ra sao? Mắng thì mắng. Liễu Như Yên trong lòng, vẫn là nghĩ tái chiến một hồi, hôm nay liền có thể có 20 vạn linh thạch nhập trướng. Ánh mắt của nàng lại lần nữa trong đám người liếc nhìn, cuối cùng rơi vào trên thân Tô Minh. À, tiểu tử này nhìn xem ngược lại là lạ mặt, hơn nữa còn treo thân truyền đệ tử yêu bài, chắc hẳn tài sản cực kỳ phong phú. Dính đến linh thạch, Liễu Như Yên cũng không đoái hoài tới đi điều tra Tô Minh thân phận, trong nội tâm nàng lập tức có chủ ý. Uy, tiểu tử kia, ngươi có muốn hay không đi lên đánh một trận? Liễu Như Yên đã phân ra một tia thần thức, dò xét Tô Minh tu vi, phát hiện đối phương chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi, tu vi như thế còn không phải tùy ý chính mình nắm. Hơn nữa, tiểu tử này một mực sắc mị mị nhìn mình, chắc chắn là đối với chính mình có ý nghĩ xấu. Liễu Như Yên tự tin, Tô Minh người này ngốc nhiều tiền chủ, nhất định sẽ được tới so một hồi. Thậm chí vì để tránh cho Tô Minh cự tuyệt, nàng còn vũ mị cười nói: "Sư tỷ nhìn mặt ngươi xinh, có thể cho ngươi ưu đãi một điểm, ngươi nếu là thua ta, chỉ cần cầm 4 vạn linh thạch liền có thể, nếu là thắng, liền có thể cùng sư tỷ chung phó đại đạo." Lúc nói những lời này, Liễu Như Yên còn cố ý hết túi bộ ngực. Đối mặt dụ hoặc như thế, Tô Minh cũng không có bị choáng váng đầu óc, mà là nghiêm túc phân tích chính mình được mất. Mà một bên người vây xem, nhao nhao gây rối. Vị sư huynh này, đây chính là cơ hội tuyệt hảo nha, một khi bỏ lỡ liền lại không còn, thỉnh cầu ngươi đi lên tỉ thí một trận, để chúng ta nhìn một chút, Liễu thân chuyển sau khi thất bại nghèo túng bộ dáng. Những người vây xem này, có không ít người đều bại bởi Liễu Như Yên, hơn nữa tự hiểu không có hy vọng chiến thắng, bọn hắn liền hy vọng Tô Minh có thể lên đài số mặt, dạng này có thể làm cho nội tâm sảng khoái một điểm. Gặp Tô Minh chậm chạp không có trả lời, Liễu Như Yên trong mắt thoáng hiện ra một vòng vũ mị. Vị sư đệ này, ngươi chớ là không dám, vẫn là nói ngươi không thích nữ nhân. Mới đến, Tô Minh bản năng muốn điệu thấp, nhưng đối phương kích tướng như thế, vậy liền không biết điều. Điệu thấp lúc trước cách làm, cao điệu mới là thiên kiêu vốn có tư thái. Thế là mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng đến trên lôi đài, vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, sư đệ đến đây xin chỉ giáo." Liễu Như Yên ánh mắt hơi hơi nhất câu nói: "Sư đệ, còn không mau đem ngươi linh thạch lấy ra." "Không cần, một hồi còn phải đặt vào, thực sự quá phiền toái." Liễu Như Yên ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, cẩn thận suy nghĩ sau đó, trên gương mặt xinh đẹp liền lập tức bày lên một tầng giận tái đi. Hàm răng nàng khẽ cắn nói: "Hảo tiểu tử, càng như thế phép lối, ngươi cho rằng có thể chắc thắng ta?" "Không dám, chỉ là không thích phiền phức." Tô Minh hơi hơi chắp tay, âm thanh sáng sủa. Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút tức giận, lập tức cười khẽ: "Không biết ngươi là người phương nào đệ tử, đơn giản cũng không còn giới hạn." Trong đám người vây xem truyền đến từng trận xì xào bàn tán. "Tiểu tử này, sợ là điên rồi đi, Liễu sư tỷ thế nhưng là kim đan trung kỳ tu vi, có thể vượt giai khiêu chiến, tiểu tử này dựa vào cái gì? Chẳng biết lúc nào lăn lộn đến thân truyền thân phận, sợ là có chút bành trướng." Vừa vặn để cho Liễu sư tỷ giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Tô Minh đối với mấy cái này nghị luận mắt điếc hai ngờ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Liễu Như Yên trên thân. Hắn có thể cảm giác được, đối phương nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó, kỳ thực quanh thân đã bao phủ tại một tầng như có như không trong hơi nước. Nữ nhân này là thủy linh căn, hơn nữa phẩm chất không thấp. "Tới đánh đi." Liễu Như Yên bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, một đạo thủy lam sắc linh quang tại đầu ngón tay lưu chuyển. "Hảo." Tô Minh hít sâu một hơi, thể nội linh lực vận chuyển, ngón trỏ tay phải nổi lên kim quang nhàn nhạt. "Đại hoang phá diệt chỉ." "Tiểu tử này." Cảm ứng được Tô Minh giữa ngón tay bắn ra hoàng vũ chi lực, Liễu Như khói không khỏi biến sắc, trong lòng bắn ra một cái ý niệm. "Thần thông, đây là thần thông." Nàng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện nắm chặt đi lên chuẩn bị trêu đối thủ, thế mà người mang thần thông. Dù cho mạnh như Hoan Hỉ Cung, dù cho nàng xem như phó cung chủ thân truyền đệ tử, cũng chỉ là nắm giữ một môn thần thông mà thôi, hơn nữa còn là xem như áp đáy hòm tuyệt kỹ, sẽ không tùy tiện thi triển ra. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vừa lên tới liền thi triển thần thông. Chương 115. Thay mận đổi đào Liễu Như Yên không mò ra Tô Minh xáo lộ, cho nên dự định xuất thủ trước, tham dò một chút hư thực. "Giống." Rồng ngâm hổ gầm. Một đạo sóng gợn lăn tăn thủy long từ nàng lòng bàn tay bay ra, mang theo uy thế ngập trời lao thẳng tới Tô Minh. Thủy long những nơi đi qua, không khí đều trở nên ướt át, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị nước này linh lực chỗ thẩm đấu. Tô Minh không lùi mà tiến tới, ngón trỏ tay phải kim quang đại thịnh, một chỉ điểm ra. Hoang vu chỉ lực cùng thủy long chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chỉ là một cái giao phong, thủy long bị động kim quang xuyên, hóa thành đầy trời giọt nước vẩy xuống. "Hảo tiểu tử, quả thật có mấy phần bản sự." Trong lòng Liễu Như Yên run lên. Chính mình quá coi thường tiểu tử này, thật sự nếu không nghiêm túc mà nói, rất có thể sẽ chiến bại. "Không tệ." Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, đầy trời giọt nước đột nhiên ngưng kết, hóa thành vô số băng châm, phô thiên cái địa hướng Tô Minh mà tới. Mỗi một cây băng châm đều ẩn chứa lăng lệ linh lực, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ lưu lại vết động. Tô Minh con người hơi co lại, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cơ thể giống như quỷ mị, xuất hiện tại sau lưng Liễu Như Yên. Như vậy thân pháp không chỉ có tránh thoát chiêu thức của đối phương, hơn nữa chiếm cứ tiên cơ. Ầm vang, Tô Minh rút ra bên hông kiếm, một kiếm điểm hướng nữ nhân hậu tâm. Nhưng mà hắn tùy theo liền cảm thấy của mình kiếm lại phản phất lâm vào một đoàn nhu thủy bên trong, lực đạo bị đều hóa giải. "Tiểu tử, tốc độ của ngươi chính xác rất nhanh." Liễu Như Yên âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng mà ở trước mặt ta, tốc độ nhanh là vô dụng. Tô Minh lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình đã bị một cái cực lớn thủy cầu bao khỏa. Thủy cầu này nhìn như trong suốt, lại ẩn chứa kinh khủng linh lực ba động. Hắn nếm thử di động, lại phát hiện động tác trở nên chậm chạp vô cùng, phảng phất đưa thân vào trong vũng bùn. Đây là ta độc môn tuyệt kỹ, Ngọc Triều Tỏa Long Ngục. Liễu Như Yên thân hình hiện ra, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu. Nhận thua đi, tiểu tử, tại trong thủy cầu đợi đến càng lâu, linh lực của ngươi liền sẽ bị áp chế phải càng lợi hại. Tô Minh không nói gì, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh thủy hành linh lực. Chính xác, những thứ này sóng nước đang không ngừng ăn mòn hắn hộ thể linh quang, hơn nữa tính toán áp chế hắn linh lực vận chuyển. Nếu là thật sự rông dài, chính mình vô cùng có khả năng thất bại. Nữ nhân, ngươi nghe nói qua Lôi Đình chi lực sao? Tô Minh đột nhiên mở miệng. Liễu Như Yên sững sờ, cái gì? Lôi Đình tuấn sát? Đúng lúc này, trong cơ thể của Tô Minh đột nhiên bộc phát ra lôi quang chói mắt. Lôi Đình chi lực, chí cương chí dương, chính là thủy hành linh lực khắc tinh. Thủy cầu tại lôi quang trùng kích vào kịch liệt chấn động, cuối cùng ầm vang phát toái. Liễu Như Yên kêu lên một tiếng, liền lùi lại ba bước. Nàng không nghĩ tới Tô Minh lại còn cất giấu lá bài tẩy như vậy, lại là một môn thần thông. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng Liễu Như Yên vừa kinh vừa sợ. Sau khi Tô Minh thi triển ra Lôi Đình tuấn sát, nàng liền biết chính mình phần thắng cơ hồ không có. Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, lại nắm giữ lấy hai môn thần thông, tiểu tử này lai lịch gì tiên? Nhìn thấy Tô Minh chỉ là một chiêu, liền phá Liễu Như khói tuyệt kỹ thành danh, người vây xem không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn định nhìn xem Tô Minh xấu mặt, biến thành giống như bọn họ người bị hại, lại không nghĩ rằng Tô Minh có thể đánh ra hung hăng như vậy công kích, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể ôm mỹ nhân về? Thật không cam lòng a, ta Như Yên tiên tử, thật muốn biến thành mặc người hái lô đi sao? Ngươi không cam tâm có ích lợi gì? Ngươi có bản lĩnh này sao? Đi qua phen này đánh nhau, người vây xem sớm đã bị Tô Minh thực lực chết phục. Tiểu tử này tuyệt đối nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực, khó trách sẽ bất động thanh sắc trở thành thân truyền đệ tử, hoặc có lẽ là có thể trở thành thân truyền đệ tử cũng là yêu nghiệt. Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng ngươi muốn thắng nổi ta, không dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Minh không có cho Liễu Như Yên cơ hội thở dốc. Dưới chân lôi quang lại lóe lên, trong nháy mắt tới gần đối phương. Lần này, ngón trỏ tay phải của hắn kim quang đại thịnh, đại hoang phá diệt chỉ uy lực bị thôi động đến cực hạn. Liễu Như Yên trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nàng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo màn nước trước người bày ra. Nhưng mà, Tô Minh một chỉ này lại trực tiếp xuyên thủng màn nước, trực chỉ mi tâm của nàng. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Như Yên đột nhiên cười. Thân ảnh của nàng hóa thành một bãi thanh thủy, tiêu tan tại chỗ. Thủy phách phân thân. Có người hoảng sợ nói. Trong lòng Tô Minh cả kinh, lập tức ý thức được không ổn, quả nhiên, Liễu Như Yên chân thân đã xuất hiện tại phía sau hắn, ẩn chứa vô song sức mạnh một trường vô hướng hậu tâm của hắn. Nhưng mà, một trường này lại chụp cái khoảng không, Tô Minh thân ảnh cũng tán loạn, hóa thành đầy trời cánh hoa. Thì ra thời khắc mấu chốt, hắn thi triển Đào Hoa kiếm pháp thức thứ hai, thay mận đổi đảo. Hai người xuất hiện lần nữa tại diễn võ trường hai đầu, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều nhiều hơn một phần ngưng trọng. "Tiểu tử, ta thừa nhận xem thường ngươi." Liễu Như Yên nói khẽ, "Kế tiếp, ta phải nghiêm túc." Nàng chắp tay trước ngực, quanh thân thủy quang lưu chuyển, một thanh thủy lam sắc trường kiếm tại trước người nàng ngưng kết. Đây là nàng tu thần thông, Bích Hải Triều Sinh kiếm. Nhưng mà Liễu Như Yên kiếm khí vừa mới ngưng kết, chỉ nghe thấy bên tai vang lên một đạo có chút âm thanh quỷ dị. "Nữ nhân, ngươi nếu là ngay từ đầu liền khiến cho chiêu này, còn có một cơ hội chiến thắng, nhưng là bây giờ, ngươi đã không có cơ hội." Liễu Như Yên trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Sau đó liền cảm giác một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng chỉ lực tại chính mình phía sau lưng ngưng kết. Đối phương rõ ràng ở phía trước, tại sao lại xuất hiện ở sau lưng mình? Tiếp lấy, nàng liền nhìn thấy trước mặt nàng Tô Minh hóa thành cánh hoa rải rác, vẫn là thế thân. Nàng hiểu rõ, nhưng nàng lại không kịp ngăn cản cùng tránh né. Oeng, một đoàn chói mắt kim quang bùng lên, tùy theo, Liễu Như Yên liền như là diều bị đứt dây, đầu tựa vào phía dưới lôi đài. Cứ như vậy thắng. Người vây xem thật lâu không nói, nhẫn nhịn rất lâu mới biện xuất câu này nghi vấn. Khi thấy Liễu Như Yên ngưng kết bản mệnh thần thông lúc, tất cả mọi người cảm thấy trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục nữa, cho dù ai cũng không nghĩ đến, Tô Minh lại đột nhiên sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn, chỉ dùng một chiêu liền chung kết chiến đấu. Liễu Như Yên từ dưới đất bò dậy, mặt đẹp của nàng bên trên viết vẻ không cam lòng. Nếu là mình có thể trước tiên thi triển thần thông, không nói thắng, nhưng ít nhất có thể đánh cái ngang tay, nhưng là bây giờ lại chiến bại. Vừa nghĩ tới chính mình bảo trì nhiều năm tấm thân xử nữ, liền bị phá trong nội tâm nàng hiện ra vô tận ảo não. Chương 116. Đổi bị động làm chủ động ngay tại Liễu Như Yên tâm loạn như ma lúc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người vây xem thấy rõ người đến sau đó, không khỏi là lòng sinh chấn kinh. Triệu Thân chuyển tới. Mọi người đều biết Triệu Thân chuyển hoan hỉ Liễu Như Yên. Mặc dù Liễu Như Yên đối với hắn hờ hững, nhưng bây giờ có trò hay để nhìn. Triệu Vân Thiên đi đến Tô Minh trước mặt, hơi hơi chắp tay. Vị sư đệ này, ta là Triệu Vân Thiên. Đối với đối phương ân cần thăm hỏi, Tô Minh cũng không có đáp lại. Bất quá nhưng từ quanh mình trong tiếng nghị luận, biết được người trước mắt thân phận, họ Triệu này chính là một vị khác phó cung chủ Trương đạo nhân đệ tử. Triệu Vân Thiên gặp Tô Minh không có trả lời, trong đôi mắt thoáng qua vẻ không vui, bất quá vẫn là cố nén lửa giận nói, vị sư đệ này, ngươi nói cái giá đi. Giá giá gì? Tô Minh nhận ẩn đoán được đối phương ý tứ, nhưng hắn không có làm rõ, mà là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Như Yên sư muội chính là ta chọn chúng đạo lữ, ta tất nhiên là không có khả năng nhìn xem nàng bị ngắt lấy, cho nên ngươi cho ta cái mặt mũi, ra cái giá, ngươi muốn nhiều linh thạch mới có thể từ bỏ. Như vậy đi, các ngươi đánh cược một hồi là 5 vạn linh thạch, ta có thể cho ngươi 2 lần, 10 vạn linh thạch. Triệu Vân Tiên tự cho là mình đã đủ cho đối phương mặt mũi, hơn nữa còn bỏ ra linh thạch, đối phương tức thời nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà Tô Minh lời kế tiếp lại là tức giận hắn kém chút phun ra một ngụm máu huyết. Ngươi là cái thá gì? Ta tại sao muốn bán mặt mũi ngươi? Ngươi Triệu Vân Thiên vạn bạn không nghĩ tới, Tô Minh sẽ như thế nói, dù sao tiểu tử này nhìn xem lạ mắt, liền xem như thân truyền đệ tử lại như thế nào, đó cũng là mới tới Hoan Hỉ cung mà thôi, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Tiểu tử, ngươi không nên ép ta động thủ sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Vân Thiên lưu lộ ra kim đan hậu kỳ tu vi, một mặt khinh miệt nói: "Bước ta động thủ, vậy ngươi cần phải mất cả trí lẫn trải. Cái này mới tới tiểu tử, quá kiêu ngạo à, hắn đây là muốn lập tức đắc tội hai vị thân truyền đệ tử." "Đúng vậy à, Triệu thân truyền không chỉ có thực lực cường hơn nữa có thủ tất báo, tiểu tử này sắp xong rồi." Nhưng mà, đối mặt không ai bị nổi, lại hùng hổ dọa người Triệu Vân Thiên, Tô Minh không có chút nào nhượng bộ ý tứ, mà là triển lộ ra tự thân tu vi, dùng cái này chống cự đối phương uy áp. Hơn nữa nhếch miệng lên vẻ khinh miệt nói: "Ngươi cái tên này, nếu là muốn đánh, vậy liền đánh một trận." Bất quá ta sớm đã nói, ngươi thua mà nói, muốn cho ta 10 vạn linh thạch, bởi vì ta nhưng không có đặc thù đam mê. Triệu Vân Thiên đều tức bệ phổi, khuôn mặt càng là trợn đỏ bừng. Hắn đang muốn nói cái gì, không nghĩ lại bị Liễu Như Yên ngăn cản. "Triệu Vân Thiên, đây là chuyện của ta, luận không đến ngươi để ý tới." Nhìn thấy Liễu Như Yên đi tới, Tô Minh trên mặt mang một tia như có như không cười. "Ngũ sư tỷ, ngươi cũng là chuẩn bị đổi ý sao?" "Ngũ sư tỷ?" Liễu Như Yên đột nhiên nghĩ đến, sư tôn tân thu một cái tiểu đồ đệ, ngươi là tiểu sư đệ, tiểu cửu. Tô Minh gật đầu một cái. Lập tức Liễu Như Yên khiếp sợ không thôi, nhưng sau khi khiếp sợ, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết, lập tức cục diện khó xử. Vô luận nói như thế nào, nàng cũng là phó cung chủ thân truyền đệ tử, tự nhiên không có khả năng làm ra trước mặt mọi người đổi ý sự tình, như thế, nàng còn có mặt mũi nào vui mừng hỉ cùng đặt chân. Trước tiên đem tiểu sư đệ này mang rời khỏi mở, ngắt lấy sự tình, hai người lại tự mình hiệp thương giải quyết, đã ta có chơi có chịu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng không để ý tới Triệu Vân Thiên, trực tiếp lôi kéo Tô Minh, phi thân rời đi. Hiện trường người vây xem, thấy vậy một màn, không khỏi là tan nát cõi lòng. Cao cao tại thượng như Yên tiên tử, cứ như vậy, muốn trở thành bị hái đỉnh lò. Càng tan nát cõi lòng chính là Triệu Vân Thiên, hắn đau khổ truy cầu nhiều năm, nhưng mà Liễu Như Yên cho tới bây giờ không có cầm nhìn tới hắn. Cho dù hiện tại hắn vì nàng ra mặt, nàng cũng không nhìn nhiều hắn một mắt. "Nam cung sư thúc đệ tử mới thu, đúng không? Ngươi chờ ta, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả." Một bên khác, Liễu Như Yên mang theo Tô Minh đi tới một tòa không người hải phòng, ngừng lại. Sau khi hạ xuống, Liễu Như Yên liền nói: "Tiểu sư đệ, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái lôi đài tỷ thí liền có thể gặp phải tiểu sư đệ, xem ra hai người chúng ta là thực sự có duyên phận nha." "Tiểu sư đệ, ta chỗ này có một thanh cực phẩm linh kiếm, tặng cho ngươi, ngươi liền bỏ qua sư tỷ à?" Cực phẩm linh kiếm cực kỳ trân quý, liền xem như kim đan tu sĩ, có người cũng không nhiều. Liễu Như Yên tin tưởng, khẳng định có thể đả động Tô Minh. Nhưng mà đối mặt cái này trọng bảo, Tô Minh lại sắc mặt bình thản, giống như không lắm để ý bảo vật lại trân quý, cũng không kịp sư tỷ nha. Tô Minh nói: "Sư tỷ, giữa chúng ta dù sao cũng là cùng một cái sư tôn, xem ở sư tôn mặt mũi, nếu như sư tỷ thật sự không muốn thực hiện lời hứa, nên cái gì cũng không cần cho. Nhưng làm sư đệ, phải nhắc nhở ngươi một câu." Sư tỷ vui mừng hỉ cùng, chính là nhân vật có mặt mũi, sau ngày hôm nay, như bị người phát giác vẫn là hoàn bích chi thân, chắc chắn truyền sư tỷ nói không giữ lời, này lại lệnh sư tỷ danh dự bị hao tổn. Hơn nữa, lúc trước ngươi đánh thắng những người kia, cảm thấy bị ngươi lừa gạt, nói không chừng đều sẽ tới đòi lại linh thạch, đến lúc đó sư tỷ phải nên làm như thế nào kết thúc đâu. Nghe thấy lời ấy, Liễu Như Yên trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nàng rất là tin tưởng, Tô Minh nói rất có đạo lý. Tới tay linh thạch, nàng cũng không nguyện ý ói nữa ra ngoài. Suy tư phút chốc, con ngươi nàng nhất chuyển nói: "Cùng lắm thì ta tự động phá nguyên âm." "A, dùng ngón tay xuyên phá sao?" Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng ngoạn vị ý cười. Liễu Như Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng đó là gật đầu thừa nhận. Tô Minh yên lặng, sau đó nói: "Như vậy, cái kia thật lãng phí nha." "Lãng phí liền lãng phí đi, ngược lại, ta lại không quan tâm những thứ này." Liễu Như Yên chẳng hề để ý nói: "Sư tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ cùng ta, cứ như vậy nhường ngươi ăn thiệt thòi sao?" "Đúng, sư tỷ, ngươi có biết sư tôn tại sao lại thu ta làm đồ đệ đâu?" Liễu Như Yên trong nháy mắt hứng thú, kinh ngạc nói: "Vì cái gì? Sư tôn vì sao muốn thu ngươi làm đồ đệ?" "Bởi vì Tô Minh ra vẻ thần bí. Đây là một cái bí mật, ta cho ngươi biết, ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật ta." "Mau nói đi sư tỷ, không phải nói lung tung người." "Tốt lắm." Tô Minh cười cười nói: "Bởi vì ta là thuần dương chi thể." "Lại là thuần dương chi thể?" Liễu Như Yên trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, xem như Hoan Hỉ cung đệ tử, nàng tất nhiên là tin tưởng cái gì là thuần dương chi thể. Khó trách tiểu tử này sẽ có lời oán giận như thế. Thân là Hoan Hỉ cung đệ tử, nếu là đối mặt một tôn thuần dương chi thể đều không tâm động, đó mới là đồ đần đâu. "Chứng minh như thế nào ngươi là thuần dương chi thể?" "Ta, Nguyên Thất Sát môn thánh tử, Thất Sát môn diệt sau, là Tử Nhi sư tỷ dẫn tiến ta bái sư. Lúc Thất Sát môn, ta thuần dương thân thể tin tức liền sớm đã truyền ra, còn cần cái gì chứng minh?" A Liễu Như Yên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thất Sát thánh tử là thuần dương thân thể nghe đồn nàng có chỗ nghe thấy, cũng chỉ có thuần dương chi thể, Tử Nhi sư muội mới có thể đệ bụng đem hắn dẫn tiến bái sư. A vốn là Liễu Như Yên mười phần kháng cự cùng Tô Minh. Thế nhưng là khi biết Tô Minh là thuần dương chi thể sau đó, nàng trong nháy mắt đổi bị động vì chủ động. "Sư đệ, lúc trước là sư tỷ mạo muội." Tô Minh nhếch miệng lên một vòng cười. "Ờ, sư tỷ, vậy ngươi dự định như thế nào đền bù sư đệ đâu?" Liễu Như Yên vũ mị nở nụ cười, đưa tay nhẹ đặt ở Tô Minh trên lồng ngực. "Sư đệ, sư tỷ của ngươi ta tuy là hòa bích, nhưng cũng không phải là loại kia cái gì cũng không biết tiểu thanh hạnh. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Đối mặt thuần dương chi thể, Liễu Như Yên trực tiếp hóa thành lớn mèo thèm ăn. Tiếp lấy, liền không kịp chờ đợi, lôi kéo Tô Minh tay, hướng về nàng động phủ bay đi. Chương 117. Huyền âm chi thể thanh vân của thành, màn đêm buông xuống. Nhưng mà trong thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, náo nhiệt nhất chỗ, thuộc về động tiêu tiền, phệ hồn động hồng tụ chiêu. Rất thích ăn hải sản người, làm không biết mệt chọn, thương nhân nhưng là mèo khen mèo dài đuôi. Cơ hồ mỗi một tầng đều có người thao thiết thực khách, nhưng tầng cao nhất một gian trang trí căn phòng hoa lệ bên trong, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm. Hồ Yêu Bạch Linh Nhi cùng mẫu thân nằm dạp trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, tư thái hèn mọn đến cực điểm. Các nàng trước mặt, một vị lụa mỏng che mặt nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên trên cao tọa, dáng người thướt tha, khí tức như vực sâu biển lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Công chúa tại nhân tộc địa giới, không cần gọi ta công chúa, gọi ta là chủ nhân liền có thể. Che mạng nữ tử chính là Hồ Yêu nhất tộc công chúa, tu vi đã đạt tứ giai đại yêu chi cảnh, có thể so với nhân tộc nguyên anh đại tu sĩ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tất cả mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Chủ nhân Bạch Linh Nhi cùng mẹ đều là mồ hôi đầm địa, các nàng cũng là hạ đẳng yêu tộc, đây là nàng một đời thấy tôn quý nhất tồn tại. Cho nên bây giờ, các nàng liền thở mạnh cũng không dám một chút. Hồ Yêu công chúa hai bên, đứng mấy tên thị nữ, người người khí tức thâm trầm, tu vi tất cả tại tam giai chi cảnh. Một vị trong đó thiếp thân thị nữ, càng làm người khác chú ý dung mạo nàng tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, dáng người nhẹ nhàng như liễu, khí tức lại lăng lệ như đao, tu vi đã đạt tam giai đại viên mãn, cách tứ giai vẹn vẹn cách xa một bước. Hồ Yêu công chúa khẽ hé môi son, âm thanh thanh lãnh mà uy nghiêm, các ngươi dò xét tình báo đều là thật. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại phảng phất mang theo một cỗ lực lượng vô hình, trực kích nhân tâm. Vì bối phía trước nhất lao Hồ Yêu, sớm đã dọa đến tâm can loạn chiến, nhưng mà vì mình cùng nữ nhi tính mệnh, nàng chỉ có thể lấy dũng khí, vội vàng ngẩng đầu, âm thanh run rẩy lại cung kính, hồi bẩm công chúa, thuộc hạ ngày đêm mai phục, nhiều mặt tìm hiểu, tin tức vô cùng xác thực không sai. Bây giờ, Vân Châu nội bộ phân tranh không ngừng, các đại thế lực mình tranh ám đấu, đã đến mức kiếm bạt nỏ trương. Nhất là cái kia Trảm Long đạo tạng sắp mở ra, Vân Châu các đại thế lực đều sẽ phái đệ tử tinh anh đi tới, đến lúc đó khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu tranh đấu. Hồ Yêu công chúa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nói khẽ: "Vân Châu nhân tộc nội đấu, chính là ta yêu tộc xuất thế cơ hội. Lần này ta phụ mệnh đến đây, chính là muốn mượn cơ hội bước lên Vân Châu nhân tộc càng lớn phân tranh, vì ta yêu tộc quay về thế gian trải đường." Lão Hồ Yêu liên tục gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần định nọt: "Công chúa anh minh, cái kia Trảm Long đạo tạm chỉ có tứ giai trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào. Các đại thế lực tất nhiên sẽ khiển phái tinh nhuệ nhất đệ tử tranh đoạt cơ duyên, nếu chúng ta có thể từ trong cản trở, bước lên giữa bọn họ thù hận, nhân tộc nội đấu nhất định đem càng ngày càng nghiêm trọng." Hồ Yêu công chúa khẽ gật đầu, lão nhân gia ngươi bày kế mưu kế, rất được bản công chúa tâm. Nói xong, ánh mắt của nàng chuyển hướng bên cạnh tiếp thân thị nữ, thản nhiên nói: "Liêu Mị, nhiệm vụ lần này liền do ngươi tự mình thi hành. Ngươi tu vi đã đạt tam giai đại viên mãn, đủ để tại trong Trảm Long đạo tạng hoành hành không sợ, bảo toàn tự thân đồng thời, ngươi cần ngụy trang thành nhân tộc tinh anh, âm thầm tập sát thế lực khác đệ tử tinh anh, nhất thiết phải để nhân tộc các đại thế lực nghi kỵ lẫn nhau, kết xuống tử thủ." Liêu Mị nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, âm thanh thanh lãnh mà kiên định, thuộc hạ lĩnh mệnh, định cung phụ công chúa sở thác. Hồ Yêu công chúa thỏa mãn gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi: "Ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm. Nhớ kỹ, hành động nhất thiết phải bí mật, không thể bại lộ thân phận. Nếu gặp cương địch, để bảo đảm toàn bộ tự thân làm trọng, không thể hàm chiến." Liễu Mị cung kính những thanh, thuộc hạ biết rõ, nhất định cẩn thận làm việc. Hồ Yêu công chúa phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Chờ trong gian phòng chỉ còn lại một mình nàng lúc, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa, phảng phất xuyên thấu tầng tầng màn đêm, nhìn thấy nhân tộc suy bại. Một ngày sau, Tô Minh từ Liễu Như Yên động phủ đi ra, cũng đã ánh bình minh vừa ló dạng. Đi qua đã lâu như vậy sao? Trời tối đường nhỏ trượt, tham luyến ven đường cảnh, cái này cũng bình thường. Tô Minh âm thầm chửi bậy một câu, sau đó phân ra một tia thần thức nội thị tự thân, phát hiện mình tu vi tăng lên không thiếu. Không hổ là kim đan trung kỳ tấm thân xử nữ, nếu là lại đến mấy cái, nói không chừng có thể phá vỡ mà vào kim đan hậu kỳ. Lúc này, Liễu Như Yên y quan chỉnh tề đi ra đạo phủ, đứng tại bên cạnh Tô Minh, trên mặt nộn nhạo thỏa mãn. Cùng Tô Minh một phen tu luyện giao lưu, nàng cũng được lợi không thiếu, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán, cùng Tô Minh lần tu luyện này, bù đắp được chính mình 3 năm khổ tu, nếu là có thể thường xuyên như vậy, nói không chừng bản thân có thể đuổi kịp Tử Nhi sư muội đâu. "Sư tỷ, ngươi sao lại ra làm gì?" Gặp Liễu Như Yên vậy mà tỉnh, đi theo ra ngoài, Tô Minh không khỏi bất ngờ hỏi. Nghe thấy lời ấy, Liễu Như Yên trên mặt lập tức hiện ra một vòng hờn dỗi. "Ngươi giỏi lắm ra hỏa, thật đúng là vô tình a. Ngươi đây là muốn không từ mà biệt sao?" Tô Minh trên mặt hiện ra một nụ cười. "Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhường ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dù sao à, ta nhìn ngươi có chút vất vả quá độ." "Hừ." Liễu Như Yên lạnh rên một tiếng. "Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi hảo ý." "Ha ha." Tô Minh sáng sủa nở nụ cười, đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh nói: "Sư tỷ, ta có một nghi vấn." "Muốn hỏi cái gì, phải xem lão nương có hay không tâm tình trả lời. Ta rất hiếu kỳ, rõ ràng ngươi là Ngũ sư tỷ, lại là Kim Đan trung kỳ tu vi, mà Bát sư tỷ cũng đã là Kim Đan đại viên mãn, đây là một cái gì tình huống?" "Vấn đề này, dưới tình huống bình thường là sẽ đắc tội người. Bất quá xen vào hai người quan hệ hiện tại, Tô Minh cảm thấy không có gì vấn đề." Cái này hỏi một chút chính xác đã hỏi tới Liễu Như Yên chỗ đau, nàng trắng Tô Minh một mắt, nhẹ nhàng một hồi tâm tình, mới nói, ai có thể cùng cái kia yêu nghiệt so. Tô Minh trên mặt lập tức hiện ra một tia bắt quái chi ý, sư tỷ, cái kia Giang Tử Nhi, đến tột cùng là cái gì thiên phú nghịch thiên? Ừ, giống như ngươi, là tuyệt cao tu đạo thể chất, nàng là huyền âm chi thể. Lại là huyền âm chi thể. Tô Minh không khỏi lấy làm kinh hãi. Như thế đứng đầu thiên phú thể chất, khó trách Giang Tử Nhi có thể kể đến sau cư bên trên. Các ngươi những thứ này yêu nghiệt thật sự là quá đáng ghét. Liễu Như Yên trên mặt hiện ra vẻ mất mát, nàng tự nhận là thiên phú của mình cũng không kém thế, nhưng là cùng Tô Minh bọn người so ra, nhưng vẫn là rơi xuống tầm thường. Chương 118. Tôi lấy giúp người làm niềm vui như thế nào, đối với bát sư muội động tâm sao? Gặp Tô Minh lâm vào trầm tư, Liễu Như Yên trên mặt hiện ra một vòng trêu ghẹo, hỏi: "Ngũ sư tỷ, cái kia những thứ khác sư minh đệ cũng là tu vi gì?" Tô Minh vì để tránh cho Liễu Như Yên nắm lấy chính mình không thả, cố ý xóa khai chủ đề. Liễu Như Yên nhìn thật sâu Tô Minh một mắt, khóe miệng câu cười nói: "Người đây coi như là vấn đối người, ta rõ ràng nhất lai lịch của bọn hắn." Sư tôn chín cái đệ tử ở trong, ngoại trừ thiên phú tài hoa cao nhất Giang Tử Nhi, còn lại cũng không có tu đến kim đan đại viên mãn. Lão Lục Lao Thất chính là trúc cơ đại viên mãn, còn thừa mấy vị sư minh cũng là lấy kim đan sơ kỳ, trung kỳ làm chủ. Tu đến hậu kỳ, chỉ có đại sư minh. Nghe được Liễu Như Yên nói như thế, Tô Minh càng là cảm khái, Giang Tử Nhi thiên phú nghịch tiên. Cái kia những thân truyền đệ tử khác đâu? Tô Minh sở dĩ có câu hỏi này, là muốn tìm hiểu một chút, tông môn đệ tử thực lực tổng hợp, để nhìn một chút bản thân có thể xếp tại vị trí nào. Ngươi cũng biết, chúng ta Hoan Hỉ Cung là lấy nữ tử làm chủ tông môn, cho nên từ trước đến nay là âm thịnh dương suy, nam đệ tử ở trong chỉ có cung chủ cùng hai vị phó cung chủ đệ tử, có kim đan hậu kỳ, tổng cộng là ba vị kim đan hậu kỳ, không có đại viên mãn. Bởi vậy, chúng ta tông môn thánh tử chi vị một mực không công bố, mà nữ đệ tử ở trong lại là có hai vị kim đan đại viên mãn, ngoại trừ chúng ta Tử Nhi, còn có một cái chính là cung chủ thân truyền đệ tử Hồng Ngọc, nàng cũng là đại viên mãn chi cảnh. Đúng, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này Hồng Ngọc nắm giữ cực phẩm hỏa linh căn, thiên phú của nàng cũng không so Tử Nhi yếu. Cực phẩm hỏa linh căn. Tô Minh trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, nữ nhân này nắm giữ cực phẩm hỏa linh căn, khó trách có thể tu luyện thành kim đan đại viên mãn. Suy nghĩ một chút chính mình bất quá là trung phẩm hỏa linh căn, nếu không phải nắm giữ đoàn tụ tiên đỉnh, mình đời này nhiều nhất dừng bước tại trúc cơ đại viên mãn. Chỉ là thiên phú chính là tiên thiên, Tô Minh cũng không có biện pháp thay đổi. Cũng may chính mình nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, bất kể hắn là cái gì huyền âm chi thể, vẫn là cực phẩm hỏa linh căn, ở trước mặt mình cũng là đệ đệ. Hai vị này tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù có thể đệ tông môn đệ tử không thở nổi, nhưng ngươi cũng không giống như bọn hắn kém. Thuần dương chi thể cũng là tương đương người tiên, lại thêm nữa ngươi muốn tranh thủ chính là thánh tử chi vị, chỉ cần ngươi đặt chân kim đan đại viên mãn, cái kia thánh tử chi vị liền ván đã đóng thuyền. Nói xong câu đó, Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, hơi xúc động nói, thời gian lại trải qua nhanh như vậy, ta cũng nên trở về củng cố một chút cảnh giới. Ngươi sau đó có thời gian, liền đến tìm ta ạ. Lần này làm nàng thực lực đề thăng rất nhiều, nàng cảm thấy lại đến mấy lần, mình tuyệt đối có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, cho nên mới mặt dạn mày dày, chủ động mời. Tô Minh đương nhiên biết nữ nhân ý nghĩ, hắn cố ý trêu ghẹo nói, sư tỷ, ngươi để cho ta tìm ngươi làm gì? Đánh cược của chúng ta đã kết thúc. Liễu Như Yên trắng Tô Minh một mắt, tiểu tử thối, ngươi không cần tại cái này biết rõ còn cố hỏi, ngược lại ngươi nhớ kỹ tới tìm ta. Nói xong, Liễu Như Yên liền quay người, đi vào độc phủ. Nhìn qua Liễu Như Yên thức tha bóng lưng, Tô Minh không khỏi hiểu ra, vị này ngũ sư tỷ chính xác đủ sức đạo. Tất nhiên đối phương tương yêu, là muốn thường xuyên đi lại. Dù sao, chính mình thế nhưng lại yêu nhất lấy giúp người làm niềm vui, đặc biệt là trợ giúp mỹ nữ mở rộng đường tắt. Tô Minh nhớ tới, cho chư thị nữ nhận lệnh bài thân phận, còn không có cho các nàng. Lúc này thân hình khẽ động, ngự kiếm hướng về chính mình sơn phong chạy tới. Rất nhanh, trở lại động phủ mình. Tô Minh vung tay lên, đem lệnh bài vung ra chư nữ trước mặt, giọng bình thản nói, thân phận có, về sau thật tốt tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Chư nữ cảm tạ là phát ra từ nội tâm, có cái này tạp dịch đệ tử lệnh bài, dù cho Tô Minh không tại, các nàng cũng có thể vui mừng hỉ cùng sinh tồn. Vương Viện Viện nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, nàng không nghĩ tới Tô Minh sẽ cho mình nhận lấy lệnh bài. Cảm ứng được Vương Viện Viện ánh mắt phức tạp, Tô Minh ngự khí trong trẻo lạnh lùng nói, như thế nào, có chuyện trong lòng? Vương Viện Viện ánh mắt trốn tránh, đội vàng nói, không có. Ân, nếu không còn chuyện gì, vậy thì an phận thủ thường. Tô Minh ánh mắt quét về phía chư nữ, thản nhiên nói, các ngươi lui xuống trước đi a, ta phải củng cố một chút cảnh giới. Là, chủ nhân. Bóng đêm như mực, tinh thần ẩn nấp. Sáng trong nguyệt quang, chiếu vào cô phong bên trên, giống như cho xuyên qua một tầng ngân bạch quần áo. Nhưng, như gương bạch ngọc trong thế giới, kinh hiện ra một vòng hồng. Đạo nhân ảnh này nhẹ nhàng như yến, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã rơi vào Tô Minh động phủ phía trước. Nhìn lên trước mắt chỗ ở, bóng người hơi hơi bốc lên mày ngài, như thu thủy dài trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Tiểu tử thúi, ngược lại là thật biết được chỗ. Tuyệt mỹ nữ nhân nói thầm hai câu, hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, liền có một đạo giống như trong suốt chi thủy trùng sáng, bắn nhanh tiến Tô Minh trong động phủ. Trong động phủ, Tô Minh đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên cảm ứng được một câu ngai ngái khí tức. Hắn vội vàng mở mắt ra đảo mắt một vòng, lại là phát hiện màu hồng sương mù trong động phủ tràn ngập. Đây là Tô Minh chân kinh, cảnh giác đang muốn có chỗ ứng đối, lại là phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến, giống như đổi động tiên. Nguyên bản quen thuộc gian phòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn mông lung hoàn cảnh. Đây là Tô Minh vừa mới nhíu mày, lại là gặp mây mù nhiều chỗ, đi ra một bóng người. Hắn lập tức toàn thân căng cứng, làm xong tư thái phòng ngự, nhưng mà theo đạo nhân ảnh kia đến gần, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sư tôn, Tô Minh bạn bạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp sư tôn Đào Yêu. Chỉ là, sư tôn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta là đang nằm mơ chứ? Nhưng mà, bóng người đi đến Tô Minh trước mặt, cái kia mỹ nhan tình thế, cùng với trong trẻo lạnh lùng khí chất, cùng Đào Yêu không khác chút nào. Thật là sư tôn sao? Đào Yêu đứng chắp tay, ngữ điệu trong trẻo nói, Tô Minh, vi sư gần đây có tu luyện rõ ràng cảm ngộ, chuyên tới để chỉ điểm ngươi một hai. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh giống như là mê muội, nghi ngờ trong lòng, một chút tan thành mây khói, hắn một mặt cung kính nói, đà tạ sư tôn. Nhưng mà sau khi hành lễ, trong mắt của hắn lại khôi phục một tia thanh minh. Không đúng, ta là vui mừng hỉ cùng, làm sao có thể cùng sư tôn gặp gỡ? Nhất định là đang nằm mơ. Bất quá, có thể ở đây nhìn thấy sư tôn, liền xem như nằm mơ giữa ban ngày cũng là đáng. Tô Minh không khỏi ngẩng đầu, vừa vặn cùng Đào Yêu bốn mắt nhìn nhau, cặp kia đôi mắt đẹp thâm thúy như đầm, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ câu người tâm hồn sức mạnh. Tô Minh cảm thấy trở nên hoảng hốt, phản phất tâm thần bị dẫn dắt, không tự chủ được bước một bước về phía trước. Lúc này, Tô Minh trong đập phủ, tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Tô Minh hướng nàng đến gần, không khỏi khơi gợi lên vẻ miệng. Tiểu tử, định lực không đủ a? Lúc này mới cái nào đến cái nào, liền muốn chắp tay đầu hàng sao? Nữ nhân đối với ảo thuật của mình có cực mạnh lòng tin, nhất là đối phó những thứ này huyết khí phương cương tiểu tử, từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua Tô Minh gương mặt, âm thanh mềm mại đáng yêu, "Tô Minh, ngươi có muốn theo vi sư cùng nhau tu luyện, chú phó đại đạo?" Chương 119. Hồng Ngọc trong ảo cảnh. Tô Minh cảm nhận được sư tôn đầu ngón tay nhiệt độ, hô hấp dần dần gấp rút, trong mắt lóe lên một tia mê ly. Hắn cảm thấy thể nội có một cơn nóng bỏng sức mạnh đang cuộn trào, phản phất muốn xông phá lý trí gò bó. "Sư tôn, muốn cùng ta chung phó đại đạo?" Sư tôn không chỉ cho phép nhan tuyệt thế, hơn nữa có được không người có thể so sánh khí chất. Nếu là có thể cùng sư tôn, cho dù là ở trong giấc mộng cũng là đáng. "Sư tôn." Tô Minh dục vọng trong lòng, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt thôn phệ lý trí của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp trầm luân lúc, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo kim sắc quang mang. Đạo ánh sáng này chính là Đoàn Tụ Tiên Đỉnh, tản mắt ra. Không đúng. Tô Minh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Hắn cấp tốc lui về sau một bước, răng cắn đầu lưỡi, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, "Phá!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh huyễn cảnh như mặt gương giống như vỡ vụn, màu hồng sương mù cấp tốc tiêu tan. Trong động phủ, tuyệt mỹ nữ nhân gặp Tô Minh sắc mặt biến đổi, không khỏi thất kinh. Nàng rõ ràng không ngờ tới, Tô Minh có thể nhanh chóng như vậy mà phá vỡ nàng huyễn cảnh. Nàng lạnh rên một tiếng sau, thân hình lóe lên, liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, Tô Minh đã mở mắt ra, nhìn thấy cực tốc thoát đi bóng người, lập tức thôi động phủ cấm chế. "Khóa!" Toa động phủ này bốn phía, lập tức dâng lên từng đạo cấm chế, tạm thời phong bế nữ nhân đường đi. Vân Mộng huyễn cảnh, nữ nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh lần nữa biến hóa. Lần này, nàng phát hiện mình đưa thân vào một biển mây bên trong, bốn phía một mảnh trắng xóa, không phân rõ phương hướng. Huyễn cảnh, nữ nhân trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới tiểu tử này cũng biết thi triển huyễn thuật. Nàng tính toán vận chuyển linh lực phá vỡ huyễn cảnh, lại phát hiện linh lực trong cơ thể phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, khó mà điều động. Tô Minh thân ảnh tại trong biển mây như ẩn như hiện, âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Vị đạo hữu này, ngươi lẻn vào phòng ta, thi triển huyễn thuật, đến tụt cùng y môn cái gì là?" Nữ nhân trong lòng biết hôm nay khó mà làm tốt, dứt khoát không che giấu nữa. Nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai, "Đạo hữu, ta bất quá là tới cùng ngươi luận bàn một phen, hà tất khẩn trương như vậy?" Tô Minh bất vi sở động, thản nhiên nói, "Luận bàn, lấy hảo thuật mê hoặc nhân tâm, đây cũng là ngươi luận bàn chi đạo." Nữ nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang, xông thẳng Tô Minh mà đến. Nhưng mà, công kích của nàng tại vân mộng trong ảo cảnh lộ ra vô lực như thế, còn chưa tới gần Tô Minh, liền bị một cỗ lực lượng vô hình phá giải. Tô Minh lạnh lùng nhìn xem nàng, trong tay pháp quyết biến đổi, trong biển mây sương mù chợt ngưng kết, hóa thành vô số thật nhỏ lưỡi dao, hướng nữ nhân bao phủ mà đi. Nữ nhân sắc mặt đại biến, đội vàng thi triển thân pháp tránh né. Mà ở trong ảo cảnh này, động tác của nàng phảng phất bị thả chậm mấy lần, căn bản là không có cách tránh đi. "Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta?" Nữ nhân nghiêm nghị quát lên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì?" Tuyệt mỹ trên mặt nữ nhân thoáng qua một vòng cao ngạo. Tô Minh bất vi sở động, thản nhiên nói, "Ta tất nhiên dám thi triển huyễn cảnh, liền không sợ ngươi thân phận." Tuyệt mỹ nữ nhân âm thầm cắn răng, trong lòng thầm hận một phen, nàng vốn cho rằng chính mình bằng vào kim đan đại viên mãn tu vi, đủ để dễ dàng cầm xuống Tô Minh, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế khó chơi. "Siêu." Tô Minh hình như tiểu quỷ mỹ hư vô, lách mình đến trước mặt nữ nhân, bước lên nữ nhân trắng như tuyết cái cằm. "Nữ nhân, ngươi thật đúng là tiên tư ngọc cốt ta." Bị ngươi sờ bớt lấy cái cằm, tuyệt mỹ nữ nhân một hồi khó chịu, nhưng mà trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sao cũng là tại trong bí cảnh, chính mình sẽ không lỗ lạ. Tô Minh phát giác được nữ nhân tiểu tâm tư, không khỏi câu lên một vòng tà mị cười. "Ta cái này với cảnh, cùng người khác không giống nhau, ngươi như ở đây thất thân, đó là thật sẽ thất thân." Trên mặt nữ nhân hiện ra vẻ kinh hoàng, nàng chính xác cảm ứng được một chút không bình thường, thân thể của mình tựa hồ thật sự tại bị xâm phạm. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng lập tức mặc niệm lên một đạo pháp quyết. Lập tức một đạo quang mang mãnh liệt bộc phát ra, huyễn cảnh lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Nữ nhân thừa cơ thân hình lóe lên, từ trong cái khe thoát ra, trong nháy mắt mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tô Minh tại giải thắt lưng của mình. Tự tìm cái chết. Nữ nhân trên gương mặt xinh đẹp hàm chứa sát khí, không để ý cương ép thi triển pháp quyết mang tới phản vệ, ầm vang bộc phát ra một cỗ uy thế. "Ngươi là Kim Đan đại viên mãn?" Tô Minh trên mặt chảy ra hạt đậu to bằng mồ hôi, hắn đoán được nữ nhân thực lực cường nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ như thế mạnh. Một tôn kim đan đại viên mãn, lén lén lút lút lẻn vào động phủ của mình, đây là cái gì biến thái đam mê? Hừ, nếu biết thực lực của ta, còn không bị xuống nhận sai. Nữ nhân điều khiển chính mình uy áp, hung hăng đè lên Tô Minh. Tiểu tử thối, mặc dù không biết ngươi đùa nghịch trò xích gì, để cho ta đã trúng huyễn cảnh, nhưng mà thật so đấu ngạnh thực lực, ngươi sao lại là đối thủ của ta? Thực lực đối phương xác thực rất mạnh, chỉ là uy áp, liền để hắn giống như bị sơn nhạc trấn áp khó chịu. Xem ra, chỉ có thể lấy ra át chủ bài liệu một phen, Tô Minh đang chuẩn bị có hành động, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức tiếp cận. Cảm giác người tới thân phận sau, Tô Minh lập tức thở dài một hơi. Xem ra, không cần liều mạng. Trong khoảnh khắc, một đạo bóng người màu tím xâm nhập Tô Minh trong đập phủ. Ầm ầm, một cỗ không kém gì tuyệt mỹ nữ tử uy áp ầm vang dâng lên, trực tiếp đem hắn cho đánh văng ra. "Giang, ngươi đi làm cái gì?" Giang Tử Nhi lạnh rên một tiếng nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, Hồ Ngọc, ngươi đi làm cái gì? Thì ra nữ nhân này chính là Hồ Ngọc. Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, chẳng thể trách có thể làm cho chính mình cảm thấy áp lực vô hình, nguyên lai là Hoan Hỉ cùng một vị khác siêu cấp thiên kiêu a. "Hồ Ngọc, ngươi ít tại cái này hung hăng càng quái, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi xâm nhập sư đệ ta trong phủ, đến cùng muốn làm gì?" "Nha, sư đệ nha." Hồ Ngọc trên mặt toát ra vẻ nuối tiếc. "Ta vốn còn muốn đem hắn đưa đến sư tôn ta trước mặt bái sư, không nghĩ tới lại bị Nam cung sư thúc đoạt trước tiên, ngược lại là tiện nghi các ngươi mặt này." Giang Tử Nhi trên mặt toát ra một vòng cảnh giác, trực tiếp đem Tô Minh bảo hộ ở sau lưng, giống như là hộ thực tiểu mèo cái. "Ở đây không chào đón ngươi, đi nhanh đi." "Ôi ôi ôi, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, đạo lữ sao?" Giang Tử Nhi lắc đầu, "Hắn là sư đệ của ta." "Chỉ là sư đệ nha." "Đã như vậy, ngươi có lý do gì đuổi ta đi đâu?" "Ý nào đó mà nói, ta cũng là sư tỷ của hắn nha, có phải hay không nha, tiểu thuần dương chi thể." Chương 120. Lên sư tỷ thực đơn Hồng Ngọc nhìn sang Giang, lại liếc mắt một cái Tô Minh, chợt chợt nói, "Nha, vẫn là hoàn bích chi thân đâu. Người nữ nhân này, để thuần dương chi thể không ăn, ngược lại là có mấy phần cốt khí." Hồng Ngọc lại nhìn về phía Tô Minh, mặt mũi câu hồn nói, "Tiểu gia hỏa, nàng không ăn ngươi, ta có thể hết sức vui vẻ ăn đâu." Đi qua vừa mới một phen thăm dò, Hồng Ngọc đã sớm phát giác, trong cơ thể của Tô Minh thuần dương chi lực cực kỳ nồng đậm. Đậm đà như vậy thuần dương chi lực, cũng có thể nhất cử trợ nàng đột phá nửa bước nguyên anh. "Số nữ nhân, đừng nghĩ đánh ta sư đệ chủ ý." Giang Tử Nhi chỉ sợ chính mình tiểu sư đệ bị người đoạt đi, thậm chí không tiếc muốn cùng Hồng Ngọc trở mặt. Có Giang Tử Nhi ở đây từ trong cản trở, Hồng Ngọc tự hiểu hôm nay không chiếm được tiện nghi gì, chỉ là hướng về phía Tô Minh câu hồn nợ đủ cười. "Tiểu Giang Hỏa, sư tỷ muốn đi, bất quá ngươi đã lên sư tỷ thực đơn. Ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ xem." Nói xong câu đó, nàng trực tiếp hóa thành một vệt sáng rời đi. "Không biết xấu hổ." Giang Tử Nhi nhìn chằm chằm Hồng Ngọc rời đi phương hướng, hung hăng gắt một cái. Tùy theo lại quay đầu đối với Tô Minh nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên bị yêu nữ kia đầu độc, nàng thế nhưng là ăn người không nhà xương yêu bà, về sau không cần cùng với nàng lui tới." Tô Minh nghe vậy gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, "Sư tỷ, yên tâm đi." Nhưng mà, nghe được Tô Minh nói như thế, Giang Tử Nhi trên mặt lại toát ra một vòng không tín nhiệm. "Tính toán, yêu nữ kia có nhiều dụ hoặc, ta là rất rõ ràng, ngươi làm chuyện cẩn thận là được." Tô Minh cười cười, nói, "Sư tỷ, ngươi đêm khuya đến nước này, là có chuyện gì phân phó sao?" Giang Tử Nhi nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, ra vẻ ảo não nói, "Nhìn ta trí nhớ này, lại đem chính sự đem quên đi, đi, mau cùng ta đi." Giang Tử Nhi lôi Tô Minh liền muốn rời khỏi. Tô Minh âm thầm điều động linh lực, đem tay của nữ nhân tránh ra, nhíu mày nói, "Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Muốn dẫn ta đi nơi nào? Ngươi đi liền biết." "Sư tỷ, ngươi vẫn là nói rõ a." "Ai, ngươi cái tên này, sư tỷ là muốn mang ngươi đi kiểm tra một chút thể chất." Tô Minh đột nhiên nghĩ đến, Giang Tử Nhi vẫn đối với chính mình ra sao thể chất nhớ mãi không quên. "Sư tỷ, đã trễ thế như vậy, chờ về đầu rồi nói sau." Tô Minh nói tránh đi. "Muốn cái gì, ngươi xác định thể chất sau đó mới có thể quyết định ngươi trong tông môn có thể chia được bao nhiêu tài nguyên, hơn nữa đây là sư tôn ý tứ, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại hay sao?" Nói xong, Giang Tử Nhi lấy ra một khối lệnh bài, chính là Nam Cung Vân Lam thủ lệnh. Việc đã đến nước này, Tô Minh phản đối cũng không hề dùng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Vậy được rồi, toàn bộ nghe sư tỷ an bài." Liên Hoan Hỉ Cung mà nói, ban đêm phát triển trái ngược ban ngày náo nhiệt, dù sao trời tối đi đường, càng có thể khảo nghiệm kỹ thuật của người. Tô Minh nhìn xem chén nhỏ ngọn đèn, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, cũng không biết lúc nào có thể cùng Hồng Ngọc song tu. Mặc dù Giang Tử Nhi ba lệnh năm thân, cấm chính mình cùng Hồng Ngọc tiếp xúc, nhưng Tô Minh nghĩ thầm, nếu cái kia Hồng Ngọc thật muốn trên người mình thi triển mị hoặc công phu, vậy không bằng tường kế tự kế, chiếm tiện nghi lại nói. Giang Tử Nhi cũng không biết Tô Minh đang suy nghĩ gì. Chờ đến khảo thí thể chất chỗ, nàng một mặt hưng phấn mà nói, "Sư đệ, lập tức liền muốn hiểu. Này Thiên Phú Đường cùng những thứ khác khu vực so sánh, cũng có vẻ có chút vắng vẻ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Ở đây, ngoại trừ đệ tử mới nhập môn lúc, sẽ vội vàng một đoạn thời gian, còn lại thời điểm không có sự vụ gì. Phụ trách Thiên Phú Đường quản sự, chính là một vị nhìn có chút hèn mọn lao đầu." Hắn nhìn thấy Giang Tử Nhi sau đó, cặp kia mắt nhỏ xoay tít chu chuyển. Nhưng mà bị giới hạn thân phận của song phương chiến lệnh, hắn chỉ dám liếc trộm hai mắt, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Giang Tử Nhi ánh mắt. "Song thân truyền, ngài tới này có chuyện gì?" Giang Tử Nhi ngữ điệu lạnh lùng nói, "Ngươi dẫn hắn đi kiểm tra một chút thể chất." Hèn mọn lao đầu lúc này mới chú ý tới, Giang Tử Nhi đứng bên người một vị khí vũ hiên ngang thanh niên, nhìn tuổi không lớn, bên hông lại treo thân truyền đệ tử lệnh bài. Lao đầu nghĩ thầm, đây cũng là một vị tuyệt đại thiên kiêu, cho nên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dùng tay làm dấu mời, vị đạo hữu này, đi theo ta à. Tại lao đầu dưới sự hướng dẫn, Tô Minh đi đến bia đá trắc nghiệm phía trước. Hắn tại thất sát môn thời điểm khảo nghiệm qua thể chất, cho nên đối với một bộ này quá trình cũng không lạ lắm. Hơi thở dài một hơi sau, hắn đem bàn tay của mình dán tại trên bia đá trắc nghiệm. Mấy hơi thở sau, bia đá trắc nghiệm phát ra bạch quang chói mắt. Thấy vậy một màn, Giang Tử Nhi trên mặt toát ra vẻ thất vọng, chỉ là bạch quang, điều này đại biểu là phổ thông thể chất à? Tiểu tử này, không phải luôn miệng nói chính mình là thuần dương chi thể sao? Sư tôn hắn Đào Yêu cũng nói hắn là thuần dương chi thể, vì cái gì khảo thí đi ra lại là kết quả này? Uy, lão Dương thủ lĩnh, ngươi tấm bia đá này có phải hay không hỏng? Hèn bọn lao đầu trên mặt lập tức hiện ra vẻ khẩn trương, vội vàng giải thích, không có, làm sao lại hỏng đâu? Sáng hôm nay còn có người tới khảo thí, thật tốt đâu. Nói xong, lão Dương đầu cũng không phải rất tự tin, hắn đem bàn tay của mình dán vào tại trên tấm bia đá, lại là tản mát ra lục sắc quang mang. Ngươi nhìn, không có hỏng nhà, thể chất của ta đều bị kiểm tra ra đâu. Đi qua lão Dương đầu nghiệm chứng, Giang Tử Nhi vững tin, Tô Minh chỉ là phổ thông thể chất. Nàng trong nháy mắt cảm giác mình đã bị lừa gạt, thế là giữ dằn nói, tiểu tử thúi, ngươi không phải nói chính mình là thuần dương chi thể sao? Tô Minh trên mặt hiện ra một vòng khó xử, giang tay ra nói, ngươi nghe ta giảng giải à, sư tỷ. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn muốn như thế nào nữa rào biện. Tô Minh cố ý giả dạng làm một bộ vô tội bộ dáng, thì thào nói, tình huống của ta tương đối đặc thù, ban đầu ở thất sát môn lúc khảo sát, chỗ kiểm chắc ra, cũng chỉ là phổ thông thể chất mà thôi. Sư tôn của ta đối ta thể chất tiến hành xâm nhập kiểm tra, nói ta nguyên dương nồng đậm, sinh sôi không ngừng, chính là thuần dương chi thể không thể nghi ngờ. Cho nên liền kết luận ta là thuần dương chi thể, chỉ là kiểm tra không ra. Tô Minh đã sớm biết, chính mình sớm muộn gặp phải một ngày này, cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nghe Tô Minh nói như thế, Giang Tử Nhi lại là bán tín bán nghi. Dù sao bia đá trắc nghiệm không làm giả được. Giang Tử Nhi ha to miệng, vừa định nói cái gì, đã thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trên mặt nàng lập tức hiện ra vẻ cung kính, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Nam Cung Vân Lam chỉ là khẽ gật đầu, tùy theo liền đi tới Tô Minh trước mặt, rồi ra một cây ngón tay ngọc, điểm tại Tô Minh chỗ mi tâm. Ầm vang, một cô bá đạo thần thức xâm nhập trong cơ thể của Tô Minh. Tô Minh lập tức thần sắc khẩn trương, hắn sợ nữ nhân chạm tới chính mình trong thức hải bí mật. Nhưng cũng may nữ nhân này chỉ là dùng thần thức kiểm tra thân thể của mình mà thôi. Trong lòng Tô Minh âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này chỉ sợ cũng đang mơ ước ta thuần dương chi thể, chẳng lẽ là muốn hai ta? Căn cứ vào thượng cổ điện tịch ghi chép, thuần dương chi thể mặc dù cũng là tuyệt cao lô đỉnh, nhưng các tu sĩ cũng sẽ không đem hắn ngắt lấy quá độ, bởi vì thuần dương chi thể nguyên dương sinh sôi không ngừng, có thể làm đạo lữ, nam sủng một mực ngắt lấy. Cho nên thuần dương chi thể nếu là biến thành lô đỉnh, tình trạng cũng còn tốt. Nhưng mà Tô Minh so bất luận kẻ nào đều biết, chính mình chỉ là giả thuần dương chi thể. Chương 121. Gan to bằng trời tình huống bình thường, nếu như bị Nam Cung Vân làm xem như lô đỉnh, hắn nói không chừng sẽ rơi vào cái tinh tấn mà chết hạ trạng. Nhưng mà Tô Minh cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn hợp Hoan Tiên công đủ thói xấu. Phía trước hắn trợ bọn thị nữ đột phá, đã từng tiêu hao qua nguyên dương, nhưng mà trải qua mấy ngày nữa khôi phục sau, tất cả hao tổn đều bị bù đắp lại. Cũng là bởi vậy, Tô Minh mới đáp ứng tạm thời gia nhập vào Hoan Hỷ cung, bởi vì hắn cũng không sợ bị tông môn cao tầng xem như lô đỉnh. Chỉ hy vọng ngắt lấy chính mình không phải người quái dị là được. Tiện nghi của mình sư tôn Nam Cung Vân Lam, mặc dù không sánh được sư tôn Đạo Yêu cùng Giang, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, bị nàng ngắt lấy, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Nam Cung Vân Lam thần thức tại trong cơ thể của Tô Minh quét qua một lần lại một lần, nhưng nghi ngờ trong lòng lại là càng ngày càng nặng. Nàng mười phần xác định, Tô Minh chỉ là phổ thông thể chất, nhưng mà trong cơ thể nguyên dương chi lực độ dày đặc, nhưng lại phù hợp thuần dương thân thể đặc tính. Nam Cung Vân Lam thu hồi thần thức, mở ra đôi mắt đẹp. Giang Tử Nhi liền vội vàng hỏi, sư tôn, như thế nào? Hắn là cái gì thể chất? Nam Cung Vân Lam lắc đầu, chỉ là phổ thông thể chất mà thôi. Nghe sư tôn nói như thế, Giang Tử Nhi trên mặt thoáng qua nồng nặc thất vọng. Bây giờ có bia đá trắc nghiệm cùng sư tôn song trọng phủ định, vậy tiểu tử kia chính xác chỉ là phổ thông thể chất. Nam Cung Vân Lam không để ý đến Giang Tử Nhi thất lạc, mà là hướng về phía Tô Minh nói, ngươi dương khí cực kỳ nồng đậm, đích xác rất giống thuần dương chi thể, nhưng thuần dương chi thể mạnh nhất là sinh sôi không ngừng, còn phải lại kiểm tra phía dưới cái này một đặc tính. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh cùng Giang Tử Nhi cũng là rất cảm thấy chấn kinh. Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra một cái ý niệm, cái này sư tôn là muốn tự mình thải bổ sao? Nhưng mà Nam Cung Vân Lam cũng không giảng giải, cũng không cho hai người cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp hất lên ống tay áo, cuốn lấy Tô Minh rời đi, lưu lại Giang Tử Nhi tại chỗ ngẩn người. Còn có lão Dương đầu trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Chậm một hồi lâu, Giang Tử Nhi mới tập trung ý chí. Nàng xem một mắt còn tại phát run lão Dương đầu, trực tiếp uy hiếp nói, "Lão gia hỏa, hôm nay ở đây chuyện phát sinh, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bằng không ngươi hiểu." Lão Dương đầu dọa đến sợ vỡ mật, không ngừng bận rộn nói, "Song thân truyền yên tâm, tiểu lão nhân tuyệt đối sẽ không nói lung tung một câu." Đây chính là Nam Cung phó cung chủ sự tình, coi như Giang Tử Nhi không giao đại, lão Dương đầu cũng không dám nói lung tung. Tô Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã bị ném vào trên mặt đất lạnh như băng. Hắn miễn cưỡng trỏi người lên, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn mông lung màu hồng màn lụa, trong không khí phiêu đãng như có như không u hương. Quan sát tỉ mỉ, đây là một gian cực kỳ xa hoa tầm cung, bốn vách tường nạm đom đóm ngọc. Trên mặt đất phủ lên từng tầng linh hồ da lông, đạp lên mềm mại đến phảng phất muốn rơi vào trong. Ngay chính giữa là một tấm cực lớn tơ vàng mềm giường, Nam Cung Vân Lam dựa nghiêng ở đầu giường, một bộ lụa mỏng phát họa ra huyền chuyển đường cong. Nàng lười biếng giơ tay lên, đầu ngón tay hướng về Tô Minh nhẹ nhàng nhất câu, tới. Tô Minh theo bản năng muốn kháng cự, nhưng mà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nâng lên, không tự chủ được hướng bên giường lướt tới. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện toàn thân linh lực đều bị giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Đừng sợ. Nam Cung Vân Lam khẽ cười một tiếng, âm thanh mềm nhũn tận xương, vi sư ta lại sẽ không ăn ngươi. Tô Minh bị cỗ lực lượng kia đưa đến trước giường. Nữ nhân trước mắt khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, trong một đôi mắt phượng phảng phất ẩn chứa ngàn vạn tinh thần. Nhưng làm người khác chú ý nhất là nàng chỗ mi tâm một điểm kia chu sa, tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống hiện ra kia sáng yêu dị. Ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì mang ngươi tới sao? Nam Cung Vân Lam duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng buốt lên Tô Minh cái cằm. Sau đó ngón tay của nàng theo Tô Minh cái cằm trượt đến cổ. Ngón tay lạnh buốt, lại làm cho Tô Minh cảm thấy một hồi nóng bỏng. Cái kia đầu ngón tay những nơi đi qua, phảng phất có dòng điện mà qua, để cho hắn không tự chủ được run rẩy. Ngưng lòng, Nam Cung Vân Lam âm thanh bỗng nhiên trở nên nhu hòa, giống như là tình nhân nỉ non, để cho sư tôn xem thật kỹ một chút ngươi. Tô Minh chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung. Hắn muốn chống cự, lại phát hiện liền suy xét đều trở nên khó khăn. Nam Cung Vân Lam khí tức bao phủ hắn, mang theo một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách sức mạnh. Như thế nào? Ngươi vì cái gì một bộ dáng vẻ không tình nguyện? Nam Cung Vân Lam âm thanh vẫn như cũ ôn nhu. Chẳng lẽ vi sư không đẹp không? Sư tôn, ngài. Ngài cực mỹ, nhưng mà đệ tử không dám. Tô Minh khó khăn trả lời. Vì cái gì không dám? Nam Cung Vân Lam lông mày hơi nhíu, ngươi là đối với ta mời sợ không dám, còn là bởi vì chính mình là giả thuần dương chi thể, sợ bị ta vạch trần không dám. Tô Minh tại trong nữ nhân cực hạn ôn nhu, cảm nhận được một cỗ sát khí, hắn nhắm mắt nói, tự nhiên là bởi vì kính sợ, đệ tử không dám kỵ sư mệt tổ. Ha 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 ha, kỵ sư mệt tổ. Nam Cung Vân Lam cao giọng nở nụ cười, nhánh hoa run rẩy. Chúng ta Hoan Hỉ cung tu chính là Hoan Hỉ đại đạo, ngươi đây không tính là khi sư, đến đây đi, để cho vi sư tự mình chỉ được ngươi. Việc đã đến nước này, Tô Minh biết mình đây là không trốn mất. Nếu đều đến nước này, sao không hưởng thụ một chút? Tô Minh quyết tâm liều mạng, ngược lại đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, không bằng trước tiên sướng rồi lại nói. Hán tâm hung ác, trực tiếp đưa tay cầm Nam Cung Vân Lam tiêm tiêm tay nhỏ. Đột nhiên bị nắm tay lại, Nam Cung Vân Lam cơ thể hơi run lên. Nhưng nàng rất nhanh liền che giấu tiếp, ngữ điệu bình thản nói, tiểu tử, ngươi không phải nói kính sợ không dám sao? Ta nhìn ngươi gan to bằng trời đâu. Đệ tử ngu dốt, thật sự là sư tôn quá đẹp, lúc này mới chịu đựng không nổi. Tô Minh nghĩ thầm, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu. Hậu quả gì, chờ sảng khoái qua rồi nói sau. Nhưng mà lúc này, một đoàn ánh sáng nhu hòa, trực tiếp đem hắn bao trùm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, rõ ràng đã trúng huyễn cảnh. Gặp Tô Minh ngây người bất động, Nam Cung Vân Lam đem tay của mình rút ra, có chút thương hại mơn trớn Tô Minh gương mặt, tiểu tử thúi, quả nhiên là gan to bằng trời a. Bất quá, so với ta, ngươi còn non nhiều lắm. Nam Cung Vân Lam thực lực vượt xa Hồng Ngọc, nàng thi triển huyễn cảnh, coi như Tô Minh nắm giữ đoàn tụ tiên đỉnh cũng không cách nào phá vỡ. Sát thực tới nói, bây giờ thân thể của hắn giống như là một tôn không có ý thức cái xác không hồn, có thể mặc cho người định đoạt. Chương 122. Đơn giản không có thiên lý, Nam Cung Vân Lam dùng linh lực đem Tô Minh chuyển qua trên giường ngọc, tùy theo đi tới Tô Minh bên cạnh, ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong cơ thể của Tô Minh nguyên dương chi lực, giống như một tôn mất đi trói buộc giao lòng, ở bang hướng Nam Cung Vân Lam tấn công đi qua. Thấy vậy một màn, Nam Cung Vân Lam lại là nhịn không được liếm lấy một chút môi đỏ, thật thuần túy nguyên dương chi lực nha, nói theo một ý nghĩa nào đó, so thuần dương chi thể còn muốn thuần túy. Nàng một bên hấp thu Tô Minh nguyên dương chi lực, một bên âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này là cái gì trên điện tịch chưa từng ghi lại thể chất. Nam Cung Vân Lam suy tư liên tục, cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng nàng rất xác định, nếu Tô Minh chỉ là phổ thông thể chất, tuyệt đối sẽ không nắm giữ bàng bạc như thế, lại thuần túy nguyên dương chi lực. Nam Cung Vân Lam nhếch miệng lên một vòng cười, xem ra tiện tay thu đồ đệ, ngược lại là đã kiếm được. Tại đem trong cơ thể của Tô Minh nguyên dương chi lực hoàn toàn luyện hóa về sau, Nam Cung Vân Lam nội thị tự thân tu vi, lại là kinh ngạc phát hiện, phen này ngắt lấy, bù đắp được chính mình một tháng khổ tu. Nghịch thiên, thật sự là nghịch thiên, tiểu tử này thể chất so thuần dương chi thể mạnh hơn. Nếu là hắn có thể đột phá nguyên anh, ta lại ngắt lấy, đối ta giúp ích tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nam Cung Vân Lam cảm khái một phen, đứng dậy từ ngọc trên giường rời đi. Sau nửa canh giờ, Tô Minh mới khó khăn mở mắt ra, phát giác chính mình nằm ở cẩm tú ngọc trên giường, đau nhức toàn thân bất lực. Thiệt thòi lớn khoảng không. Tất cả nguyên dương chi lực cũng bị mất, mình bị ngắt lấy đến sạch sẽ. Nha, tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh. Nam Cung Vân Lam âm thanh truyền đến. Tô Minh nghe tiếng liếc về phía Nam Cung Vân Lam, chỉ thấy áo nàng chỉnh tề, liền tóc cũng là chỉnh tề tề, không có chút nào lộn xộn. Hắn lập tức biết rõ, chính mình đây là bị bên ngoài cơ thể hái. Tiểu tử, tất nhiên tỉnh, liền mau chóng rời đi a. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh hơi sững sờ. Hắn cảm thấy Nam Cung Vân Lam giống như một cái vô tình. Biểu tử, xong việc liền thúc giục để cho tự mình đi. Chỉ là chính mình người hơi thực lực yếu không thể không cúi đầu. Là, sư tôn. Thế là, Tô Minh đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Vân Lam hơi hơi hành lễ sau đó, liền rời đi nữ nhân tầm cung. Vừa ra cửa, liền thấy Giang, cái sau trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy. Giang Tử Nhi nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì, nói, chẳng lẽ, sư tôn chỉ là đem ngươi tiến hành bên ngoài cơ thể ngắt lấy. Tô Minh gật đầu một cái. Giang Tử Nhi phân ra một tia thần thức, tham dò vào trong cơ thể của Tô Minh, lại là phát hiện trong cơ thể của Tô Minh nguyên dương chi lực, một giọt cũng không có. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, khó trách nhìn mọi bệnh như thế, sư tôn thật là quá tàn nhẫn, khổ cực ngươi. Giang Tử Nhi không biết nói cái gì, chỉ có thể thuận miệng an ủi một câu. Nhưng mà nghe được nữ nhân lời này, Tô Minh lại càng thêm buồn bực. Dù cho bị ngắt lấy, nếu có thể ăn đến thịt cũng tốt, cái này Hoan Hỉ cung vẫn còn có bên ngoài cơ thể ngắt lấy, đơn giản không có thiên lý. Tiểu sư tỷ, không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Giang Tử Nhi có thể nhìn ra Tô Minh tâm tình phiền muộn, cho nên cũng chưa từng có nhiều giữ lại, mà là hảo tâm nhắc nhở, "Tiểu Cửu, ngươi trở về động phủ sau đó, tìm thêm có chút lớn bổ chi vận, đền bù một chút thiếu hụt." Tô Minh thuận miệng qua loa hai câu rời đi. Nhìn xem Tô Minh bóng lưng rời đi, Giang Tử Nhi trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ sư tôn ý nghĩ là muốn đem Tiểu Cửu hái làm, nhìn hắn bao lâu có thể khôi phục, dùng cái này tới nghiệm chứng kỳ thể chất. Trở lại động phủ của mình, Tô Minh xem kỹ tự thân, phát hiện thật là thiệt tỏi lớn rỗng. Hao tổn như vậy, đơn dựa vào tự thân khôi phục, sợ rằng phải tu dưỡng cái một năm rưỡi nữa. Bất quá chính mình nắm giữ Hợp Hoan Thiên Công, môn này thần kỳ công pháp, hẳn là không cần mấy ngày liền có thể khôi phục. Ngồi xuống vận chuyển Hợp Hoan Thiên Công cũng có thể khôi phục, bất quá tìm nữ nhân phụ trợ, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Tự nhiên, người phụ trợ thực lực càng cao thâm, hiệu quả càng tốt. Bên cạnh mình Lý Miểu, Tô Cửu Ca đám người thực lực đều tương đối yếu ớt, cũng chỉ có Vương Viện Viện thực lực mạnh mẽ một chút. Tô Minh tâm niệm khẽ động, lập tức cho Vương Viện Viện phát đi truyền âm, để cho nàng lập tức tới. Sau một lát, Vương Viện Viện đi tới Tô Minh động phủ gian phòng, thần sắc có chút sợ hãi nói, "Tô Minh, ngươi tìm ta làm cái gì?" Nghe được nữ nhân hô to tục danh của mình, Tô Minh lập tức có chút khó chịu. Hắn một mặt âm trầm nói, "Ngươi ăn ta, ở của ta, ngay cả thân phận cũng là ta ban cho ngươi, ngươi nên cứ gọi ta cái gì?" Cảm nhận được Tô Minh cái kia uy áp cường đại, cơ thể của Vương Viện Viện nhịn không được phát run, lắp bắp nói câu, "Chủ nhân, ngài gọi ta tới có chuyện gì?" "Hừ, tất nhiên rõ ràng chính mình thân phận, còn không mau tới tiến lên phục dịch." Mặc dù mình thuần khiết sớm đã bị Tô Minh bắt đi, hơn nữa đối phương còn có thể trưởng khống sinh tử của mình, nhưng mà nghe được Tô Minh muốn nàng phục dịch, Vương Viện Viện vẫn còn có chút kháng cự. Nhưng mà gặp Vương Viện Viện bộ dáng này, Tô Minh lại là tới hứng thú. Kỳ thực, nếu Vương Viện Viện nhẫn nhục chịu đựng, hắn ngược lại không đem đối phương để ở trong mắt. Nhưng là bộ dạng này, bộ dáng không cam tâm tình nguyện, để cho hắn lên điều chỉnh chi tâm. "Xem ra ngươi vẫn là rất ngạo kiều nha." Tô Minh nói một câu sau đó, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một cây roi. "Đã ngươi một thân ngông nên, vậy ta chỉ có thể lên thủ đoạn." Nhìn thấy Tô Minh tay cầm roi, Vương Viện Viện một chút sợ, "Chủ nhân, còn xin chỉ là nàng bộ dáng này, càng là gây nên Tô Minh điều chỉnh chi tâm." 3. Trong động phủ truyền đến từng đợt tiếng roi quất. 3 ngày sau, một đạo bóng người màu tím hàng lâm tại Tô Minh cô phong bên trên. Tiếp đó xông thẳng Tô Minh động phủ. Tô Cửu Ca bọn người vội vàng ngăn cản. "Xông thân truyền, ngài thế nhưng là tìm chủ nhân." "Đúng." Giang Tử Nhi hất lên ống tay áo, vượt qua chúng nữ, trực tiếp hướng về Tô Minh gian phòng đi đến. "Xông thân truyền, chủ nhân nhà ta tại chuyên tâm tu luyện, ngài nếu có việc đối đãi chúng ta thông truyền một tiếng lại nói nha." Lý Miểu đội vàng nói. Nhưng mà Giang Tử Nhi căn bản muốn không để ý tới. Nàng đi đến Tô Minh trước gian phòng, gặp cái này còn thiết lập lấy một đạo cấm chế, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Nàng quát tay, liền đem Tô Minh cấm chế phá vỡ, mạnh mẽ đâm tới mà xông vào. "Xong." Lý Miểu bọn người nhìn thấy Giang Tử Nhi xông vào sau đó, trong lòng một hồi hoảng sợ, sợ là muốn bị chủ nhân trừng phạt. Nhưng mà không đến một cái hô hấp, liền thấy Giang Tử Nhi đỏ mặt, từ bên trong phòng che mặt đảo đi ra. Vị này thân phận tôn quý, tu vi cao sâu nữ tử, giống như là thấy cái gì chuyện khó lường. Tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, Giang Tử Nhi ho nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục nghiêm túc biểu lộ. Tiếp lấy hướng về Tô Minh gian phòng, lạnh giọng quát lên, "Tô Minh mau ra đây, sư tôn tìm ngươi." Sau đó lại mấy phen thúc giục, Tô Minh mới từ gian phòng không nhanh không chậm đi ra. Giang Tử Nhi gặp Tô Minh bộ dáng này, trong lòng âm thầm trách móc, tiểu tử này thật sự là quá mức. Nhớ tới, vừa mới tại Tô Minh trong phòng thấy chẳng cảnh, Giang Tử Nhi chỉ cảm thấy một hồi đỏ mặt. Dù cho nàng thân ở tại Hoan Hỉ cung, thế nhưng là nhìn thấy Tô Minh hoa văn, vẫn cảm thấy tiểu tử này thực sự quá xanh chơi. Bất quá, sự chú ý của Giang Tử Nhi rất nhanh liền bị rời đi. Nàng cảm ứng được Tô Minh khí tức trên thân, không khỏi thất kinh, cái này, ngươi nguyên dương vậy mà khôi phục. Cảm ứng được Tô Minh nguyên dương chi lực sung mãn, Giang Tử Nhi giống như là gặp quỷ. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng, thuần dương chi thể tốc độ khôi phục cũng không có nhanh như vậy, cái này Tô Minh đến cùng là cái gì nghịch thiên thể chất? Chương 123. Trảm Long đạo tạm gặp Giang một bộ dáng khiếp sợ, Tô Minh cười cười nói, "Bây giờ, tin tưởng ta là thuần dương chi thể đi." Giang Tử Nhi trong đầu lại thoáng qua lúc trước nhìn thấy hình ảnh, nàng dậm chân nói, "Không nói những thứ này, ta tìm ngươi có chính sự, mau cùng ta đi." Tô Minh trong lòng tràn đầy kháng cự, lần trước cùng cái tiện nghi này sư tỷ đi, kết quả bị sư tôn trở thành lô đỉnh ngắt lấy. Lần này lại đi, hắn sẽ tao nộ cái gì? Gặp Tô Minh một bộ dáng vẻ kháng cự, Giang Tử Nhi cắn răng nói, "Lần này thật sự có chuyện trọng yếu, ngươi mau cùng ta đi tông môn đại điện." Nghe nữ nhân nói như thế, Tô Minh ánh mắt lẫm liệt, xem ra là thật sự có đại sự. Thời gian uống cạn chung trà, Tô Minh đi theo Giang Tử Nhi đi tới nghị sự đại điện phía trước. Chỉ là đứng ở bên ngoài, liền cảm giác một cỗ trang nghiêm túc mục lại không mất xa hoa kiểu diễm khí tức đập vào mặt. Đi vào đại điện bên trong, lại là có động tiên khác. Đại điện mặt đất từ cả khối cực phẩm ấm linh ngọc lát thành, ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy phảng phất chảy mượn hoa. Đại điện hai bên, đứng sừng sững lấy mấy chục cây cực lớn bàn long ngọc trụ. Long thân điêu khắc sinh động như thật, râu rồng linh động muốn bay, vảy rồng lập lòe thần bí tia sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá bế mà ra. Nhưng cẩn thận chu đáo, phát hiện phía trên kia mâm là linh xà, điêu long đầu, cho nên mới sẽ có rất thật cảm giác. Lại ngẩng đầu nhìn lại, đại điện ngay phía trước trưng bày ba tấm hoa lệ chỗ ngồi. Hai vị phó cung chủ Nam Cung Vân Lam cùng Trương Đạo Nhiên đang ngồi ở tả hữu hai bên trên ghế ngồi, vị trí giữa là trống không, hiển nhiên là cho cung chủ lưu. Nam Cung Vân Lam hôm nay thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, váy giống như khói nhẹ phiêu dật, ba búi tóc đen tùy ý xóa ở đầu vai, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nón cạnh gò má, tăng thêm mấy phần vũ mị. Trương Đạo Nhiên thì thân mang một bộ trường bào màu đen, bào bên trên thêu lên phủ văn màu vàng, thần bí lại uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng. Hai người phía dưới đứng chín đại trưởng lão, lục nữ tam nam, sáu vị nữ trưởng lão, mỗi người đều mang phong thái, có đoan trang trang nhã, có vũ mị xinh đẹp, có linh động mà bát. Ba vị nam trưởng lão cũng là khó được mỹ nam tử. Lại sau này đứng bước ba mươi mấy vị kim đan đệ tử, cũng là lấy nữ tử chiếm đa số, các nàng hoặc duyên dáng yêu kiều, hoặc dáng vẻ thướt tha mềm mại. So sánh dưới, nam đệ tử nhân số ít, tính cả Tô Minh chỉ có 10 vị. Những thứ này nam đệ tử cũng đều là tư thế liên ngang, khí chất bất phàm. Vũ sư tỷ Liễu Như Yên đứng tại trong đông đảo nữ đệ tử, lặng lẽ nhìn sang Tô Minh, hữu tâm tiến lên chào hỏi, nhưng lại cảm thấy loại trường hợp này không thích hợp, cho nên không thể làm gì khác hơn là thu hồi tâm tư. Tô Minh nhưng là trong lòng âm thầm cảm thán hoan hỉ cung cường đại, vẻn vẹn trước mắt những thứ này kim đan đệ tử, số lượng liền vượt qua Thất Sát môn kim đan cường giả. Hơn nữa, những đệ tử này tuổi cũng không lớn, có tiềm lực vô cùng. Lại thêm hai vị phó cung chủ cùng chín đại trưởng lão, cùng với thần bí khó lường cung chủ, hoan hỉ cung thực lực đơn giản thâm bất khả chắc. Gặp Tô Minh đi tới, Nam Cung Vân Lam lại là hơi hơi giơ lên một chút mí mắt, một vòng thần thức lặng yên không một tiếng động đảo qua cơ thể của Tô Minh. Trên mặt nàng lập tức toát ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này nguyên dương chi lực đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục. Như thế nói đến, tiểu tử này thật là thuần dương chi thể, coi như không phải, cũng là so thuần dương chi thể chắc chắn mạnh hơn thể chất. Sư tôn, chúng ta tới. Giang Tử Nhi tự nhiên hào phóng đi đến trong đại điện, hướng về phía Nam Cung Vân Lam hành lễ, hơn nữa còn âm thầm hướng Tô Minh ngáy mắt, để cho hắn nhanh chóng hành lễ. Tô Minh liền có dạng học dạng, đi theo Giang Tử Nhi bái kiến sư tôn cùng với một vị khác phó cung chủ. Tại chỗ hơn 30 vị kim đan đệ tử ở trong, có vài vị là Nam Cung Vân Lam đệ tử. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp tiểu sư đệ, không khỏi đều ném đi ánh mắt tò mò. Về sau cũng là đồng môn, khó tránh khỏi muốn giúp đỡ lẫn nhau, cho nên Tô Minh đối với mấy cái này bằng tới ánh mắt đều đáp lại thiện ý, nhưng mà hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo bao hàm ánh mắt ác ý, hắn khẽ cho mày, theo ánh mắt nhìn, phát hiện đối với chính mình có địch ý người, chính là trước đây muốn vì hơn ngũ sư tỷ người, phó cung chủ Trương Đạo Nhiên thân truyền đệ tử Triệu Vân Tiên. "Ân, các ngươi đã tới, người liền đến đủ." Nam Cung Vân Lam gật đầu một cái, để cho Giang Tử Nhi mang theo Tô Minh đứng ở đội ngũ ở trong. Bởi vì hai người tới trễ nhất, cho nên liền đứng ở cuối hàng. Lúc này, chủ tọa phía trên, Nam Cung Vân Lam cùng Trương Đạo Nhiên liếc nhau. "Trương sư minh, người đến đông đủ, ngươi tuyên bố tin tức đi." "Hảo, sư muội." Trương Đạo Nhiên ho khan một cái, trong điện lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người cũng tò mò, tông môn đem nhóm người mình triệu tập tới, muốn làm gì? "Chư vị, đem các ngươi đưa tới, là muốn nói cho các ngươi biết Trạm Long đạo tạng sắp mở ra tin tức." Lời vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại gia đối với Trạm Long đạo nhân danh hào cũng không lạ lắm, vị này đạo nhân chính là thành danh đã lâu Nguyên Anh đại năng, Nguyên Anh đại viên mãn, một tay Trạm Long kiếm pháp, giết đến giao long nhất tộc kinh hồn tăng đảm, chẳng biết lúc nào qua đời. Tô Minh trên mặt một mực hiện ra một vẻ khiếp sợ, đây chính là một tôn Nguyên Anh đại viên mãn cường giả lưu lại đạo tạng a, đủ để cho người điên cuồng. Thế nhưng là Tô Minh lại phát hiện, đứng ở bên cạnh mình Giang Tử Nhi lại là ánh mắt yên tĩnh. Tô Minh rất cảm thấy yêu kỳ, nhịn không được truyền âm hỏi, "Sư tỷ, ngươi không khiếp sợ sao?" Giang Tử Nhi truyền âm trả lời, "Có cái gì khiếp sợ? Ta đã sớm biết tin tức này, hơn nữa ta còn sớm biết tin tức nội tình, sư đệ, ngươi có muốn hay không biết?" "Sư tỷ, ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói cho ta biết a." Mặc dù sớm muộn đều có thể biết cái gọi là tin tức nội tình, nhưng Tô Minh vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, thúc giục hỏi. "Cái này Trạm Long đạo tạm đã mở ra hai lần, hai lần trước đi vào đệ tử mặc dù đều không thu được Trạm Long đạo nhân truyền thừa, nhưng cũng đều thu hoạch không ít. Cái này Trạm Long đạo tạm trước cửa bia đá, có lưu văn tự lời thuyết minh, chỉ có Nguyên Anh cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập, Nguyên Anh mạnh mẽ xuống tới sẽ sụp đổ. Hơn nữa đối với niên linh cũng có yêu cầu, vượt qua 60 người tiến vào sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Các đại thế lực đi qua hiệp thương sau, quyết định 40 cái danh ngạch, trong đó triều đình độc chiếm 13 cái, chúng ta Hoan Hỉ cung 7 cái, còn lại một nửa do nó khác thế lực phân chia." Nghe xong Giang Tử Nhi nói ra, Tô Minh cuối cùng đối với Trạm Long đạo tạng có hiểu biết. Mà Hoan Hỉ cung có thể chiếm 7 cái danh ngạch, rất tốt. Nhưng tinh tế suy nghĩ, chỉ là 7 cái danh ngạch mà nói, sẽ có phần của mình sao? Tô Minh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị cung chủ. Trương Đạo Nhiên lật tay mà đứng, thẳng thắn nói, "Ta Hoan Hỉ cung vẫn như cũng là có 7 cái, tiến vào Trạm Long đạo tạng danh ngạch." Nghe được 7 cái danh ngạch, trên mặt mọi người không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nhất là những cái kia ở vào Kim Đan trung kỳ cùng sơ kỳ đệ tử, bọn hắn tự hiểu danh ngạch này không có phần của mình. Quả nhiên, Trương Đạo Nhiên rất nhanh liền đem danh ngạch chia xong. Giang Tử Nhi, Hồng Ngọc chiếm giữ 2 cái vị trí, còn thừa 5 cái danh ngạch nhưng là cho 5 vị Kim Đan hậu kỳ đệ tử. Cảm nhận được tại chỗ đệ tử thất vọng, Trương Đạo Nhiên cười cười nói, "Các ngươi cũng không cần xối quậy, các ngươi nếu là không phục, có thể khiêu chiến trong bọn họ bất kỳ một cái nào, chỉ cần chiến thắng liền có thể thay thế hắn nhóm danh ngạch." Chương 124. Khiêu chiến, nhưng mà lời vừa nói ra, đám người càng cảm giác tuyệt vọng. Khiêu chiến cái này 7 vị đệ tử, bọn hắn trừ phi đầu bị lừa đá, mới có thể tin tưởng mình có thể chiến thắng cái này 7 vị thiên tiêu. Dù sao, năm ngoái tiến hành tông môn thi đấu, cái này 7 vị một mực chiếm cứ lấy 7 người đứng đầu. nhóm người mình như thế nào vượt giai mà chiến. Cho nên, không có ai đứng ra. Trương đạo nhân giống như là đã sớm dự liệu được lại là kết quả như vậy, hắn cười cười nói, tất nhiên không có người khiêu chiến, như vậy ta muốn khiêu chiến. Một thanh âm chợt vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Thấy mọi người đều hướng mình xem ra, Tô Minh không chút nào không sợ. Hắn đi đến trong đại điện, không kiêu ngạo không tự ti nói, Nam Cung công chủ, Trương công chủ, ta muốn khiêu chiến. Gặp Tô Minh đứng ra, Nam Cung Vân Lam không cảm thấy có cái gì, mà Trương đạo nhân lại là trong con ngươi bùng lên lấy tinh quang. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Mặc dù hắn không vui Tô Minh đánh gậy hắn mà nói, nhưng có thể khiêu chiến là hắn quyết định quy củ, tự nhiên không có khả năng đánh mặt mình. Đối mặt Trương đạo nhân phóng thích ra uy áp, Tô Minh mặt mỉm cười nói, ta muốn khiêu chiến Triệu Vân Tiên Triệu sư mình. Trong đám người, Triệu Vân Tiên ra mặt nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Tô Minh biết chút tên muốn khiêu chiến chính mình. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Minh không cách nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng tiểu tử này tại bảy người ở trong chọn lấy chính mình, đây không phải cảm thấy chính mình yếu nhất sao? Trương đạo nhân gặp Tô Minh lựa chọn khiêu chiến là đệ tử của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn vừa định muốn nói thứ gì, Nam Cung Vân Lam đứng lên, nàng hướng về phía Tô Minh gật đầu một cái, không tệ, rất có dũng khí, không hổ là đệ tử của ta. Nam Cung Vân Lam đều nói như vậy, Trương đạo nhân cũng không tốt từ trong cản trở, chỉ có thể hướng về phía Triệu Vân Tiên nói, trời cao, đã ngươi vị sư đệ này muốn khiêu chiến ngươi, vậy ngươi liền đi nên chiến a. Triệu Vân Thiên gật đầu nói, sư tôn, đồ nhi lĩnh mệnh. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tô Minh, trong ánh mắt bắn ra một đoàn cừu hận, tiểu tử, đã ngươi chủ động cầu nhục, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình a, một hồi bêu xấu cũng không nên khóc nhẹ. Triệu Vân Thiên lĩnh hội qua Tô Minh công phu miệng, bị sặc một câu sau đó, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, chỉ sợ Tô Minh nói ra càng nhiều kinh thế chi ngôn. Đi thôi, đi tỉ thí khu quan chiến. Trương đạo nhân ra lệnh một tiếng, trưởng lão cùng với các đệ tử nhao nhao đi tới tỉ thí khu. Một phen chuẩn bị sau, Tô Minh cùng Triệu Vân Thiên bước lên lôi đài. Triệu Vân Thiên đứng chắc tay, trên bên hông lấy mạ vàng linh kiếm, rất có đại gia phong phạm, dẫn tới rất nhiều nữ đệ tử kinh hô. Một trận chiến này hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng xinh đẹp, triệt để nghiền nát Tô Minh tôn nghiêm. Cho nên quyết đấu chưa bắt đầu, hắn liền đem kim đan hậu kỳ uy áp toàn bộ triển khai, phương viên trong vòng 10 trượng linh khí đều nổi lên liên ý liệt tiểu tử, bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, một hồi ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Vậy xem trong các đệ tử truyền đến cười trộm, bọn hắn không dám lên phía trước khiêu chiến, nhưng phải xem Tô Minh cái này lỗ mãng chê cười. Ngoại trừ Nam Cung Vân Lam một mạch đệ tử góp phần trợ uy cho Tô Minh, người còn lại đều ôm xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm thái. Đối mặt Triệu Vân Thiên khiêu khích cùng với trung quanh cười nhạo, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, dưới quần áo cơ bắp kéo căng như cùng, trong kinh mạch dâng trào linh lực. Triệu sư huynh đầu lưỡi ngược lại là so kiếm sắc bén, chỉ là không biết đầu gối của ngươi, phải chăng giống kiếm của ngươi như thế cứng chắc. Triệu Vân Thiên cũng không ngốc, hắn biết Tô Minh đang châm chọc đầu gối mình mềm muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, sắc mặt của hắn đột nhiên nặng, tự tìm cái chết. Đệ tử chịu đủ, trên mặt mình cũng có nhìn. Trương đạo nhân cong ngón đúng ra, bay ra một đạo linh quang, đột vang lên đấu chiến chuông. Bắt đầu tỉ thí. Triệu Vân Tiên lập tức túm ra mạ vàng trường kiếm, đem toàn thân linh lực rót vào trong linh kiếm, chém ra bảy đạo kiếm khí màu xanh, hóa thành du long lao thẳng tới mà đến. Kim đan hậu kỳ linh khí quan chú, mỗi đạo kiếm khí đều ngưng tụ thành thực chất, xé rách không khí rít lên, để cho dưới đài đệ tử nhao nhao bừng hai. Nhưng mà đối mặt sát chiêu như vậy, Tô Minh lại biểu hiện vân đạm phong khinh. Thẳng đến kiếm khí cách mình chỉ có một quyền khoảng cách, hắn mới đủ nhạy bén chĩa xuống đất, thân hình đột nhiên mơ hồ. Lôi đỉnh thuần sát. Đám người chỉ thấy từ điện hình không, một đạo tàn ảnh tránh thoát bảy đạo kiếm khí, trong nháy mắt hướng Triệu Vân Tiên giết đi. Hàng đầu Vương Tham, chợt trừng to mắt, này, cái này là đem lôi đỉnh chi lực sáp nhập vào thân pháp. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Vân Tiên tâm bên trong mặc dù kinh, nhưng không muốn rơi xuống mặt mũi, đội vàng biến chiều, bảy đạo kiếm khí đột nhiên đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành thanh sắc vòng xoáy phong tỏa toàn trường. Lôi đài thanh kim thần thiết mặt đất, bị kiếm khí cày ra ba thước rãnh sâu, đá vụn chưa rơi xuống đất liền bị xoắn thành một mịn. Tô Minh chân thân xuất hiện tại chính giữa vòng xoáy, đối mặt rào sát tới kiếm khí, đầu ngón tay của hắn sáng lên ám kim sắc quang mang. Đại hoang phá diệt chỉ, cổ lão bao la khí tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phản phất có hồng hoàng cự thú thức tỉnh. Kim sắc chỉ kình xuyên thấu kiếm cương vòng xoáy trong nháy mắt, Triệu Vân Thiên hộ thể thành quang ứng thanh mà nát. Lại là một môn thần thông. Mọi người vây xem khiếp sợ không thôi. Trương đạo nhân cũng là kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Nam Cung Vân Lam, nhưng xoáy nhiên lại nghĩ tới, cái này Tô Minh chính là đệ tử mới thu. Cho nên chiêu này thần thông, không phải là Nam Cung Vân Lam truyền lại, là hắn nhập môn phía trước sở học phải. Hắn nhớ kỹ, tiểu tử này dường như là xuất từ Thất Sát môn, một cái nhị lưu môn phái đệ tử, vì sao lại có nhiều như vậy thần thông? Bị thương nặng sau đó, Triệu Vân Thiên lảo đảo lui lại ba bước, khóe miệng tràn ra tơ máu. Hắn xóa đi vết máu cười gần nói, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thanh Nguyệt Trảm Thiên gầm lên giận dữ, trong tay hắn mạ vàng trường kiếm đột nhiên đằng không mà lên, phương viên trăm trượng linh khí điên cuồng hội tụ, tại mũi kiếm ngưng tụ thành dài hơn một trượng thanh sắt trăng tròn. Đây chính là Triệu Vân Thiên áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cung chủ thân truyền, Vương Tham trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lần này tiểu tử kia cần phải chịu khổ. Triệu Vân Thiên thi triển một chiêu thức này, chính là hắn đắc ý nhất kiếm pháp. Quát lạnh một tiếng sau đó, kiếm khí phóng lên trời, một vòng thanh nguyệt treo ở đỉnh đầu của hắn, tản ra thanh sắc quang mang. Tán ở dưới ánh sáng ngưng tụ thành kiếm khí, đi qua linh lực dẫn dắt sau đó, xen lẫn thành kiếm khí quang hoàn bắn ra từng khúc kiếm mang. Ba đạo kiếm mang phá không, trực tiếp thẳng hướng Tô Minh mà tới. Tô Minh trường kiếm hất lên, hàn tinh trong ánh lấp lánh, mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại kiếm khí trung tâm. Một tiếng chói hai kiếm minh, kiếm khí ầm vang vỡ nát. Nhưng Tô Minh chưa thở phào, đã thấy cái kia tan vỡ kiếm khí ẩm vang lại ngưng tụ, hơn nữa tạo thành kiếm khí đại trận đem quanh hắn ở trung ương. Chạm. Triệu Vân Tiên khẽ quát một tiếng sau, kiếm khí trận ẩm vang bày ra, hóa thành đầy trời thanh sắc mưa kiếm chút xuống. Dày đặc như vậy kiếm khí không khí, Tô Minh sư đệ sợ là sắp xong rồi. Lúc này Tô Minh đại sư Minh Lôi Bách cũng là cảm thán nói,